Chương 1, hành trình mới chương 1, hành trình mới. Hắn vốn chỉ là học sinh trung học phổ thông ở đất nước Việt Nam thời hiện đại thôi, cái thời kỳ mà chiến tranh đã đi qua và mọi người đang dựng xây đất nước. Tên hắn là gì? Hoàng Thanh Hưng hay Hoàng Ngọc Thanh Hưng, sinh ra và sống ở cái đất Thừa Thiên Huế năm 2024. Có nhiều điều đặc biệt về hắn. Thứ nhất, tuy mới đang là học sinh lớp 11 nhưng hắn không phải học sinh thường, mà là học sinh chuyên sử. Cũng chẳng phải dạng học sinh chuyên học thuộc chép lòng mà là loại học vì đam mê, chuyên ngành của hắn cũng là về lịch sử Việt Nam. Ba mẹ hắn cũng là người học ngành sử mà ra, suy cho cùng là hộ phụ sinh hộ tử. Thứ hai, hắn là người thuần Huế thì có loại này loại kia, gia đình hắn tuy chẳng xuất thân quý tộc giàu có, một mình ba hắn dựng xây cơ đồ, nhưng ba hắn là người có lễ nghĩa đàng hoàng, dạy hắn cũng rất theo phong cách thời xưa của cha ông. Từ nhỏ hắn đã học được vài nếp sống và quy tắc, lễ nghi từ xa xưa của người Việt rồi. Cuối cùng, hắn là loại người biết chữ này là chữ Hán, tuy chẳng nhiều nhưng cũng tính là có, hắn chẳng dám nhận mình thuộc được Tam Thiên Tự 3000 chữ. Chữ Hán là hắn tự học, sau có học thêm tiếng Trung bổ trợ thêm, được cái hắn cũng chăm tìm tòi biết được thêm tí chữ Nôm, qua tí thư pháp. Vì học chữ Hán mà hắn thường hay đọc được tài liệu sử xưa, song cũng chẳng được mấy. Thương thực ra không thích cuộc sống hiện tại, tình hình hệ thống giáo dục thì cải cách liên tục, hắn tuy là lựa chương trình mới thứ hai nhưng hắn cũng thấy cực kỳ mệt mỏi. Thêm nữa đó là sự bất mãn của hắn với thầy cô trong trường, cô giáo dạy chuyên của hắn, Hán thị Tương Nhật, thường coi trọng thành tích và từng dặn hắn môn sử là môn học thuộc thứ mà hắn không bao giờ chấp nhận được. Ba hắn, tuy là người có học thức lễ nghĩa, nhưng lại hay cãi nhau với mẹ hắn, nhiều chuyện quá áp đặt lễ thức lên trên, làm gia đình thường cãi nhau. Nhiều chuyện hắn chẳng lo được, hắn là kẻ ung dung tự do tự tại, sống vì lý tưởng, nhưng không thể nào giải quyết hết những ưu phiền của bản thân. Hắn cứ mang theo những ưu phiền đó, mỗi ngày đi học là một ngày nặng trĩu với hắn. Đối với hắn, học mà trái lý tưởng chính sử của hắn thì hắn không cam, chương trình mới thì có nhiều chỗ dạy thật chẳng ra vào đâu. Vừa rồi hắn còn bị ép đi thi cái học sinh giỏi tỉnh nữa, hắn không ưa đi đơn giản là vì học sử có vài điều ghi sai nhưng hắn cứ khăng khăng cãi lại, NGU rốt làm sao. Bạn bè trên trường hắn thấy nhiều kẻ học cứ vì học đồng, học sử chẳng qua kiếm đường kiếm tiền, thật sự công bằng đâu cho những người đam mê trên thế gian này. Cứ mang theo những suy nghĩ u sầu mà đi học. Ngày hôm nay, hắn học cái môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp môn này mới thêm vào chương trình nhưng chưa kịp đào tạo giáo viên, học chẳng qua là đi chơi khắp nơi mà thôi, hoặc làm thuyết trình một đế. Hắn hôm nay học xong cái môn đó xong thì đi tới Lăng Gia Long chơi một chuyến, ba hắn trước làm công an trong ngành di tích nên lâu lâu hắn xin đi miễn phí được mấy cái lăng tầm này. Sở dĩ hôm nay hắn tới Lăng Gia Long chơi là do tiện giờ mà đi mà thôi, thường thì học mấy môn mà hắn cho là ELAC như môn trên thì toàn bị bắt học buổi chiều, học 2 tiết xong là khoảng 3 giờ rưỡi chiều, về nhà cũng được mà dành thì đi chơi. Hôm nay là gần giao thừa Tết Nguyên Đán, ngành di tích ở Huế ai làm trong ngành thì thường năm mới học ngày thọ của vua Gia Long vài hôm lại đi cúng tế thắp hương ở Lăng Thiên Thọ Gia Long để cầu năm mới đầu xuôi đuôi lọt, làm việc ăn nên làm ra. Dẫu ba hắn về hưu rồi nhưng những người từng làm trong ngành này thì thường về hay chưa đều giữ thói quen này, vì người ta nói Lăng Thiên Thọ rất thiêng, ai cầu gì cũng thành hiện thực. Hương cúng tế sơ sài trong điện Minh Thành, đi ra khỏi điện, hắn ngắm nhìn chung quanh lăng vua. Lăng Gia Long rất xa, xa nhất trong tất cả các lăng mộ triều Nguyễn, tứ phía vây quanh toàn là núi. Quan niệm người Việt xưa thường xây lăng tẩm trên núi, lại có luật bất thành văn đó là mộ con phải nhỏ, thấp hơn mộ cha, lẽ ấy mà lăng mộ các hoàng đế xưa xây càng ngày càng nhỏ, ở chỗ thấp hơn lăng trước, nhưng quy mô tinh xảo thì càng to ra do chi phí xây dựng không đầu tư xây rộng và to được mà chỉ tập trung trang trí là chính. Nhìn xung quanh, lăng có mấy hồ nước lớn, cái mộ thời xưa hắn nhớ gọi là Bửu Phong hay Bảo Phong. Hắn không vào được cái Bảo Phong bên trong, nhưng theo hắn biết được thì bên trong lớp chứa Bảo Phong là hai cái Bảo Phong của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Tống Phúc Thị Lan và một cái của vua Gia Long, ngoài ra đi cách chừng gần một cây số là lăng mộ của Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị đang tức mẹ vua Minh Mạng, phải chăng vì có ba hoàng thất khai quốc chôn chung mà làm lăng có linh tới như vậy. Đang nhìn xung quanh, thương để ý đâu đó có ông lao đang vùng vây dưới nước, ông lão hét náo nhào cả lên, "Cứu tôi với, cứu tôi với." Hắn nghe đâu giọng bác cả chừng, nhìn khoảng 2 giây hắn xác định ông lão khá gầy gò, người cũng nhỏ con, xét bản thân có học bơi và lại người hắn cũng không tính là yếu. Hắn cởi cái áo trưởng chuyên gia mà nhảy xuống hồ cứu ông lão. Ba hắn và mấy người cũng ra sức kiếm dây để hồi kéo hắn lên. Ông lão cũng chẳng rơi ở xa bờ, chẳng biết lý gì lại rơi xuống đây. Hắn thầm nghĩ, nhưng mới túm lấy người ông lão, hắn cảm giác như không tài nào kéo nổi vậy. Ông lão nhìn vậy mà lại nặng cũng kiếp. Hắn kéo mãi không được mà còn bị dìm theo, cái chết đang đến gần với hắn, vì hắn bẩm sinh bị bệnh tim, dẫu bơi được nhưng khả năng giữ thể lực có phần kém xa người thường. Ông lão ngày một nặng dần, hắn cùng lao dần chìm thẳng xuống dưới hồ. Ba hắn phải kêu gào lên, ra sức giúp hắn, nhưng vô ích. Hắn bây giờ thấy mình NGU ngốc làm sao, hai hắn dần đủ đi vì áp lực từ nước, và hắn chỉ mong rằng, tiếp sau nếu được đừng để hắn sống trái với lý tưởng của mình nữa. Thực vậy, hắn nhắm mắt mở ra lại, nhưng lại chẳng phải ở trên trời dưới nước gì nữa. Mái gỗ. Chẳng hiểu nổi là đang ở đâu, vì gỗ trong điện Minh Thành được son thế mà. Lại nghe đâu ra tiếng giọng Quảng Trị nữa, "Chu cha mạng ơi, con trai mạng ở, giữa là sao con có thằng mà sai rồi. Chi di trời. Giữa là em thua rồi hớ." Chán ghê chơ hắn trùng sinh rồi, ý thức hắn vẫn còn đó, hắn mới nghĩ rằng, "Vê á. Linh thiệt đỏ chơ. Vía Lăng Tiên Thọ nặng vía giữa à?" Hắn mới vừa sinh ra, mẹ hắn đồng hắn trên tay, người nhà họ hàng ở xung quanh thêm gần chục người. Có người mới nói, "Thằng Châu, con Linh gia phụ giúp bác Mi dựng cái tròi để Mã Tuyết Mi còn ra chơ. Đứng ngây ra đó làm cái chi?" Dạ dạ người trẻ quay qua nói, "Con bé nhỏ hơn Mi ra lượm rơm đi, tao đi kiếm tuổi." Hắn thấy được vài điều, mẹ hắn tên là Tuyết, hai người kia có thể là anh chị em của hắn, Châu và Gà. Quả thực người xưa đặt tên chẳng mấy khi mà hay chứ. Hắn cũng là mới sinh, đơn giản là xưa người đàn bà mới sinh thì sẽ được dựng cho cái chòi ở riêng, nhiều người cho là phân biệt đối xử, nhưng chẳng qua là người đàn bà thời xưa mới sinh rất yếu, nhiều chuyện vệ sinh hôi hám, dù có người chăm chút nhưng vẫn có thể coi là phân biệt đi. Ít ra thì mỗi vùng mỗi khác, riêng vùng Bình Trị Thiên hắn thời hiện đại thì hết cái việc này rồi, không có thẩm được tí gì mà chỉ là đọc qua sách vở. Hắn ở với mẹ của mình vài tuần thì mẹ hắn mới đi ra. Mắt hắn mờ mờ, có thể là bẩm sinh bị tật về mắt, nhưng cũng có thể nhìn rõ một số thứ, nhất là về căn nhà gỗ của nhà hắn. Hắn từng đọc và nghe phim ảnh, mấy comment trên mạng bảo người Việt xưa nhà nghèo chỉ có lợp rơm rạ đủ vậy. Âu hắn hơn những người bây giờ về kiến thức, từng nghe ba hắn kể rằng người xưa thường tự trồng cây mà chặt đem đi làm nhà, một cây chắc phải gần 20 năm mới xong, thành ra đời cha không trồng đời con gần chết mới xây xong. Dẫu nhà nghèo tự trồng thì làm nhà không đẹp rồi, nhưng cũng chẳng tính là thiếu thốn tới mức xây nhà tranh. Hắn tin lời ba hắn do ông nội hắn sinh tận năm 1927, cũng trải qua thời kỳ biến đổi của đất nước từ phong kiến thuộc địa qua các cuộc biến động, người sinh khoảng đó cũng coi là có thể kể về thời xưa rồi, ba hắn cũng là nghe từ ông nội kể lại. Mái thì lợp rơm nhưng bộ khung nhà thì đều làm bằng gỗ mít loại gỗ chống mới mọt, chống nước và dễ kiếm, cũng như khá nhẹ, dễ trồng. Rồi cũng gần tới ngày đời tháng, không biết tên mới của mình là gì. Hắn thầm trông nghĩ, cũng không hiểu sao mình lại không sợ hãi gì cả, có lẽ là do bản tính ngây thơ của trẻ con chăng. Để rồi hắn không có nỗi buồn nhớ ba mẹ vào lúc này, hay là do đang ở gần người mẹ kiếp này của mình. Cuộc đời mới của hắn bây giờ mới được bắt đầu từ đây, chỉ cần đợi đầy tháng là hắn sẽ được đặt tên, hắn sẽ biết mình là ai trong cái thế giới tuy mới mà cũ này. Chương 2, những bước đi đầu tiên chương 2, những bước đi đầu tiên người xưa sinh con song thường thì đợi đến đầy tháng mới đặt tên, thương không biết thời hiện đại thì thế nào vì có nhà theo nhà không theo, nói chung là loạn hết cả lên. Trong nhà soạn sẵn một vài mâm cổ gọi là mâm cổ chứ cũng chẳng có gì mấy, cao trầu, vài dĩa thịt, xôi, cơm, rượu. Nghe đâu nhà hắn phải đi vay mượn tiền của họ để làm cho đủ 8 mâm. Hắn biết 8 mâm là cực kỳ ít so với thời hiện đại, nhưng cũng chẳng trách được nhà hắn không khá giả. Mâm nào mâm nấy đặt trên tất cả, nhưng có phân cấp rõ ràng, mấy người cao tuổi ăn mặc có lẽ là vải lụa thì được ngồi trên một cái sập, loại bàn thấp, lớn, còn mấy thằng nhóc thì ngồi ngái hiên nhà thật ra là được lót đá chứ cũng chẳng phải là đất nên cũng không sợ lấm lem gì cả. Cái tên sẽ đi theo con người mãi mãi, trước khi khai cốt thì hắn được một người bưng lên trước bàn thờ ra tiền, lại có ông đồ đọc ra phả mà cha từng tên để tránh trùng hủy cái thứ mà người xưa luôn sợ nhất khi nhắc tới tổ tiên. Hắn nghe đâu đó đoạn đầu ông đọc, Thuận Hoa xứ, Triệu Phong phủ, Quảng Điền huyện, Hoa Lang xã ổ. Hắn nghĩ, thực không phải xứ Quảng Trị. Hắn nhớ từng đọc đâu đó, có lẽ Đại Nam thực lục hoặc Đại Nam nhất thống chí, thì sau đua ra Long thống nhất quốc gia hay lúc ngài chiếm lại Thuận Hóa từ Tây Sơn thì chia Thuận Hóa ra làm ba tỉnh Bình Trị Thiên như nay. Hắn nhớ rõ nội dung là lấy ba huyện là Quảng Điền, Hương Trà và Tư Vinh gộp lại bao quanh Phú Xuân mà lập Dinh Quang Đức, sau đua Minh Mạng mới đổi lại là Phủ Thừa Thiên. Cộng thêm việc nhìn xung quanh mà hắn mục sở thị thấy đàn bà mang quần, vậy chứng tỏ là sau năm 1744 khi mà Nguyễn Phúc Khoát xưng vương. Vậy là xác định tương đối được như vậy là được lắm rồi, lại thêm ở làng Hoa Lang ngôi làng hắn khá thân thuộc. Hắn được đặt tên là Yến, bên chữ Yến nghĩa là rực rỡ, bên là chữ Điểu ý chỉ loài chim. Thật thì chữ này chẳng mấy ai dùng cả, thầy đồ trong làng dùng thì hắn mới biết vì tầm học chữ của hắn ngang đầu Tam Thiên Tự thì ngang tầm đủ viết chữ cao siêu hắn chịu, muốn hơn thì phải Ngũ Thiên Tự, 5000 chữ, may ra, nhưng nhiều chữ hắn có thì có thật nhưng nhiều chữ mất nghĩa mất âm, không phổ biến thì Ngũ Thiên Tự hay Lục Thiên cũng chịu thua. Yến Nhi nghĩa là chi giữa thầy. Bà Tuyết hỏi là con chim cun cút, Omi nhớ lấy, em. Anh lại từ nhân xương địa phương, nói dưa thôi. Thật thời xưa tên người có hai dạng là tên hủy và tên tục là tên gọi thường ngày, hay có thể nói như thằng anh hắn thằng Châu là tên tục gọi thường ngày, còn có khi hủy trong gia phả là ngọ, hay gà là kê. Tất nhiên là điều này thường không mang tính bắt buộc, hắn nhớ rằng kiếp trước trong nhà ba anh em của ba hắn thì chỉ riêng ba hắn không có tục danh, chỉ là Hoàng Ngọc Thức thôi chứ không có gọi gì nữa hết. Hắn biết điều này là do lễ họ hắn hay ra rảnh ngồi coi gia phả trong nhà. Lại nói về làng Hoa Lang, thực sao hắn lại cảm thấy may mắn đấy chứ? Kiếp trước hắn là ở làng Khánh Mỹ, khá xa làng Hoa Lang. Nhưng hắn từng nghe ba hắn kể, cũng như đi về làng chơi thì biết làng Hoa Lang sau đổi tên làm Hiền Lương do Phạm Huy mẹ đua Thiệu Trị, nhưng mà người Hiền Lương làng rèn thì đi khắp nơi thành lập các phường sản xuất nghề rèn. May mắn làm sao kiếp trước từng đọc qua Hiền Lương Chí Lược của cụ Bình Sĩ Chiến hay Hoàng Sĩ Chiến, ghi chép phong tục cũng như lịch sử làng Hiền Lương, hắn mới biết rõ mấy điều như vậy. Cũng thể coi là cơ duyên, hắn chuyển sinh về quá khứ mà lại vào chúng cũng nhà một họ Hoàng, nhưng là Hoàng Văn. Nhưng ở làng Hoa Lang này họ Hoàng Văn tính là cũng đông, gồm ba họ nhận ba ông thủy tổ lần lượt là Khi, Nhất, Kim Huy. Hắn thì không biết mình là nhánh nào cả, nhưng việc đó thì quan tâm làm gì cơ chứ. Mà giờ hắn mới để ý, không biết ba hắn ở đâu, có khi mất rồi chăng. Đông đâu nghe ông già nào đó ngồi trên tợ hỏi thăm, có lẽ là trưởng làng, cái thần, thằng, cu thuần mãi răng chưa về giữa, Omi nói tao, tao, nghe cái nở. Dạ thưa cụ, em, anh, thuần bữa trừ bận ở phường Bao Vinh rèn đồ cho chúa thượng ạ, mãi chưa thấy về, còn có kêu thằng cu châu đi gửi thư mời em, anh, nhà về mà mãi chưa thấy à đợn, đàn, ông, thì lấy sự nghiệp vi quý, nhưng mà, cũng phải lo cho vợ con trong nhà chơ. Khi mô nói tao, tao, dạy lại lễ nghĩa chơ. Giang không nói. Dạ thưa cụ, mỗi nhà mỗi kẻn, cảnh, khôn, không, dám để bên mình, mình, làm phiền bà con trong làng, em, anh, thuần nào về cũng được, bị. À dạ miễn, Giang khỏe mệnh, mạnh, mà về là vui rồi à tần, thằng, thuần có phúc lớn, lắm, mới cưới được có mi làm vợ, biết tại gia tòng phụ là tốt. Ừ thế thì ba mình còn sống. Hắn nghĩ thầm lại còn nghề rèn nữa chơ, giữa cũng không tính là nghèo. Cái nghề rèn hoa lang vốn nổi tiếng khắp cái xứ Thuận Hóa từ bao đời, người thời xưa muốn làm gì cũng cần phải có thợ rèn rèn cho, thậm chí thợ rèn có thể rèn đồ trả thay tiền, nghe thế thôi là hắn đã biết cái bá đạo của nghề rèn rồi. Mà tiếp nỗi thời hắn sống trước đây nghề rèn đã mai một, vì nó là ngành thủ công mà, ba hắn tuy cũng là dân rèn nhưng hắn chưa học được gì từ ba hắn về cái nghề rèn này hết, nghĩ tới đây hắn lại có chút buồn, buồn vì hắn nghĩ tới người ba chắc đang đau khổ ở tương lai vì mình, qua thế hắn lại nghĩ về mẹ, dẫu ba mẹ hắn hay cãi nhau nhưng suy cho cùng vẫn là thân sinh, hắn cảm thấy chột dạ vô cùng. Phần hắn buồn vì tương lai nhiều thứ cha ông vun dựng lại dần mai một và bị lãng quên. Hắn khóc lên, không kiềm lại được, mới mấy tuần trước hắn còn chẳng buồn khóc mà nay lại khóc to quá là hắn không kiềm lại được. Con người thực là một loài thường có những cảm xúc kỳ lạ. Cảm xúc bây giờ quả thực khó nói, toàn đâu những nỗi nhớ ba mẹ và nỗi buồn về quốc văn, đúng là tuổi trẻ đồng bột với dân xã hội, hở tí là suy nghĩ sâu xa. Dẫu sao trước đây ba hắn đập hắn ghê quá, dần hắn sợ, nhiều điều chột dạ hay buồn cũng giữ mãi chẳng dám khóc, nay tha hồ. Mà thôi, tới đây hắn lại nhớ lại trẻ con mới sinh mà không khóc, người xưa thường cho là sức khỏe yếu, dễ chết yểu, thấy hắn khóc mà cả nhà vui mừng khôn xiết, thế thì cứ khóc thôi cho đủ lệ mà giải tỏa tâm tự, vì cũng đã lâu lắm rồi hắn không còn khóc nữa, cái khuôn mẫu xã hội đã gò ép hắn không được khóc quá lâu rồi. Mùa mưa ở Thuận Hóa hay chuẩn hơn là ở Thừa Thiên Huế tương lai thường là từ tháng 10 đến tháng 3. Hắn đột nhiên nhớ vậy chẳng qua vì bỗng có bà O hay bác gì đó nói với bà Tuyết, O mi coi mà kêu thởn, thằng, châu đi lập lại mái mơi, mới, kẻo mấy tuần nữa mưa ghê lắm, tôi mời, mới, nghe bên ông, thầy địa lý ở làng An Lô ơ, coi chừng để ải, đi, nghen. Vậy là gần tháng 10 dương lịch rồi, hắn biết vậy vì hắn mù âm lịch, hắn biết khá rõ cơ chế hoạt động của âm lịch nhưng mù tịt về cách gọi tên và tính tháng. Rồi cũng mấy tuần sau, trời mưa khá to. Cơn mưa mới đối với hắn cả đời coi đã chán, mớm sữa mẹ rồi ngắm nhìn cơn mưa ngoài hiên. Người thời xưa ngắm mưa để giải tỏa cơn buồn cũng tính là hay, hắn chỉ không biết điệu mưa buồn này chỉ có ở Huế hay có còn ở đâu khác không, nhưng quả thực mưa mới rất buồn, buồn ra giết mưa thì chẳng biết làm gì, Châu và Gà đem hắn ra ngồi chơi mấy trò trước hiên. Châu là người khá cao, đâu đó một thước 8 tấc tức là một m80. Người thời xưa cao thì không hẳn là cao nhưng mà cao như Châu thì đúng là cao nếu cả ở thời hiện đại, nhìn là thấy sướng sướng. Hắn từng đọc tiêu chí tuyển cấm vệ binh trong hoàng thành thời nhà Nguyễn chỉ tuyển chọn người cao 1m80 trở lên thì hắn cũng biết là dân Việt thời đó không hẳn là quật về chiều cao. Chỉ là thời Pháp thuộc đói ăn quá nên dần gầy và lùn đi như mấy cái ảnh được chụp lại. Mấy người hắn ngó xung quanh thì cao cũng ngang 1m60 tới 1m70 trở lên chứ không tính là quá lùn, dưới mức trung bình hiện đại một tí. Vì thời hắn sống thấy ăn uống đầy đủ thì cũng đã cao 1m74-1m75 rồi chứ người ở đây cao nhất ngoài châu thì cũng khoảng 1m71-1m72, nên hắn mới nói cao thì cũng không hẳn là cao theo tiêu chuẩn hiện đại. Châu mình mẩy đen kịt, hắn là anh trưởng trong nhà, nhìn tuổi chạc hơn 20 một tí, giọng nói trầm ấm lạ thường nếu so với người hiện đại. Hắn trời mưa đem tí thịt và cơm ra cùng rượu, ngồi nhâm nhi ở trước hiên nhà. Con gà, cao tầm 1 thước 6 tấc 3 phân đâu đó 1m63, thua con gái hiện đại một chút, gà là chị của hắn, chắc cũng tầm 12-13, đang cầm túi chơi với hắn bằng cách tập thành làm trốn lùng tùng với con be, một món đồ chơi quay ra tiếng be. Bôi chắt bột một hồi mãi mới làm xong rồi quay cho hắn chơi. Mẹ hắn bà Tuyết thì đang nấu ăn trong nhà, trời mưa mà nhà hắn có lẽ là làm nông nên không có thu nhập. Nhưng hàng hóa thì cũng đã chữa sẵn phơi khô từ trước mà đem đi nấu rồi, lâu lâu có thể sẽ đi chợ để mua thêm thịt cá, còn không cứ ở trong nhà cho tới khi hết mùa mưa mới thôi. Cứ như thế, hắn chẳng biết bất chợt đâu hiện ra một bóng người đi trong mưa lớn, một bóng người đang dần một rõ nét hướng về phía hắn hơn, đầu đội nón, lưng che rơm, chân đi không đang dần tiến thẳng tới căn nhà này. Chỉ thấy Châu và Gà hú hét lên vì sướng, đó là Thuần, ông ta đã trở về sau những ngày tháng xa vợ con để làm việc, hắn tự nhủ mong rằng Hoàng Văn Thuần này sẽ là một người cha tốt với hắn trong kiếp này, chí ít có thể bằng 1/4 người ba của hắn tôi cũng được. Chương 3, quan cảnh và con người chương 3, quan cảnh và con người Hoàng Văn Thuần một thợ rèn truyền thống, làn da ông ta khá ngâm vì làm nghề rèn, ông cũng là người hay nói chuyện và khá tiêu táo. Chắc hẳn là do nghề rèn tôi luyện nên tính cách của ông. Thuần bưng hắn lên ngắm nghĩa rồi cười tươi rói, ông nói, cha mạ ơi, coi bụ bấm chưa này, con trai tôi có khác. Hắn tên chi giữa gà? Tiến. Tiến ba ơi. Có Thuần về nhà vui hẳn cả lên, ông ta làm nghề rèn ở cái gian nhà nối từ gian bên phải của căn nhà ba gian, giúp tăng thu nhập cho căn nhà nhỏ này trong cái thời buổi nghề nông không có việc làm trong cái tháng mưa này. Thuần về còn mang theo tiền bạc làm từ bao vinh về, thêm tí thịt cá trứng, lại còn mang cho Châu một cái cuốc, còn gà một cái lá bạc, còn cho hắn một cái kiềng bạc để đeo nơi cổ. Thuần nghe đâu kiềng bạc cho em bé mang thì sẽ tránh được ma xui quỷ ám, việc này hắn đã từng được biết kể từ thời còn kiếp trước, cuộc sống cứ mãi như thế cho đến khi hắn đến tuổi lên một. Ngày lễ thôi nôi, vì có Thuần nên nhà hắn có điều kiện làm được thêm 2 mâm cỗ, làm tiệc đãi trong họ với nhau, hắn từ đây mới được cho phép đi ra khỏi nhà, hắn từ đây mới có dịp mà ngắm khung cảnh ngôi làng Hoa Lang này. Làng Hoa Lang là một trong những làng lâu đời nhất vùng quê này. Phía nam của Hoa Lang có một con kênh truyền nước để dân trong làng dẫn nước làm canh tác. Người dân trong làng tiểu trung đủ ăn đủ mặc chứ không hẳn là dư giả, gần như nhà nào cũng làm nghề rèn. Rèn truyền thống người dân ngồi rồi đập, thổi, những nghề rèn Hoa Lang nổi tiếng khắp cả một vùng Thuận Hóa với kỹ thuật chế tác hoàn mỹ và tinh xảo, Thuần cũng là một trong những thợ rèn có tiếng của làng. Quan cảnh làng phải nói là dợp bóng cây, nhà nào giàu thì có lợp mái ngói, còn không thì lợp mái tranh như nhà của hắn. Hắn được thuần dẫn đi khắp làng, chỉ nơi có thầy đồ, nơi có chùa Giác Lương tập trung tôn giáo của cả làng. Nhưng cái hắn chú ý nhất đó là bên cạnh đình làng là Văn Hiếu, một công trình tựa như văn miếu, dùng để thờ và cúng tế các vị thành công đỗ đạt của làng. Hắn thường ngày cùng đám bạn đi chăn trâu chăn bò, nghịch ngợm giữa đồng thì hay vào đình làng chơi đùa với nhau, tuyệt nhiên không được đi vào Văn Hiếu vì theo lệ làng là không được đi vào những nơi tôn nghiêm như vậy, nhất là với đàn bà và trẻ con. Khoảng đâu đó năm hắn lên 3 tuổi, một ngày bỗng nhiên đang chăn trâu trên đồng cùng mấy thằng cu khác thì bị người trong nhà lùa về nhà và đóng cửa lại. Nghe bà Tuyết và mấy anh chị nói đâu đó là chúa đang đi ra thăm lăng chúa tiên ở Ái Tử, Quảng Trị, thì ghé qua làng Hoa Lang. Hắn thì chưa từng để ý mấy việc này, nhưng chỉ nghe Thuần nói rằng, năm nay quốc chúa ghé làng ta, theo lệ thì chỉ có các vị bô lão đón tiếp thôi con nợ. Nghe thế, đâu đó cái niềm đam mê tìm hiểu của hắn lại dâng lên, hắn mới hỏi, vì sao lạ giữa cha? Con là con nhỏ, chưa từng gặp chúa nên chưa biết, cái vấn đề là dân ta đều biết chúa thượng đi ngang đầu dân cũng không được bén mảng tới, nhà cửa phải đóng hết, cái nớ là lệ rồi. Đây chính là lần đầu hắn mới biết được sự tôn kính của người Thuận Hóa đối với chúa Nguyễn. Hắn vốn chỉ nghĩ rằng dân rất biết ơn các chúa và chúa cũng rất gần với thần dân, ấy mà thực tế là dân kính tới mức chẳng dám nhìn mặt chúa. Hắn chỉ dám mở khẽ cái cửa gỗ có phần ẩm do bà Tuyết mới lau qua. Hắn thấy đâu qua mấy người cao trừng trâu, nước da ngâm và có vẻ là nói tiếng Việt không sỏi nên đoán chắc là dân Nam Bản. Lại có nhiều kẻ cầm lọng đỏ đính đầy vàng che mát cho chúa, cán thì làm bằng ngà voi, chóp thì đính vàng cực xa hoa, lúa gì thì bản thân hắn cũng chẳng biết. Chỉ là để ý thêm ngai của chúa tận 8 người kiêng, ai nấy đều to cao lực lưỡng, binh lính xung quanh thì gươm giáo đầy đủ cả. Nghĩ rồi hắn đóng cửa chặt lại, sợ người trong nhà cỡ trách mà cũng sợ phạm thượng. Chỉ nghe sau đó chúa có vào thăm chúa Giác Lương, có thăm và nhờ cũng như huy động thợ rèn Hoa Lang rèn đao kiếm cho chính quyền. Thuần cũng hì hục mấy ngày liền để làm đao kiếm cho con chúa, bản thân hắn còn nhỏ chỉ được sai đi mang thau nước để cha hắn nhúng làm mỗi lưỡi đao, nhưng cũng là học thêm được vài điều. Thuần chỉ cho hắn nào là đao, nào là gươm hay kiếm, kiếm thường là lưỡi thẳng, bản, phần thân, kiếm thì nhỏ khoảng bằng 2 ngón tay người trưởng thành thẳng ra, đao thì khác, thường đao sẽ cong và có một lưỡi, trong khi kiếm thì 1 hay 2 lưỡi đều ổn thì đao luôn phải là một lưỡi. Với người dân bình thường họ sẽ dùng đại đao, loại đao có đầu to hơn phần thân, vì nó dễ dùng và sát thương cao, nhưng đối với dân võ thì mới rèn và dùng mấy loại như cả tạ nạ của Nhật Bản. Công việc rèn đao kiếm tốn rất nhiều thời gian, có khi cả ngày mới làm được 2 thanh mà chất lượng chưa chắc đã tốt, chính vì thế mà chúa Võ Nguyễn Phúc Khoát ngoài kia mới nhờ toàn làng làm cho. Làm cỡ 14 ngày thì chúa đi từ Ái Tử vào lại và lấy, ban thưởng cho nhiều đồng lộc và của cải cho dân làng. Cũng nhờ cái ân này mà nhà hắn có tiền thêm, xây thêm mái ngói, đời sống hắn cũng đỡ cực khổ phần nào, bữa ăn đầy đủ hơn, thậm chí phòng khách cũng mua được bộ bàn ghế đàng hoàng. Thấm thoát thời gian quay đi, hắn lên 5 tuổi, được cha dẫn tới xin ông Đồ trong làng để học, ông Đồ đó cũng là người đặt tên cho hắn, Dương Văn Hiển. Ông hiện ra là kẻ có râu ria khá dài, nghe đâu ông mấy lần vào phủ chúa mà không được trọng dụng cũng phải thôi, đàng trong về cơ bản là không có khoa cử, tất cả đều qua tiến cử và sử dụng con em quý tộc, kẻ xuất thân từ làng nghề như ông làm sao mà sinh tồn nổi trong bộ máy đó cơ chứ. Thầy, mà quan trọng là hắn không biết giấu giếm bản thân mình. Hắn lâu lắm mới cầm bút lông, kiếp trước có cầm mà ngồi ở bàn cao ghế tốt, giờ ngồi bệnh dưới đất giữa trời giữa đất vậy đúng là đau đầu, mở mắt, ấy mà ông thầy đem đâu phát mấy cuốn sách nhỏ thì hắn đọc ra được, còn những chữ mà ông ghi rồi treo lên một cái xảo vì thời này chưa có bảng, thì hắn chịu, cái cơ thể này điểm yếu chí mạng của nó là nhãn lực cực kỳ yếu. Ông dạy mấy bộ thủ mà hắn đọc cầm ạ ừ vì ngồi cuối nhìn không ra. Cho bị mù à? Chữ nhân to đùng như di nhìn còn không ra, sau ni làm răng mà đọc mấy từ khó di hưng, hơn, được. Hả? Mấy chữ liền hắn đọc không ra, không thấy gì cả, mờ mờ ảo ảo. Này có khi về hiện đại nhãn lực mình có đâu 4/10 gần mù tới nơi, hắn tự đủ. Mà thực làng này có hắn là lập dị nhất, có lẽ vì xuyên không nên hắn vẫn giữ lối nói chuyện ảnh hưởng từ tiếng phổ thông, mấy chữ này kia hắn dùng mà người ta không hiểu, lâu dần người ta còn gọi hắn là thằng lập dị, thằng ma cô, chẳng qua họ nể Thuần là lão nghề trong làng nên chẳng dám nói gì to. Buồn bã, bạn bè thì cười cười, riêng hội bạn mấy thằng Võ Văn Lượng, Hoàng Kim Việt với Trương Như Thế là còn chơi với hắn và không cười, vì cả đám này đều đi chăn trâu với nhau từ nhỏ nên vốn đã thân hết sức. Hắn lấy miếng ngực đầu, mai bằng cách xoáy mà hắn được học từ kiếp trước, chấm bút rồi viết một vài thông tin của lũ bạn để luyện lại chữ Võ Văn Lượng. Hắn thường hay đọc thành Võ Văn Lượng vì kỵ cái hủy của ông khai làng là Hoàng Văn Lượng. Hoàng Văn Lượng còn có tên là Hoàng Văn Trư cũng là bên nhà hắn, nhưng hắn có thuộc dòng đó không thì hắn không biết. Lượng là thằng ngụ cư tức là từ làng khác tới sống, xưa dân ngụ cư bị chèn ép và phải nhận sự bảo hộ của một họ trong làng mới được định cư ở làng. Nhà thằng Lượng phụ vào nhà thằng Tề, quan hệ là chủ tớ nhưng thằng Tề cũng là người nghĩa khí nên cũng không sao. Lượng tính tình có phần khờ nhưng dũng mãnh, thân thiết với anh em trong hội. Hoàng Kim Việt, nhà thằng này là có thủy tổ khác dòng của hắn, gia đình có gia giáo, lại thường chơi thân với nhà hắn cha hắn. Hoàng Kim Đính thì cũng chơi thân từ nhỏ với Thuần. Thằng này nhà khá giả, chi tiêu khá kiệm chứ không phóng khoáng, từ nhỏ đã học võ cổ truyền, nghe đâu trước còn đánh chơi chết chó của họ làm nhà nó phải đi đền tiếp cả tiền. Còn Trương Như Thế là một kẻ ham học từ thuở con nhỏ, tuy không có tài học hành nhưng rất chăm chỉ, nhưng lại nhút nhát, mấy lần hắn cùng Tế đi chăn trâu mà Tế cứ sợ leo lên lưng trâu, thuyết phục Hoài mới làm Tế lên trâu ngồi chơi được. Tên này họ Trương Như, cũng là một trong 12 họ gốc của làng Hoa Lang, sau có Trương Như Cương làm tay sai cho Pháp thì phải. 12 họ của một làng hay thập nhị đại tông phái là 12 họ của 12 người khai lập làng, tức những người được coi là chính cư, chính dân. Thứ tự được xếp theo công đức từng bị khai làng, họ của hắn đứng đâu, Trương Như đứng tầm thứ 3, Hoàng Kim thì gần cuối, tuy là như nhau nhưng họ nào thứ tự lớn hơn thì lời nói có sức nặng và các họ kia phải nề nang hơn, chứ không có áp đảo hoàn toàn. Rảnh rỗi hắn ghi thêm vài từ chữ nôm, ghi lại tên gia đình trong nhà, nhận xét vài điều về họ. Trong cái lúc hắn đang mãi mê say rèn luyện con chữ vốn đã bỏ hơn 5 năm của mình, thì đột nhiên đâu đó vang lên tiếng gọi ngay bên cạnh. Chương 4, thiên tài bất đắc dĩ chương 4, thiên tài bất đắc dĩ trò làm cái chi giữa. Học thì không học ngồi vẽ bậy ạ. Đó là giọng của ông Hiền, ông đang đi coi học trò viết mấy bộ nhân, tâm, nhập như thế nào với cái roi mây trên tay. Tất nhiên, nhìn một hồi ông đã phải há hốc mồm trước chữ nghĩa của hắn. Chữ Hán nôm của hắn cơ bản là theo khải thư mà nét chuẩn chứ không nào mấy, nhưng nhìn vào thì ông Hiền phải nhận định như sau, trò là học ai trước rồi bơ mới tới tôi đúng cơn, không. Nét chữ như gì, còn đi chữ nôm nữa, gì không có phải là trình độ thấp môn ở học trò thưa thầy, bẩm sinh thở nhỏ bẩm xin, hắn định nói sinh nhưng chuyển qua nói xanh cho hợp âm tiết nơi đây, xanh mắc bệnh, vậy, về nhãn lực, khả năng nhìn xa kém, chỉ có thể tự học chữ chứ biến vọng quá không thể nào mục sở thị được ạ, này này cho mấy tuổi rồi. Dạ thưa thầy học trò 5 tuổi. Này thì cho quá quá là thiên tài rồi. Thế là từ miệng của thầy Hiền, cả làng này đều truyền miệng nhau cái việc ấy. Thực hắn không muốn chuyện này xảy ra, vì trình độ hắn còn kém xa khả năng của ông thầy Hiền tận có khi 2000 chữ Hán. Nhưng cái duy nhất hắn hơn người thường về khoảng này là hắn biết chữ Quốc ngữ, tức là hắn sẽ biết và thuộc âm đọc nhanh hơn người thường, chứ cũng chẳng có gì cả. Trước đây hắn nghe thuần nói là Châu cũng đi học rồi nhưng học không vô, nên sau bỏ, vậy mà nay hắn lại thành thiên tài trong mắt cả làng, cả nhà khao hắn nửa con heo. Thời này có thịt ăn thì cũng được rồi mà nửa con heo cũng tính là nhà khá giả lắm đấy. Muối thì không thiếu vì sứ Thuận Hóa là sứ của nghề muối, nên thành ra ăn thịt heo cũng ngon, có cái là nó quá hôi, dẫu có áp gia vị thì người thời ấy chưa biết cách sơ chế như bây giờ. Kể từ đó, hắn làm trợ giảng cho ông Hiền ở cái lớp của mình, rồi lại thành học vượt cấp, được ông Hiền dạy thêm mấy chữ mà hắn có cái thấy qua nhưng chưa biết nghĩa, có cái chưa thấy bao giờ, ấy là nâng cao trình độ từ kiếp trước của hắn. Bước đi mấy năm, hắn bây giờ đã 9 tuổi, cuộc sống của hắn chỉ loanh quanh đi học và phụ giảng rồi về phụ giúp nghề rèn với cha thuần của hắn, lâu lâu rảnh thì đi chăn trâu với anh trưởng. Hắn cũng ra sức bù đắp, chơi đàn cò, đàn nhị, rồi đàn bầu mua vui lúc rảnh rỗi, lại quen thói bếp núc của kiếp trước mà giúp mẹ nấu ăn, điều này lâu lâu bị thuần mắng hắn nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn giờ cảm thấy muốn an cư với cơ thể này, thể lực hắn kém, lâu lâu còn bị rối loạn cảm xúc và đau tim nữa. Có lẽ như cơ thể này đáng lẽ ra phải chết chứ chẳng được sống nếu như hắn không xuyên vào nữa. Nói chung là bệnh vu thì làm gì nhiều cho mọi người, thường thụ thường sinh là đủ. Đúng một ngày, hắn cùng cả đám bạn thân đi chăn trâu, ban đầu cũng chỉ như bao ngày thường khác, lại thả trâu rồi cả đám lịch bùn để rồi hồi lại đi tắm kẹ ngay bờ nam của Hoa Lăng có bờ kẹ như đã nhắc trước đây. Nhưng mọi chuyện hôm nay lại khác, đang chăn trâu thì đâu ra mấy thằng cu nhóc bên cái làng Phú Lệ bên kia qua chơi. Mấy thằng con nít tí tuổi đầu hay còn gọi là trẻ trâu lại xô sát nhau là chuyện chẳng lạ. Mấy thằng làng Phú Lệ một làng ở Quảng Điền ngày nay, nó lực lượng hơn bọn Hoa Lăng nhiều, phần vì Phú Lệ thuần nông hơn, dùng nhiều sức người hơn, đổi lại bên bọn Hoa Lăng có sức bền hơn. Bọn bên kia tận 8 thằng, so với 4 thằng thì chẳng sao mà hơn được. Bên kia lộ đâu một thằng cu đứng ra mà gào lên rằng: "Ê mấy thần, thằng kia, giang tuổi bây thả trâu nơi đất làng tuổi tao hả? Ưa ăn đập đúng côn, không?" Thằng Việt đáp lại ngay: "Em mở à cha mi. Đất bây phía nam kênh Hoa Làng, bên ni của tuổi tao, tao. Làm người, người, khôn, không, làm ớ làm ch họ ạ. Ấy cha." Mi biết danh đại ca đôn làng Phú Lễ khôn mà dám sủa ngay trước mặt bổn tọa. Nghe thế hắn chợt phi cười, thằng cu này nhỏ thế này mà đòi xưng bổn tọa. Đúng trẻ trâu nói cái thằng đôn xông lên đập thằng Việt một phát bay gần nửa mét. "Em mở á, thằng ni lớn, hán, biết võ. Bây lo mà trốn đi báo làng đem người ra đập, đập, tụi hắn, tao, tao, cầm chân cho mà đi." Nói rồi thằng Việt nhảy phát dựng lên lại, hắn thủ thế tấn của môn võ nào đó mà đến cả Hưng cũng chẳng biết được. Nhưng điều đặc biệt nằm ở đây, từ thế tấn hiện đâu ra quanh người thằng Việt những luồng khói trắng mờ ảo, xung quanh hắn như đang có một con bạch hổ tròn lấy vậy. Quái lạ, sao thằng này làm ra được cái ảo ma như này nhỉ? Đông dưng thằng Việt ảo tới, móng tay hắn tựa như dài ra, ngón tay năm ngón chỉa tới trước hướng về phía thằng Đôn, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, nhìn thoáng qua người hắn cùng với luồng khí kia tựa như hòa thành bạch hổ xông tới thằng Đôn kia vậy. Là hồ trảo. Hắn hét lên kiếp trước chưa từng học võ, song ba hắn là người học môn phái Nam Sơn Thiếu Lâm, cũng từng chỉ hắn vài đòn thế đánh nhưng hắn không học mà chỉ biết cho có. Cái vấn đề là giờ mới nhận ra rằng, cái thế giới này không hẳn là quá khứ, mà là một thế giới song song nào đó chăng. Chẳng thể nào con người múa võ mà có hiện tượng siêu nhiên này được. Hắn nhìn là biết thằng cu đôn bên kia cũng sợ ra quần rồi, đôn đang chéo tay nhưng bị Việt cào một phát tựa hổ cào, đau nhưng chưa hiểm đối với đôn, hắn liền phản đòn bằng một cú đấm móc từ dưới lên vào cằm thằng Việt, Việt né đi rồi từ tay phải hắn tung một bạt thẳng vào mặt thằng đôn rồi nhào lộn ra sau. Một bạt của hắn còn kéo thêm 5 vết rách trên mặt thằng Đôn, vết nào vết nấy sâu như mấy cái đường cày trên ruộng của mấy người nông dân vậy. Hắn nhìn xung quanh thì thấy hai thằng tế với lượng chạy đi rồi, nhìn lại thấy luồng khí hóa hình bạch hổ ngày càng rõ, hai con mắt của Việt đỏ lên tựa con thú đang đi săn vậy. Mấy thằng cu bên Phú Lễ khiếp hãi, nhiều thằng vãi cả ra quần, thằng Đôn đang nằm trên đất phải lò mò bò dậy, cú bạt còn làm thủng màn nhĩ trái của hắn nữa, máu chảy bê bết cả mặt. Phải nói đòn thế của võ cổ truyền đẹp thì không thấm, nhưng đã xấu thì chắc chắn hiểm, mấy đòn thế vừa rồi của thằng Việt đánh chuẩn đau và hiểm dù chưa tới, nhưng cũng phải nói là quá ghê gớm với bọn con nít rồi. Thằng Đôn đứng dậy, lao tới chồm rồi lăn thằng Việt mấy đường. Việt đợi lúc đá phát vào bụng làm Đôn văng ra xa, Cú đạp của hắn còn nổ một cú banh trời cứ ngỡ thẳng kia bị đá bể bụng tới nơi. Không ngờ cái thế giới tưởng bình thường này lại thật ra bá đạo như vậy. Chỉ thấy Việt Định tung đòn hổ trảo nhắm vào hạ bộ đây hẳn là Triều Thu Châu. Túi bây dừng mẹ lại cho tao, tao. Một tiếng hét của đàn ông và một đám người làng hoa lan ảo ra, người kia tựa hổ bộ một phát lướt một phát rất xa rồi đập, khóa chặt tay thằng Việt. Thằng Đôn thì bất tỉnh từ cú đá đó, sau dân làng hai bên phải đứng ra đền bù cho nhau, thằng Việt bị cấm túc ở nhà, bị cả nhà nó chửi hơi gì nữa. Vấn đề là sau trận chiến nhỏ hôm đó, hắn nhận ra thế giới này có điểm giống thế giới trước đây về lịch sử nhưng khác về cái gì đó tỏa ra từ người có võ. Lại thêm vấn đề nữa, hắn đồng nghĩ tới tương lai thế giới này sẽ là đại loạn thì võ thuật rõ có ích. Hắn giờ cứ dậm chân học thêm chữ cũng không ổn, cơ thể này của hắn thì rõ không mạnh mẽ gì, lại tốn mấy năm hưởng thái bình không tập luyện, hắn phải học võ. Ben một ngày nọ tới thăm nhà của Việt. Nhà Việt có của ăn của để hơn hắn, nhà có tường thành đá bao quanh, tận ba căn nhà ba gian, có vườn cao cửa rộng. Vườn của Thuần cũng có nhưng không to bằng. Tuy họ hắn đứng đầu trong 12 họ khai làng Hoa Lang, nhưng rõ buồn chỗ dòng hắn hình như là dòng thứ mấy đó, nên hưởng cũng không được nhiều, chứ thằng Việt nhà nó là nhà chính của họ nó nên khác biệt rõ ràng. Hắn xin ông đính vào thăm thằng Việt có hẳn một gian nhà riêng, to hơn có cả giường mà nằm chứ chính bản thân hưng trong cái thân xác yến này cả đời chưa bao giờ được nằm. Hắn hỏi, khỏe không thằng T, khỏe không dứa mi? D.E.O. Mi nghĩ rằng, bị cấm tuần cả tuần trong cái nhà ni rồi. Ê dứa, bữa làm mi học mô ra mấy cái đòn võ nữa dứa. Ý mi là quyền pháp chơ chi. Việt đáp chơ răng nữa. Nữa là Bạch Hổ Sơn quân quyền. Nói thế hưng trận giật mình, không phải trước đây Nam Sơn Thiếu Lâm có phần từ Bạch Hổ Sơn quân sao? Lại hỏi, võ võ của Nguyễn Hữu Cảnh ớ hở. À, thằng Nhi cũng biết à. Chuẩn nơi ơ, của lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sáng lập đỏ. Thấy tao đánh ghê không? Đánh mà ra cả linh khí luôn mà. Em mở ạ, giữa cái con Bạch Hổ ảo ảo quanh người mi gọi là linh khí à? À mô, gọi là vũ hay võ thần, học hay lắm may ra mới có mở mở ảo ảo như tao. Giữa học mô giữa cho tao học với. Mi tới cuối làng mình, có sư phụ Nguyễn Hữu của tao, tao. Mi coi đứa thì đi học cho biết được. Giữa mô dẫn tao đi. Hai tên cứ thế nói chuyện với nhau gần tối thì hắn mới ra về. Hắn nhất quyết là phải học được môn võ Bạch Hổ Sơn quân này, phần là để rèn luyện thân thể, phần là để chuẩn bị cho tương lai đầy sóng gió phía trước. Chương 5, Bạch Hổ Sơn đường chương 5, Bạch Hổ Sơn đường chương 5, Bạch Hổ Sơn đường hắn được mục sở thị cái ghê gớm của thằng Việt mà đi tới võ đường của Nguyễn Hữu Đông nhập học. Mới gặp mặt nhau, Hữu Đông phán liền một câu, "Mi là con nhà mô, nói mau tới đây làm chi?" "Dạ thưa thầy, con xin vào học ạ." Hắn nói giọng khá nào núng nam nhân cánh cảnh như nữ nhân, thật chẳng ra làm sao. Giang Mi khôn, không, nói to lên. Thì ra sư phụ của thằng Việt cũng chẳng tiến bộ về tư tưởng lắm, nhưng dẫu sao ông ta cũng là người thời này nên không tránh được vấn đề đó. Mà ông nói cũng đúng, cái cơ thể này yếu đuối mảnh mai cực kỳ, có khi chạy nhiều quá là tim như bị cái gì đâm thấu là tim bẩm sinh, hắn đôi lúc cũng tự ti về bản thân mà còn do bản thân lại. Hắn bị dân làng nói nhiều cũng vì tính tình đam mê nhạc kỹ với nấu ăn vốn chẳng thuộc về đàn ông điều cực kỳ bình thường ở thời kỳ hiện đại, và hắn lúc nào cũng nấu ăn trong nhà cả mà, nhưng thời này đàn ông yếu đuối lại còn đam mê ba mấy việc mà người ta cho là phụ nữ thì bị đồn vậy là chuẩn rồi, hắn còn vì cơ thể yếu nên không mấy khi hoạt động mạnh cả. Sợ tức tim mà chết tại chỗ. Hắn giờ chỉ sợ có khi mình giống Lê Văn Duyệt võ tướng người song tính nhà Nguyễn. Chỉ tiếc là Duyệt sinh ra không có hai cái trâu của người đàn ông sẵn rồi, hắn vẫn có, nên hắn nghĩ chắc mình cũng không như Duyệt đâu, vì nếu như Duyệt thì cái hên là làng được ban nhiều đồng lộc, hắn được đi vào cung làm thái giám nhưng mặt khác thì hắn rời xa gia đình và người thân, thôi việc này bản sau vậy. Quan trọng là hắn giờ sao mới xin được học đây. Đống lão Hữu Đông hỏi tiếp, "Thế mi răng mở mà tớ học võ ta. Thưa thầy, con chỗ quen biết với thằng Việt đây, trước thấy múa võ uy vũ hơn người, lại thấy thầy họ Nguyễn Hữu của ngài Nguyễn Hữu Cảnh dạy hắn võ Bạch Hổ ra được như vậy, Âu tự coi là tài giỏi mà mong muốn được theo học cả thằng Ni miệng mồm kinh lắm. Đúng, tao là cháu nội của ông nội, nhưng là dòng thứ, chịu nhiều khó khăn nên giờ mới ở đây dạy võ sống như xanh. Mi ưa học thì tháng đóng tao một đồng, học càng lâu học phí càng giảm. Sao lại có lẽ ấy được ạ? Học lâu thì làm trợ giảng, rồi đứng lớp riêng việc đó há phải hỏi. Tưởng cu em. Anh, đây biết tất. Thương thật chẳng hiểu rõ phải trả lời sao. Đứng một hồi, nghĩ thầm Đông là người tính tình có phần lỗ mãng, nhưng lại am hiểu đạo lý, hiểu rõ trên dưới, riêng việc chỉ gọi Hữu Cảnh là ông nội mà không gọi tên thẳng ra là biết là người có kỵ hủy, chứng tỏ có học thức. Đứng bệnh ra đó làm chi? Mọi chân thì lên đây ngồi. Đông nói rồi mời hắn lên tợ, nhưng hắn biết rõ tợ là chỗ ngồi của bậc tiền bối, chẳng dám nghe theo, nhớ rõ các vị học trò của Chu An Chu Văn An làm quan rồi hồi hương viếng, cô nhân còn không dám ngồi cùng với thầy là biết rõ. Đạo nghĩa làm quân tử đặt tam tòng lên làm đầu, trên trung quân giữa nghĩa thầy, rồi tới hiếu cha mẹ. Thầy mời bậy cháu quả thực chẳng dám. Có vẻ Đông bị sốc vì cái câu trả lời đó, ông mới đứng lên rồi đứng tới mà hỏi hưng rằng, nói đi, em, anh, đây nhìn võ ta múa đẹp mà nổi hứng cho chi. Nói cho em, anh, biết múa được như thằng Việt không phải ngày một ngày hai mô. Học cho có thì đừng có làm tốn thời gian của ta. Dạ thưa hắn nói với giọng cố giữ bình tĩnh trước những cú hét tựa hổ gầm của Đông nghe tuân tử nói, đường tuy gần không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên vậy nên dẫu tốn thời gian thì vẫn phải làm dù là ít hay chậm ạ ơ cái thằng nhi. Nói thì hiểu đỏ, nhưng mà mi nói cái từ thời gian là cái em mị a chi. Ta đây nghe mà thấy lạ. Chợt nhận ra mình lỡ lời, vì việc người Việt đọc thì thành thời là do kỵ hủy đua Thiệu Trị tức Nguyễn Phúc thì, mà việc đó phải hơn nửa thế kỷ sau mới xuất hiện. Dạ thưa, bản thân ngu đần lâu lâu bị Ngọc Hạ trả, thấy em, anh, mi cũng tính là có trí, nhưng nhiều điều ta thấy em, anh, hơn thằng Việt, có khi là vừa xa. Lại có mấy điều chẳng ra làm sao. Nói rồi Đông đem quyển sổ học sinh ra, ghi vào cái tên Hoàng Văn Ý Hiền một cách nguyện ngoạc bằng cái bút lông của ông. Đôi bàn tay sần sùi đầy chai sạn do đánh đấm làm ông khó khăn trong việc giữ nét bút mềm mại một cơ bản của việc viết chữ Hán. Đầu tóc của ông là một đống bù xù, dài quá bay, râu thì cũng gần gần vậy. Con người đô to lực lượng ấy lúc viết lấy tên của võ sinh mới thì toát ra được khí chất nào đó của nho sĩ. Rồi, nào học xong một tháng thì đóng. Đôi mắt thơm một vầng, giọng điệu dần mệt mỏi của Đông vào giờ xế chiều làm hắn nhớ tới mấy kẻ nghiện rượu ở xóm làng kiếp trước của mình. Hắn mới nói một câu: Tạ ơn thầy, thời giờ này chắc cũng tới giờ rượu rồi, chẳng hay để trò đi mua đồ hộ rồi về trả. Chẳng hiểu sao kể từ lúc viết tên tới lúc này thì Đông cứ như chứa đựng đầy tâm tư, cái cảm giác như một mình người ông đang dồn nén bao nhiêu nỗi u sầu của kẻ già vậy. Em, anh, chưa học một ngày mô, mời, mới, vô võ đường đã đi mua rượu, rượu, cho thầy rồi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng. Ông, thầy ni sai vật học trò ạ. Với lại em, anh, là yến của cha thuần đầu xóm đúng côn, không? Dạ, sao thầy biết hay vậy ạ? Làng hoa lang này thân ta cũng là dân ngụ, nói với vẻ mệt mỏi, nhưng nghe ngóng trong làng không kém mấy mụ mô nói rồi Đông cười khoái chí. Vừa tìm vò rượu của ông tao nói dân làng ni ai chẳng biết con em, anh, thuần tánh thành hay học mấy chuyện nữ công, ít nói chuyện. Uống thêm hai ba ngụm rồi lao nói tiếp, ta đây cũng hay nghe dân làng bảo nhau, thằng Yến, con, thuần hay chữ nhưng phát âm chữ linh ta linh tinh lắm ta nghe thấy nãy giờ em, anh, phát luôn có vài chữ linh ta linh tinh là biết. Thôi giờ đi về đi kẻo tối, hai ngày nữa tới học. Nói rồi Đông múc gáo rượu của lão rồi uống, còn về hắn, xin nhập tông là thành công trong bước đầu sinh tuần rồi, thế giới gốc võ trong thời kỳ này là đỉnh cao của Đại Việt. Họ chăng nếu ở thế giới có huyền ảo này thì võ thuật trong thời kỳ này còn ghê tới đâu. Vừa nói hắn lại nghĩ tới việc nhiều từ ngữ hắn dùng chẳng quen, ví như sinh và xanh hắn còn lâu lâu nhớ mà đổi, chứ dùng bản với bổn thì với thời rượu với rượu ử thì nhiều từ xưa dùng nhiều, nhưng hắn dẫu xuyên qua đã mấy năm nhưng chẳng đổi được thói quen nói hơn chục năm ở kiếp trước. Hắn nhớ lại cái thần thái của Đông lúc viết tên hắn, thần thái tuy sộc sệch nhưng cách cầm bút của Đông là chuẩn của nho sĩ. Vậy tính ra trước ổng cũng là kẻ có học, thậm chí học nghiêm túc, hắn có để ý ông ta ghi đúng tên hắn là, chứng tỏ cao sâu khó lường. Có lẽ vẻ mệt mỏi của Đông là do tới giờ thèm rượu. Hoặc có khi đó là sự mệt mỏi khi đối diện với ngòi bút trăng. Không thể đoán được một kẻ võ phu lại có nét chữ đẹp cũng khá hiếm. Về tới nhà, hắn phụ giúp mẹ xào rau đối với việc hắn làm nữ công gia chính thì mẹ hắn không những đồng ý mà còn khoái cực kỳ. Bà Tuyết còn thường con biết đỡ đần việc nhà từ của nam tới nữ, biết người con sinh ra vốn yếu đuối nên bà cũng chăm kỹ như chăm con gái vậy, thế gì cũng đứng ra nói đỡ. Cũng vì lý ấy mà hắn học thêm từ mẹ theo thuồng, đi giặt quần áo với chị Cốt Hưng muốn là trau dồi kỹ năng chăm sóc bản thân cho thời kỳ khó khăn sau này. Thuần ban đầu không ưa nhưng sau thấy vậy cũng lấy làm phúc mà không nói gì nữa, chỉ có dân làng có gì thì thôi, thực ra được kẻ như vậy làm con sướng biết bao mà khinh. Ăn cơm xong thì khoảng 8-9 giờ là ngủ, vì thời xưa chẳng có thú giải trí gì cả nên ăn xong là ngủ sớm sau một ngày dài lao động. Nhưng đối hôm nay ăn xong thì Thuần mới bảo với hắn, mai mình ra nhà thờ họ tí, tụi bây coi hai thằng mô đi được theo cha. Châu mới đặt bắt xuống, lấy tí nước uống rồi mới nói, cho cô Yến nhà mình đi được ba nợ, dẫu răng cũng là có ăn có học nhất cái nhà mình. Ừ giữa cũng được. Ấy, hắn quên bén mất là còn phải xin học phí học võ. Một đồng cũng là cực kỳ đắt rồi, không biết tính toán sao mà xin được đây. Nhưng biết tính Thuần có tính cương trực, lại thương con mà hắn mới mạnh dạn mà hỏi, nay con có đi xin thầy Đông dạy võ nhập học, cha cho con xin cuối tháng một đồng đi nộp tiền học được không? Không, giữa cha. Vì mà học võ à? Nói cái cả nhà cũng cười lên mà thôi người yếu như con mắm thì học võ cũng đúng thôi mai tao, tao, qua bên em, anh, Đông giảm tí định đã, tự bao giờ học phí đắt giữa mô. Cha quen thầy Đông à cha? Ừa, xưa học chung võ phải mà tao, học gần tới thì ông, mi mất, tao. Về nhà làm nghề rèn tiếp thôi chờ răng nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc. Thế là hắn biết thêm được điều, Thuần cũng là người có võ, vậy là hắn đỡ phải lo phần nào nếu sau này có chiến tranh thì nhà không ai nương tựa. Vì sao lại nói vậy? Vì quay trở về thời này rồi, hắn cũng muốn xưng hùng xưng bá chứ không thể cầu an mãi được, phải chuẩn bị trước vài điều trước khi chiến tranh xảy ra, ấy là điều hiển nhiên. Nhà hắn may mắn cũng không quá giàu, hắn đoán như nhà thằng Việt với tế sau này dễ bị Tây Sơn cướp hết đi tài sản. Lại không biết, thế giới này liệu còn khác biệt gì so với thế giới gốc của hắn hay không? Hắn nằm dưới đất ngủ rồi vẫn bứt rứt không ngủ được, cứ nghĩ tới sau này loạn thế làm hắn nôn nước không xuôi, hắn biết rằng Gia Long sẽ thắng nhưng có khi trong thế giới này là quang trung sao. Nghĩ đến đây hắn lại thấy khó chịu vì trước hắn học trên trường thì giáo viên cứ đi nhà Nguyễn và Tân Búc, che đậy tội ác Tây Sơn cái nhìn quá phiến diện theo quan điểm của hắn, phần nữa hắn là người Huế, mà đã là người Huế chuẩn thì không tài nào không biết ơn các chúa và vua mới được. Hay là ngăn chặn Trương Phúc Loan, hắn chẳng nghĩ, mà thực ra cũng không được, lực hắn không có mà danh cũng không tài nào làm nổi việc đó được, nghĩ chập hắn rồi cũng ngủ để mọi chuyện suy tư sang một bên. Chương 5.5, Nguyễn Hữu Đông chương 5.5, Nguyễn Hữu Đông, Hữu Đông là hậu duệ của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Cha hắn là Nguyễn Hữu Đồng, là con thứ của Lễ Thành Hầu, nhưng hắn thân lại là con của Đồng với bà phi thứ tư. Mẹ hắn vốn là làm thuê nhưng sau bị cha hắn làm cho có mang nên hắn vừa sinh ra thì đã bị mọi người rẻ điều rồi. Tuổi thơ Đông hoàn toàn không có vinh hoa phú quý, sống ở làng An Cửu phía Nam sông Hương. Vì là dân quý tộc nửa mùa lại là ngụ cư nên hắn cùng mẹ phải thuê đất họ võ trong làng mà sống. Cuộc sống của hắn vốn chẳng khá giả, cái danh quý tộc nửa mùa cứ đeo bám lấy hắn ngày này tháng nọ. Điều này tạo động lực cho hắn học hành nhằm chứng minh tài năng của mình, cũng như mong muốn đổi đời, mong muốn mẹ hắn sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Nhưng đời chẳng như mơ, mẹ hắn mất lúc hắn 15 tuổi, đau buồn nhưng hắn vẫn cố gắng học hành, vì hắn biết, giờ chỉ có con đường học thức may ra cứu vớt được hắn. Cuộc đời con người có kẻ khổ vì mồ côi, nhưng khổ vì bị chối bỏ như hắn thì còn đau hơn. Hắn sau xin cha nhận cho hắn một chức quan lại nhỏ, được đưa đi làm ở Quảng Nghĩa, Ngãi, rồi lại tới Quy Nhơn. Tại Quy Nhơn hắn làm chức quan nhỏ lo việc thu thuế của nhân dân quanh vùng. Hắn nhận rõ được nhiều vị quan như hắn lại cậy thế có quyền chức mà tham nhũng, bức ép dân chúng, nhưng hắn học lao tử mà vô vi không đụng tới. Đông cử ung dung làm việc như thế, đến khoảng năm 1741 thì Vũ Vương yêu cầu thu thuế gia đình của những kẻ trốn thuế, trốn tội, trốn binh. Hắn phục mệnh Vũ Vương mà đi thu thuế, đi tới đâu cũng thấy có nhà than khổ không đủ đồ mà nộp cho quan binh, cộng thêm thuế khóa thời kỳ này ở mấy vùng như Quy Nhơn rất phức tạp, đóng phải nộp đủ thứ. Nhiều người đủ thì thấy phiền không đóng, kẻ không có thì mãi vẫn không nộp đủ. Chả hiểu sao chúa thượng lại có thể làm đầy, vậy, người mô phạm tội thì xử, trơ răng lại phán cả vào nhà họ. Bách tánh ngày càng khó khăn trăm điều mà lại chỉ lo thu thuế hắn nghĩ. Cuộc thu thuế thế mãi vẫn chẳng xong, đến tận năm 1745 thì cũng chưa xong, hắn thì thấy mệt nhọc trong công việc nên xin từ quan mà ra lại Phú Xuân. Lúc này Nguyễn Phúc Khoát đang bị Trương Phúc Loan làm mù mờ mà hưởng khoái lạc. Đông may mắn gặp Trương Văn Hiến nổi tiếng là người giỏi võ, sau chính là thầy dạy của anh em Tây Sơn. Hai người gặp khi đang đi đò qua sông Hương, trở thành tri kỷ với nhau cũng từ đó. Có lần, hắn được Văn Hiến ghé qua chơi, hắn đón tiếp khá nồng hậu, nhưng Hiến lại khuyên hắn, ta khuyên huynh nên nhanh chóng từ quan mà ở ẩn đi. Huynh nói cái gì vậy? Hai tên này không chung phái võ nên xưng khiêm đối tầng, ta khó khăn lắm mới được chức quan này mà huynh răng nói giữa được. Ta khuyên huynh vậy, mấy mô năm ni chúa thượng ham mê tự sắc, huynh làm quan ở Quy Nhơn cũng rõ rành rạch thuế khóa nặng nề, giờ ra Huế tận rõ bản mặt tên Phúc Loan mà chưa rõ ạ. Thực hộ thượng, đứng đầu bộ hộ, chuyên quyền, nhưng chưa tới mức nữa. Ta thực khuyên huynh là vậy, nhà phản tặc Loan giờ toàn vàng bạc của cải, có mấy lần còn phơi vàng đầy sân kia. Nói rồi Hiến đập bàn một cái, khí chất võ thần cùng với một tí tức giận, hiện rõ đâu một hình hài đại hùng, gâu lớn. Đông cũng bất ngờ, vì bàn gãy làm đôi, vỡ mất mấy chén trà hắn vừa mới mua. Huynh gan lắm, dám trừ ý rủa phủ chúa còn làm vỡ bộ chén của ta. Hắn nói nhưng vẫn ngồi im trên ghế, Hiến ngồi xuống rồi mới nói rằng, lỗi ta, nhưng huynh nên tìm đường rút lui đi. Huynh thân là kẻ có học nhưng lại không nhìn thấu vậy, tốt nhất là nên bỏ chạy tìm kế thoát nạn trước, trước sau chi cũng loạn cho mở, mà coi. Đông nhìn vào mắt Hiến, thấy rõ cái sự chân thành của Hiến cho hắn. Hiến bốn người Nghệ An, người béo tốt, râu ria tóc hai chứng chạc người béo tốt thời kỳ này chứng tỏ là kẻ khỏe mạnh, sức lực hơn hẳn thường nhân. Mấy lần hắn mục sở thị thấy được bộ cấp của Hiến rất kinh khủng, một đấm gây cả gỗ lim một trong tứ thiết của gỗ nước ta. Nhưng Hiến tính tình hiền lành, nói gì cũng là trung thực, tuy ít học nhưng sắc sảo chính vì mấy điều ấy làm Đông chột dạ. Huynh trưởng nói chớ sai, thực hộ thượng bây giờ tham nhũng quá đáng, ta đây vận quan nhỏ sống an nhàn phục tùng đã thành quen, lâu dần mất đục đi. Thôi huynh nên đi về kẻo trời, trời sắp tối. Ta mong huynh nghĩ kỹ đi, ta đây cũng chỉ muốn tốt cho huynh, cáo tử. Nói rồi đợi Hiến đi được ít lâu, Đông mới suy nghĩ về cuộc đời của mình, một phận con hoang không ra hoang, quý không ra quý, gần 40 rồi vẫn chưa vợ con, cả đời làm tay sai cho tham quan chẳng lo được gì cho dân. Nói rồi tối đó, chẳng ai biết vì sao, nhưng căn nhà mà hắn từng với mẹ ngụ cư ở làng An Tây cháy rực lên, chẳng ai biết hắn có sống hay không từ đám cháy đó. Thực ra hắn đốt nhà để vứt bỏ đi cuộc sống hiện tại, hắn tìm đường đi tới một làng khác sống. Hắn cũng bỏ đi nghề viết chữ viết thi ca của bản thân, đi tới Hoa Lang an cư. Thân từ nhỏ có học Bạch Hổ Sơn quân quyền, hắn hiểu rõ được mấy thế võ, cũng gọi là có thể múa ra võ thần đi nhưng không quá mạnh. Hắn tự cho bản thân ngu đần, câu nói lao tử trước kia vô vi hắn lại quên vi vô bất vi nên không dám đứng ra giúp dân thoát khổ. Nay tại Hoa Lang hắn tới đây là vì còn đệ đệ của hắn là Văn Thuần xưa học Bạch Hổ với hắn. Thuần thì bỏ võ làm nghề rèn từ lâu, nhưng gặp huynh trưởng thì vẫn xin hỏi cho Đông ngụ cư dưới bảo hộ họ Hoàng. Lão Đông từ đó dạy võ cho dân làng, muốn giúp dân làng có võ mà chống lại giặc giã, thiên nhiên. Lại tìm tới rượu mà giải tỏa cơn buồn những buổi chiều hôm do những nỗi buồn xưa ập tới. Lão cũng chẳng còn thiết tha nghề viết sổ sách nữa, nhiều khi học trò nhiều thì đứa nào nghèo lão thu một nửa tiền, tên có khi chẳng nhớ hết. Lão cứ sống qua ngày bằng võ thuật và rượu như thế. Trở về hiện tại, gần chiều giờ rượu của lão. Lão đã dạy ở Hoa Lang này được hơn mấy năm rồi, sống cũng lâu và được người dân coi trọng. Đâu ra từ xa một thằng con nít tới gặp lão, lão nhìn là biết đó là con thằng Thuần bạn mình. Lão nghe đâu thằng Cu Yến con Thuần tính tình nhỏ nhẹ ít nói, hay chữ, nhưng lại là loại lại cái chứ chẳng ra đàn ông con trai ấy là lão nghe được từ mấy bà ngoài chợ Hoa Lang, còn gặp Thuần kể lão mới rõ sinh ra thằng Yến vốn yêu đất, đầy tháng mới khóc được lần, việc nhà rèn rũa rồi chăn trâu, áo quần, bếp núc đều phụ giúp cha mẹ, lão tự thấy là đứa hiếu thảo. Đông thấy tính tính thằng Cu này đúng là hướng nội, người cao như gầy, nhà thờn, thằng Thuần nói ăn mô như gì, hay mô nhầm. Nói năng thì bẽn lẽn yếu dễ sợ, chẳng thấy được tí mạnh mẽ mô. Đông nghĩ trong lòng như vậy, tiện thế nạt dọa thử Yến để coi thực như nào. Dù sao quan trọng học võ phải là có ý chí kiên cường. Cái cách thằng nhóc trước mặt trả lời làm lão cũng an tâm phần nào, nhưng người yếu như này lão cũng khó mà nhận vào võ đường, mang tiếng là ăn tiền rồi không dạy được gì cho võ đường của lão nữa thì sao? Mà thôi, lão nhìn được một ánh mắt dày dặn đâu đó sâu trong mắt của Yến, ánh mắt của hiền nhân, có ý chí hơn mấy đứa nhóc khác. Cũng phải gần chục năm rồi, lão mới cầm bút lên, và cũng phải cả đời lão mới gặp được một đứa nhóc đặc biệt như vậy, khá khẳng khái và bí ẩn, nhưng cũng có tiềm năng chứ không phải không, có thể cá chép hóa rồng. Lão thấy Yến tư chất hơn cả đệ tử ruột là Việt của lão, vì Việt là cháu của lão, lão cưới o của nó. Nhưng đó là cảm nhận chủ quan của lão, cũng không biết điều gì thúc lão, cứ có cảm giác đứa trẻ trước mắt toát ra một loại khí chất hơn tuổi của nó rất nhiều, khả năng nhìn xa trông rộng lão viết từng chữ vừa cố sao cho đẹp, lại có lẽ Yến cũng không biết hắn ta đặc biệt tới mức được đông ghi lại. Đông ghi xong hỏi lại rồi nói bóng gió để xóa đi mấy lời NG u mỗi lúc trước, thì ra trên thế gian này còn có những kẻ mà lão thực để tâm sau mẹ và Yến. Phắc, Bạch Hổ Sơn quân là có thật ạ cả. Võ ta, chương 6, tha hương cầu thực chương 6, tha hương cầu thực qua hôm sau, chỉ là lên nhà thờ họ làm vài chuyện tách họ tách nhánh. Ngoài mặt thì coi như là để tiện xưng hô, cha nhánh, nhưng trong thì là để chia phái ra để đỡ tương trợ lẫn nhau. Hắn tham gia lễ lập phái lần này cốt là để kiếm gì bỏ bụng với lại đem về nhà ăn, vì thường những lễ lớn như này thì luôn phải có cố tiệc đi theo tương mừng. Ông trưởng tộc của hắn lấy bốn anh em của Đức Thủy Tổ dòng họ hắn ra mà chia phái, lấy bốn chữ quý, hóa, như, ngọc mà đặt tên bốn phái, rồi hắn phái cuối lại thành phái ngọc. Xong xuôi việc, ngày mốt hắn đi tới võ đường Bạch Hổ Sơn Vân. Thật những năm tháng trước đây hắn chưa bao giờ đi học võ nên chưa biết quy củ như thế nào. Nhưng thật ra hắn chưa được Đông dạy mà là con của Đông Nguyễn Hữu Công dạy võ. Hắn cũng chỉ được coi là đệ tử ngoại môn chứ cũng chưa thành đệ tử nội môn như mấy học viên khác. Bộ đồ võ thuật cổ truyền vẫn như vậy, đen tuyền, đai thấp nhất là đai đen. Vậy là từ nay, hắn đã chính thức nhập môn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Khoảng thời gian luyện võ cũng chẳng dễ dàng gì, tấn, rồi đánh nhau lên hai. Khổ luyện ngày qua ngày, hắn thành thục đoạn đao và trường đao, còn học nghề rèn của cha mình mà tự rèn ra một lưỡi kiếm. Thứ ban đầu hắn muốn làm một lưỡi đao, nhưng mà trình độ của hắn quá gà mờ, họ không nổi việc làm con vừa phải được lưỡi đao dấu quân hắn dập mấy lần rồi. Với lại đao còn cần rèn sao cho có cái hoa văn trên đao mà hắn không nhớ tên, làm đao là cả một nghệ thuật, làm phải mất gần một ngày mới xong. Ngược lại thì kiếm rèn lại dễ hơn, một phần vì bản kiếm nhỏ hơn bản của đao, kiếm lại làm đều được hai lưỡi như những loại nông cụ khác nên dễ hơn. Nói rồi hắn lúc ấy mới có 13 tuổi, đi kiếm đại một chuôi kiếm gỗ rồi ra cố lại lưỡi kiếm bảo, lại là một cái vỏ kiếm bằng gỗ mà bảo quản gỗ không có khả năng chịu lực mạnh, muốn cứng cắp thì chỉ có đệ nhất tứ thiết mộc mới có thể còn may ra. Nhưng Hưng biết nhà giàu cực kỳ mới có được cái loại gỗ lim cứng cực kỳ ấy, còn gỗ mít vẫn chưa đủ để làm ra. Đông chưa từng gọi hắn vào dạy cho hắn cái gì cả, hắn cho là đúng, thường những kẻ có võ thần một loại chiến ý khi múa võ, hiện ra mới đủ tư cách bái sư Đông trong võ đường. Với lại học với công dạy hắn thì không khắt khe với tuổi hắn, vì biết nỗi nghèo nên học được lúc nào học chứ không rảnh rỗi như mấy thằng giàu tựa thằng Việt. Trời cứ xanh như mỗi ngày, nhưng hôm ấy lại khác, châu bị châu nhà họ điên lên hút phải, hoặc cả một đuổi coi như tàn phế. Thuần phải nói chuyện với hắn trong vài ngày rèn sau mà rõ vài điều, thằng em, anh, mi răng rồi. Đỡ vài phần, thưa cha. Tốt rồi. Mi còn đi học võ vẹn chi khôn, không. Việc ấy xin thưa nhà ta đương cảnh khó khăn, không dám học thêm, xin khất tạm để phụ giúp gia sự. Thuần vẫn cứ đập bữa, ngồi trên một cái đòn gỗ mà đập liên hồi, vừa đập vừa để hương tuổi cho mọi dần thanh đao đang đỏ cho ấy. Học thì nên có nơi có chốn, Thuần nói ở trong nhà khôn, không, cần chi mô mà dùng mấy chữ Hán. Dạ, lỗi con. Cha có quen ôn, ông, thường ở xóm nghề bao binh, nếu được thì nào con đi phụ giúp ôn, ông, mà kiếm chút chắc về nhà. Nói rồi Thuần lại nhìn vào mắt hắn, đâu đó hắn thấy một nỗi buồn khi con cái bị tổn thương, và nỗi buồn vì phải đưa con cái đi xa của ông. Mắc gì phải giữa cha? Làm đây không đủ hay răng? Mi là kẻ có học, có chữ có nghĩa, đi tới bao vinh làm việc chạy, vặt cho họ còn tiếp xúc được với bọn đầu. May ra sau còn có cơ hội đổi đời, anh Mi giờ phế rồi chỉ mong có ai thương mà xin ở nhà làm dâu chơ giờ tính như răng. Hắn không muốn xa nhà tí nào cả, có lẽ là do hiện đại con người mới 13-14 tuổi vẫn còn ở nhà học bài, cha mẹ không cho con cái làm mấy việc nguy hiểm hay ra đời, nhưng con người thời xưa cứ để ra sống được là may lắm rồi, chắc tuổi hắn bây giờ thì cũng kẻ lấy vợ rồi. Nói rồi vài bữa sau hắn học bữa cuối với công, tạm biệt bọn bằng hữu. Thuần cũng không phải không lo cho hắn, cũng nhờ người bác của hắn là Hoàng Quý Dung người sẽ cho hắn ăn ở cái làng Bao Vinh. Lúc đi thì cả nhà hắn tiễn biệt hắn cũng rất buồn bã cái buồn khi cả nhà mất đi một lao động, và giờ phải tiễn một người đi xa làm. Con đường từ Hoa Lang đến Bao Vinh trải qua rất nhiều làng mạc, như An Lỗ, Văn Xá, La Chử. Con đường đi tới Bao Vinh chỉ toàn là đất, nhưng đoạn nào cũng có mấy bốt đồn của lính phủ chúa để quản lý đoạn thiên lý lộ Bắc Nam của đằng trong. Ông bác Dung của hắn cũng rất tốt với hắn, đoạn nào còn tiền thì cho hắn ăn đồ chợ, ăn chè và thịt, lúc nào thiếu tiền thì cho hắn rèn vài đồ nông cụ để bán hoặc đổi lấy tiền tệ. Ngày đó, hắn và ông bác đi tới làng Triều Sơn làng nuôi vịt. Làng này kiếp trước hắn đi qua toàn thấy bán cháo vịt, hắn thời trước ghét ăn cháo, nhưng thời này đồ ăn cũng khá hạn chế, cơm hay cháo đều như nhau, có rau mà còn có vịt thì sướng biết mấy. Hắn xin ông bác vào ăn cháo ở Triều Sơn, nhưng vào làng thì không thấy hàng quán nào cả. Mấy chú đi mua dứa, giờ kiếm mua ra cháo vịt mà ăn. Hắn quay đầu lại nhìn, đó là một ông chú trạc 40 đang ngồi bên vệ đường dưới gốc cây. Chẳng biết mô răng bữa ni không có cháo dứa anh quả. Dung nói lớn, giọng điệu như đang đùa cợt với người đàn ông đó, anh Dung lâu không ghé, chờ bữa ni mô ra con cọp hắn cứ xuống ăn cha mấy con vịt giờ ni nỉ, hết nói được luôn anh ơi. Chu choa, khổ dứa, dứa bơ giờ cánh răng. Câu chuyện mới ngang đó hắn đã xin ông bác cho đi quanh làng chơi, hắn biết người lớn nói chuyện thường chuyện này và chuyện nọ, lâu lắc làm mất thời gian của hắn. Có vẻ như ông ngồi kia tên là quả một người dân trong làng Triều Sơn. Hắn đi xung quanh làng Triều Sơn mà ngắm cảnh, làng này khá to. Cách vài chỗ lại thấy mấy cái hào với hàng rào của chỗ vịt tựa như thành trì hay ấp chiến lược thời Việt Nam Cộng Hòa vậy. Nhà cửa đa số là lợp ngói cả nói chứ bán vịt cũng giàu chứ không phải nghèo thời này, xung quanh nhà còn bóp tre để chỉa xung quanh sợ có ông cọp hay ông hổ gì tấn công vào. Chợt hắn nghĩ tới mấy tinh thần đả hổ cứu dân, người đầu tiên hắn nhớ tới là Phùng Hưng cùng tên với hắn. Đọc qua nghe danh Phùng Hưng hay bố cái đại vương từ nhỏ sức khỏe phi thường, là tay vật có tiếng của sứ quanh vùng ông ở đâu thì Hưng quên rồi. Nhưng xuất hiện đâu đó có con hổ thường xuyên tấn công dân làng, làm đời sống nhân dân khổ cực, Phùng Hưng mới tay không đả hổ, trở thành một truyền thuyết của Việt Nam. Hắn chỉ buồn là hiện đại đa số hỏi tay không đánh giặc thì người Việt đều sẽ trả lời là võ tổng thay vì Phùng Hưng, chứng tỏ tương lai sức mạnh quyền lực mềm Việt Nam vẫn chưa vươn tới tầm như Tàu được. Ở thời cận đại hơn, hắn nhớ tới danh võ sư Mùi Đen, một võ sư đầy tinh hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam, một mình đánh chết hai con hổ. Trước đây hắn có nghiên cứu qua, nhưng nghĩ là chuyện phóng đại. Nhưng càng học võ ở thời này thì mới càng rõ ra cái chân lý, võ ta đánh thì xấu mà thấm, có khi vài đòn là chết tươi rồi, cỡ như hắn luyện chưa tới mức thành đệ tử nội môn nhưng đánh người chắc chắn cũng chết tươi ngay tại chỗ. Nghĩ rồi hắn cười, học Bạch Hổ Sơn Quân rồi giờ lại nghĩ tới mấy cảnh đánh chết hổ, dù sao Bạch Hổ cũng là hổ cơ mà. Về mặt sinh học thì Bạch Hổ còn yếu hơn cả hổ, chỉ là nó hiếm. Sống được thì là những cá thể rất mạnh mẽ nên thành ra gặp trong rừng thì có khi sức chiến đấu của nó mạnh hơn thường hổ nhiều. Hắn đương việc đi bộ, không biết nghe đâu tiếng cầu cứu của mấy đứa trẻ của làng vang vẳng khắp cả xóm. Ông ba mới tới. Mấy đứa nhỏ chạy vụt qua cả Hưng, hắn không may mày lắm vì có thể mấy đứa đùa thôi, nhưng hắn nhìn thấy đâu đó một đống bầy nhảy màu đỏ ở trước mặt vì hắn bị tật ở mắt nên sao biết trước là cái gì được. Nhưng trực giác mách bảo hắn là không ổn rồi, có khi là máu người, được lê cả một đoạn dài. Sau lưng hắn còn có tiếng chi hô của người dân với của quân phụ chúa. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng làm hắn cũng lung túng phần nào. Chết em ơi a. Lần nhi có cả ăn, người nữa. Mấy mụ ra coi cha mô giữa. Còn cái thằng nhi thằng mô gì. Cút ra tụi tao, làm việc, trẻ con đừng có nhìn bà cảnh nhi. Ấy dạ lỗi cháu Hưng nhanh chóng đáp lại cha mà ơi. Ông, quả nhà mụ thí. Chết bay mẹ nó cả đầu rồi. Têu bà thi ra mau mấy mẹ. Quả. Không phải là cha nay ông bác gặp. Chết dẫm. Có khi ông bác ở mô luôn rồi. Lại nghe tiếng hét của Dung. Cùng với tiếng gầm vang cả trời từ trong rừng thảm ra, Hương liền xách theo đồ đạc chạy thẳng vào hướng rừng có tiếng. Nếu như hắn không nhanh lên thì có khi lại mắc tội với gia đình Dung, lại không có người kèm cặp giúp đỡ, đi về biết nói sao với gia đình đây. Ê cái thằng Tê Mi chạy đi mua giữa. Một tên lính phủ chúa hét lên về cho tao kệ đi ông thay. Hắn đề hế ch phải dân làng mình mô mạ cha chơ, đề hế ch phải dân làng mình cũng phải cứu. Chết nhiều giữa răng báo lại với quan huyện. Chương bảy tang thương Hưng từ lúc tới thế giới này vẫn chưa từng nghĩ mình lại có cảm xúc mạnh mẽ như lúc này, có thể là bản năng cận tộc khiến hắn cảm thấy nao núng khi họ hàng gặp hoạn nạn, phần nữa vì trước giờ hắn chưa bao giờ thực sự tự bước đi trên con đường đầy nguy hiểm của quá khứ. Này có khi cũng là cái ngông và trẻ trâu của tuổi mới lớn đang thúc giục hắn cùng với ý chí võ đạo. Thanh kiếm của hắn nếu bỏ cả kiếm vào vỏ thì nhìn tổng thể như một cây gậy vậy, hắn cũng không biết có chém được gì con hổ không vì có khi hắn không đủ lực để đâm con hổ, hoặc cả khi đủ thì cán của thanh kiếm làm từ một loại gỗ mà hắn chưa từng biết tên, nhặt đại ven đường có chịu nổi lực hắn tác động ra không. Rồi hắn có chết hay không? Nghĩ tới đây mà hắn sợ hẳn ra. Hắn chạy mãi, hắn phải thấy được cái cảnh mà hắn sợ hãi nhất, một bãi máu với một đống thịt, con hổ vẫn ở đó, đang nhai ngồm ngoàm rột rạt tiếng tựa xương người. Nhìn cạnh bên chính là đống hàng của Dung. Cũng thấy con hổ bị đâm mấy nhát ở thân rồi, chứng tỏ là Dung nay giờ có đuổi và đánh nhau với con hổ, nhưng không lại vậy hắn sao đánh lại. Hắn thua Dung cả mấy chục tuổi. Hắn nghĩ, CH có má. Lần đầu gặp ông 30 mà đã chết người thân rồi. Đôi chân hắn đang run lẩy bẩy, con tim hắn như đang bị chính con hổ trước mặt hắn bóp lại vậy, điều này chứng tỏ trái tim hắn đang bị áp lực dồn lên. Giờ mới nhận thấy mình NGU thì lại không kịp, dẫu có học võ nhưng thân thể của Hưng chẳng tiến triển được mấy cả, có khi thua Dung nữa, được cái bền và cứng hơn, nhưng trái tim thì vẫn thể như ngày nào. Ông bác Ni võ đánh răng giờ bị nhai tươi mô rồi, mình răng NGU gì trời. Hắn tự nhủ con hổ lườm mắt nhìn hắn trong khi mồm đang nhai rồm rộp xương của Dung, hắn không thể nhìn rõ đó có phải là đầu hay phần não khác không với con mắt mù lòa của hắn được. Giờ hắn nghĩ lại về khoảng thời gian khoảng 2 tháng ở bên Dung. Dung không hề tệ với hắn, thường cho hắn ăn vặt và ăn y chang như ông, thứ mà Dung thiếu đó là sự nghiêm túc, nhưng lại thừa sự yêu người, cũng dạy hắn nhiều về nghề rèn hơn, dẫu không gắn bó lâu dài nhưng cũng là có hơi thân thuộc, giúp hắn đỡ buồn bã trong hành trình tha hương lần này. Trong cái lúc mà hắn đang suy nghĩ, con hổ vẫn đang nhìn hắn sau khi nhai xong phần mồi trong mồm nó. Hương không rõ, nhưng tốt nhất là không nên rời mắt khỏi mắt con hổ, giờ có khi hắn bỏ đi chạy ngược hay sao. Nhưng hắn càng lùi thì con hổ cũng tiến dần tới. Thực ra con hổ này đã bị Dung đánh thương từ trước nhưng còn hung dữ vì đương lúc có mang nên nó rất đói, mà người hay xúc vật đòi đều liều như nhau. Nếu giờ hắn chạy nhanh thì tỷ lệ chết là 90, còn cứ chạy ngược lại như vậy thì như nào? Hai bên cứ nhường nhau vậy sao mà giải quyết được? Nhưng có thủ không trả sao xứng danh anh hùng? Đây là xúc vật thì không thể nào áp dụng quân tử 10 năm trả thủ chưa một được. Thương rút kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén ánh ra cả hình ảnh của con hổ dữ trên nó. Liều, chết thì hết, sống thì thôi. Nói rồi hắn lao thẳng đến con hổ dữ. Hổ dữ thấy vậy liền lao tới bạt cho hắn một phát làm hắn bay sang ngang mấy mét, nhưng chỉ bị chảy máu thai, cảm thấy đâu đó tiếng ù như nổ màng nhị trong người, thương phải chống người một chút trước khi âm thanh bắt đầu ổn trở lại. May cho hắn, con hổ dường như bị Dung đánh gãy xương vai từ trước, điều này có nghĩa rằng con hổ bị suy giảm lực từ thân trên truyền xuống tay của nó, và có thể các cơ như cơ đệm tạ, ức đòn trúng và cơ thang bị yếu đi, khiến cú bạt thai của con hổ tuy thốn nhưng không đủ sức giết hắn, chỉ đủ làm hắn choáng và rách nhỏ màng nhĩ. Hắn choáng văng tiếp, đầu cứ ung lên, thở dốc liên tục. chỉ chờ có thế con ác hổ lại lao tới, định ôm đầu hắn để mở đôi cái ép tọ của hắn ra mà ăn ngấu nghiến. Thương biết rõ con hổ định làm gì, một thế khóa người trong hổ quyền. Nhanh trí cầm kiếm đâm thẳng vào bụng con hổ nơi không được thủ trong thế tấn của con hổ. Con hổ dù bị đâm nhưng vẫn thế ấy mà định nắm vào đầu của Hưng, tay kia cào vào ngực hắn một phát, nhưng Hưng nhanh thế đâm xuống rồi chuyển tới trước, đồng thời kéo theo lưỡi kiếm dọc dọc thân con hổ. Con hổ gầm thét lên, ngôi rừng xung quanh như rung chuyển, trái tim của Hưng cần được nghỉ đôi phút trước khi có thể tung chiêu được, mỗi cú quyền đều cần phát lực, và chỉ với việc tung vài đường đơn giản vừa rồi đã làm hắn mệt hẳn ra, hắn chưa bao giờ hoạt động mạnh như vậy khi múa quyền. Hơn nữa, con hổ đã làm tổn thương nặng nề phổi của Hưng, một cú cào như vậy thôi đã tác động một lực tựa như bị đe rèn đè lên người. Thêm cú và khi này làm hắn càng thấy mất đi lý trí của bản thân, tâm trí và thể xác như đang tách liệt nhau. Ho 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 ra máu em mẹ nó rồi. Từng dòng máu tươi tràn ra từ miệng hắn, điều này có thể có nghĩa là hắn đã hoạt động quá mạnh với khả năng của cơ thể này, phần khác là phổi bị con ác thú kia làm tổn thương nặng. Con hổ bị trọng thương nhưng chưa bỏ ý nghĩ giết Hưng, nó là một con hổ cái, và hình như là đang thai kỳ, có nghĩa là cú rạch vừa nãy của Hưng có thể đã làm con hổ con bị thương. Thì ra con hổ này đang có mang nên nó mới ăn bị trộm để thỏa mãn cái thai và cơ thể của nó, và giờ là con người. Hổ luôn có các đòn mai phục trước khi bước vào trận chiến, và trong trận, nó luôn cố gắng vồ lấy kẻ thù và khóa chặt chúng. Hưng không để ý, mãi suy nghĩ đến con hổ, hắn không biết là bạch hổ võ thần đang hiện ra quanh người hắn, con bạch hổ đang gào lên tựa như muốn con thường hổ kia tới thách thức nó, vầng hào quang trắng bước ra từ người hắn. Ban đầu nghe tiếng gầm hắn còn sợ sau lưng còn có một con hổ khác, nhưng nhìn lại mới biết là của chính bản thân mình. Có khi là do con người ở trạng thái sống còn thì họ sẽ tiết ra nhiều ạ đèn lìn để toát ra toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Hắn từng nghe công dạy rằng, võ thuật không phải là thuộc lòng, mà là thực chiến. Thì ra đây là thực tế sao? Nghĩ thế, hắn đút kiếm vào vỏ, rồi tiến hành bộ tới, nắm chặt hai cái tay tựa như hai cột nhà của con hổ vô cùng cứng rắn, to và cũng khó nắm hết được. Thương và con hổ tay đứng gần nhau, Thương liền một tắc đạp thẳng vào chân con hổ làm nó đau đớn vô cùng, rồi một cước đã thẳng vào bụng con hổ nơi còn đang chảy máu và lòi nội TANG của nó ra, Thương cảm nhận được đâu đó cái tanh nhưng ấm trong bụng nó, đâu đó có cái đầu của con hổ con nữa. Bạo hổ ép thế Hưng, nhưng hắn vận sức vật con hổ xuống đất, dùng hai tay tạo thế hổ chảo chụm lại và đâm xuyên vào bụng con hổ, vận lực lôi nguyên mớ nội TANG của nó ra ngoài. Con hổ gầm lên, đưa đầu định cặp lấy cái đầu của hắn. Thương lại dùng một tay giữ hàm trên của con hổ, lại dùng tay phải đấm liên tục vào mồm con hổ. Ánh mắt của Hưng dần xanh lên và hiện ra hào quang lửa xanh. Thương thấy con hổ bị trọng thương, không biết điều gì nhưng tay trái hắn nhanh chóng cầm vỏ kiếm và tay phải rút thẳng thanh kiếm ra. Hắn đâm con hổ mấy nhát, rồi lật con hổ áp vào đất, mặc cho con hổ bùng đấy. Thương chặt thẳng vào đầu con hổ làm đầu nó lìa khỏi xác. Hắn thở dốc, cơ thể bị quá tải quá mức, hắn ngất đi. Cũng lúc đó, toán quân phủ chúa mang theo điều thường, tức súng hỏa mai, mới từ mấy cái tán cây gần đó ra. Lúc này, trái tim của hắn đập loạn nhịp, như đang muốn thoát ra khỏi cơn đau tựa móng vuốt bóp, nhưng dần cơn đau tỏa đi, chân khi đang dần chữa lành trái tim đã quá mệt. Hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, quân lính đem hắn cùng xác con hổ đem về làng, cho ở tạm một nhà nọ. Việc có người giết hổ giúp dân, mà còn là hổ đang có thai vô cùng hung dữ, lan truyền khắp cả vùng xung quanh, đến cả quan phủ Triệu Phong Trần Văn Độ cũng nghe tin mà phải chuẩn bị đi thăm hỏi, chứng kiến tận mắt, vì giết được một con hổ thì được trả thưởng tận 30 quan tiền, một số tiền cực kỳ lớn. Nhân dân Triều Sơn rất quý mến hắn, một người trong đó là Nguyễn Linh Tiểu là một nho sĩ, kính mến hắn mà xin quân phủ chúa cho hắn vào ở nhà mình, cùng với mẹ của hắn. 4 ngày sau đó, Thương tỉnh dậy trên một cái giường tre, xung quanh quan cảnh là một ngôi nhà gạch theo lối nhà giường. Hắn chợt choáng dậy, cảm thấy đau nhói ở đầu và ngực, hắn kiểm tra lỗ tai, không sao cả, chỉ bị tác động mạnh nên xuất huyết trong, nhưng vẫn được băng bó cùng với ngực. Hắn cũng chả biết mình ở đâu, đông cánh cửa chính của căn nhà được mở ra, đâu đó thấp thoáng hình bóng của một bà cụ mới đi trở về. Ơ, cháu tỉnh rồi hở, hả? May quá, mẹ tưởng mi chết tới nơi rồi. Bà cụ nói thứ lỗi mẹ, tự dưng tỉnh dậy trong nhà mẹ, làm phiền mẹ rồi Momo, cái làng ni phải làm phiền mi đó chơ, một mình giết bà 30 mà. Vâng. Nói rồi bà vội chạy vào bếp, lục lọi làm chén cháo vịt đưa ra cho Hưng ăn. Đây đây, mi ăn mau cho nóng, quý hoa lắm mới được phục vụ anh hùng của làng. Vâng, cháu nhận. Hưng cầm lấy chén cháo, múc ven bát để bớt nóng để cho vào mồm mà mi con ai mà liều giữa. Bà con với bác Dung, Hoàng Quý Dung ạ, không biết giờ bác Mô. Dung. Giữa mi là cháu ông, nữa à. Dung bị con hổ mi đánh chết ngay đoạn mi lao vào đó nói đây bà ta dừng lại dạ chẳng qua cháu tự thở nhỏ mắt bị tật, nghe mô tiếng thét của bác, mờ, mà, không có giúp được chi, là quá trễ. Hắn đập vào giường mi ở lại làng làm khách vài bữa, dân làng có lấy cốt, xương, của bác mi mà mẩn, bỏ, vào cái chun để mi lo hậu sự rồi. Nghe mô thằng cha quả rủ cha Dung qua nhà chơi, giữa đường mô mở bị bà hổ ra tấn công, quả chết rồi mà bác mi còn đuổi theo bà hổ mà trả thù nữa, nhà mi liều ghê thiệt. Đống chốc Hưng thấy ngoài cửa đi vào một chàng trai chạc 17-18 tuổi, là Nguyễn Linh Thiểu. Thiêu thấy hắn tỉnh mà xông tới hỏi han, chất vấn nhiều điều lắm, a, bạch hổ đại nhân, ngài tỉnh rồi. Hắn nghe mà giận người, gì vậy? Hắn học võ còn chưa xong, đánh ra võ thần chẳng qua là ép bản thân quá mức thôi, thế mà giờ thành đại nhân luôn rồi. Ê, ngài đây nói quá, tại hạ không phải bạch hổ đại nhân gì cả. Mong ngài đừng nói thế, nay ngài mới tỉnh lại, ta mới được tỏ lòng, đợi vài hôm nữa ngài khỏe hẳn thì làng ta khao ngài một bữa. Khao? Khao cháo vịt à? Thế lại khiếp quá, có khi mấy ngày vừa rồi toàn ăn cháo vịt không? Nhưng hắn cũng không dám từ chối. Dẫu sao trả thù cho ông bác xong rồi, cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, tìm cách đi tiếp tới Bao Vinh nữa. Chỉ trong hơn mấy tháng mà nhà hắn người gãy chân, kẻ tử vong, hắn có khi trở thành thai tinh hút ác tính rồi sao? Hắn đi đâu cũng có người thân chết. Nghĩ đến đây hắn mới bỏ cái suy nghĩ đó, tiêu cực làm sao? Chương 8, Khoảng Bình Yên chương 8, Khoảng Bình Yên vẫn tại ngôi nhà đó, vẫn khung cảnh như trước, nhưng lúc này Thiểu đã đi lấy nước trà rót cho hắn, hỏi hàn tâm sự đôi điều. Đại nhân, tại hạ là Nguyễn Linh Điểu, tự Ái Đức, là người có đọc qua kinh thi lễ nghĩa, rất ngưỡng mộ bậc trưởng phu, nay nghe tin ngài đã bảo thú, quả thực rất thán phục mà xin cho được ngài về nhà chăm sóc cùng mẹ già. Thiện đây thỉnh vấn, xin hỏi quý danh của đại nhân. Giọng của Thiểu rất hồ hởi, pha chút tò mò với ngưỡng mộ khi nói chuyện với Hưng, tới mức Hưng phải đờ ra một chút rồi mới trả lời. Ngài đây nói quá, có chi mô bổn thân tôi trẻ hơn ngài, chẳng dám xưng một từ đại nhân với ngài và mọi người. Hưng lấy chén trà nhấp tí rồi mới nói tiếp cho đỡ khô cổ họng tại hạ Hoàng Ngọc Yến. Nói ngang đây hắn tịt, vì trước giờ hắn cũng chưa từng nhận hay có tên tự như Thiểu, giờ đẻ ra một tên đại nào đó mà lừa được tên này chứ. Dây dưa lâu cũng phiền. Xưa tính tình hiền nhã, hay giúp việc nội trợ, tự nhận tự là nữ như. Nữ như. Nghe rất hữu ý, bằng âm, lại giúp cha mẹ thì cũng đáng khâm phục rồi. Nhưng giờ đại nhân thân cô giết hổ như vậy, chi bằng đổi tên tự đi. Hay ta giúp ngài. Không không tên đã bịa rồi, cha này còn làm quá, thường tên tự sẽ biểu thị tính cách của người mang nó, lấy nữ như coi như hợp miệng một người đời là đủ, hắn tự đủ tự danh là linh thiêng, chẳng dám đổi thay. À vâng, lỗi tại hạ, đại nhân nghệ cho hạ hắn giờ lại muốn hỏi thêm một chút về người bác của mình, nay hắn nghe bà cụ kể ông ta thấy cha quả bị giết lại còn đuổi theo ác hổ nữa, thật là có vài điều thắc mắc. Ta nghĩ ngài nên thôi việc gọi ta là Bạch Hổ đại nhân, ta muốn hỏi ngài, nãy mẹ có nói bác Dung thấy bác quả làng ta bị tấn công mà còn đuổi theo con hổ, thực quả là vậy. Ngài phải nhận danh hiệu, đó là cái thứ nhất. Thiều cũng nhấp miệng trà rồi đặt ly xuống dưới mặt giường thứ hai, chắc ngài là thân thích của lão Dung, biết lão vốn thích hành hiệp trưởng nghĩa, nay gặp hổ phục kích, nó đắc quả xong tha cho lão, nhưng lão vẫn liệu như giữa con người có lúc nzudn, không dám trách. Thế nhà quả giờ răng, đang tăng ngài ạ, hơi ra lần này không có ngài thì cũng không biết thêm ai chết đây. Dung thì ra cũng là người hào hiệp, thấy bạn bị tấn công cũng ra tay trả thù, nhưng liệu là chưa đủ. Bất chợt hắn nhớ tới thanh kiếm, hắn hỏi Thiều, chẳng may thanh kiếm của ta, ngài cất ở mô. Kiếm của ngài, ta để ở đằng tê tê. A mà vài ngày nữa quan phủ tới thăm, ngài nên dưỡng sức mà gặp. Được, nhưng có thì giờ ta nhận ngài làm huynh đệ, xin ngài đừng gọi ta là đại nhân hay ngài nữa. Trời, trời, giữa thì là đặc ân với ta đây rồi, ngài nói thật chứ? Thực, quân tử nghĩ kỹ chưa nói. Thiếu hí hửng, đi kiếm chai rượu rót ra hai ly rồi đưa cho hắn một ly rượu. Này là uống rượu kết nghĩa, Thiếu muốn tôn hắn lên nên mãi cũng chỉ muốn làm đệ, còn để hắn làm huynh thế cũng được, dù sao không cần bị kêu là Bạch Hổ đại nhân hay đại nhân là được rồi, còn nhỏ mà được xưng cao lên vậy hắn không thích. Nhưng còn Bạch Hổ nữa thì đi về nói sao với huynh đệ đồng môn. Ma Quan, huynh sao cứ gọi ta là Bạch Hổ? Đoạn nãy cả hai tên đều không thống nhất ai trên ai dưới, nên cứ xưng khiêm hô tôn nhau, phải chăng võ thần của ta tỏa ra hay sao? Ta nghĩ cũng không mạnh tới mức thành nguyên con Bạch Hổ. Huynh nói chi giữa? Ta nghe quân phủ chúa kể lại bọn hắn thấy nguyên một con Bạch Hổ đánh nhau với con ác hổ, nhưng đánh xong bơ Bạch Hổ mới biến trở lại hình dáng của huynh đây. Thế thì là Hưng đánh trận đó cũng ép cơ thể đến mức tỏa ra hết võ thần luôn đấy chứ. Ngày hôm sau, hắn liếc được hai bàn chân nặng trĩu để đi ra ngoài. Dọc đường ai cũng cho hắn trái cây, đồ vật quý để dùng, còn mấy đứa trẻ con thì cứ reo hò cả lên, hắn cũng để ý người dân nhà nào cũng dẹp hết hàng rào đi cả rồi, có vài nhà đang còn lấp hào lại. Hắn tới gặp trưởng làng khen hắn rối rít, lại ngày sau nữa mở tiệc khao hắn ăn, thế là được ăn cố miễn phí, lại còn chung mâm với mấy bố lão, mâm to nhất mới chịu. Hắn cũng tranh thủ nhận lại thanh kiếm của mình từ mấy vị bố lão, lại còn được mấy vị tặng cho bộ da con hổ mà hắn giết nữa. Hắn về nhà của Thiều để kiểm tra lại thanh kiếm mẹ của Thiều, và Thiều vẫn hầu hạ hắn như bậc đại thánh, nhưng hắn luôn từ chối nhận lễ. Hắn nhìn kỹ thanh kiếm, từng đọc đâu đó bản di chúc của cỏ lau của hoàng phủ Ngọc Tường, chỉ thợ rèn hiền lương mới chui nổi loại thép ghê gớm như vậy. Thương ban đầu chỉ nghĩ đó là văn bịp, vì nhân vật chính trong đó là lấy lưỡi liềm chém chết tươi con ác chăn, làng rèn hiền lương, hoa lang cũ, không thể nào rèn ra được lưỡi liềm cứng cắp thế được. Nhưng giờ hắn tin rồi, một thanh kiếm rèn bậy bạ của hắn mà lại chặt chết được con hổ cái kia. Thực ra hổ quyền thường có nhiều đòn chủ động tấn tới để dồn lực, ít đòn bạt vì thường bạt chỉ dùng để tổn thương tạm thời chứ không đau như mấy đòn đánh thẳng. May thế dù hắn luyện đao giỏi hơn nhưng thực kiếm hợp hơn, vì kiếm thiên về đòn đâm và rạch từ bên trong hơn. Nói tới đây hắn lại nhìn tới bộ da hổ. Hắn từng nghe nói thời xưa ưa bảo quản da và lông động vật thì cũng dễ, cẩn thận loại bỏ lớp da cùng lông da khỏi cơ thể của con vật, rồi xông cho hết mùi lên rồi xong. Con vẽ phần mắt thì lấy sáp ong bôi cẩn thận là được. Thế là tự dưng hắn có cái áo choàng của chính con hổ mà mình giết. Trước có mấy lần hắn thấy tượng quân lính nhà Trần đã có áo choàng hổ mà mặc nên chắc việc này cũng có lâu đời rồi. Yến huynh. Yến huynh. Quan phủ thân thăm huynh giờ đang ở ngoài cổng làng nơi. Huynh ra thăm mau mau tể. Giọng của Thiểu ừ để đi ra. Được nhận xét vài điều khi ở bên cạnh Thiểu mấy ngày qua, hắn thấy Thiều là người hào hiệp thật, nhưng đôi lúc thiếu kỹ năng xã hội, yếu đuối theo kiểu nho sinh chứ không phải vì bẩm sinh như hắn. Thiều hình như ba hắn đã mất rồi, còn người mẹ hắn mẹ thí, nói thế thôi ở xứ này thí thì phải gần chục thí một làng nên không biết tên thật của bà là gì. Thiều rất kính nể hắn dù hắn thua Thiều rất nhiều tuổi, nói chung là người thân thiện. Thời này thì nhà chúa vẫn chưa tổ chức thi cử, chủ yếu là tiến cử, nhưng ai học chữ đều có chi đóng công cho phụ chúa, nhưng thời cận mạt người như Lưu Đông còn không được trọng dụng thì Thiều tuổi gì. Thiều chỉ làm chức sổ sách trong tổng, đơn vị trung gian giữa làng và huyện. Triều Sơn mà hắn biết mỗi Triều Sơn Đông và Tây, Tây là làng hắn đang ở tạm đây. Nói rồi hắn đi cùng Thiệu đi tới đỉnh Triều Sơn để gặp quan phủ. Quan phủ dáng người khá gọn, cao tầm 1m55-1m60, nhưng béo tốt. Ông ta để râu dài nhưng cạo đi phần râu vai nón hoặc là ông ta không có. Áo ông ta có cái bộ tử, tấm vải hình vuông giữa áo, to đùng, may rất chi tiết con hạc tức là hàm lục phẩm. Xung quanh chi phủ còn có kẻ cầm lọng tre và kẻ quạt cho quan, nhưng lọng thì làm bằng vải lụa chứ không ghê gớm như của chúa. Mấy cha hộ vệ thì đen còn rất cao, chắc cũng là người A Lưới hay thượng du vùng Nam Bản. Hắn đi tới cúi người xuống chào độ, hạ nhân kính chào quý chi phủ. Chi phủ đứng lên khỏi cái ghế mà ông ta đang ngồi, đi tới và đỡ hắn dậy. Ấy, ngài đây là muốn làm nhục bổn quan rồi. Hạ nhân dân nhiều xã tới đây gặp Bạch Hổ đại nhân ngài đây mà ngài làm vậy ta thực khó xử lắm. Xin thưa, Bạch Hổ Sơn quân quyền của sáng tổ Nguyễn Hữu Kính ta luyện chưa tới, lần trước chỉ là may mắn mà thành, chưa mở, mà sáng tổ xương quân mà ta dám nhận là đại nhân thực khó coi. Vậy ngài di là người khiêm tốn, bổn quan nể ngài rồi. Người mô, mang cho ngài cái ghế mau. Nói rồi mấy tên lính mang ra cho hắn một cái ghế tinh xảo có khảm chi tiết rất đẹp, cả hai người ngồi cạnh nhau dưới tán lọng mà nói tiếp, vẫn là vị quan nói trước, bổn quan là Trần Văn Độ, tự Lưu Quang. Ngài đây còn trẻ như này, chẳng biết năm ni mấy tuổi, tên chi để ta tiện xưng gọi. Hoàng Ngọc Yến, tự Lữ Như, nay mới 13, chẳng rõ răng ngài tới tham tại hạ đây làm chi. Mô, mô, ni cũng là việc bổn quan, ni là 30 quan tiền thưởng của ngài, còn bộ ra thì cũng dễ ngài giữ làm chiến tích. Bổn quan được tận mắt chứng kiến ngày đây, rất hưng phấn, tặng ngay thanh đao ni làm quà tặng, mong nhận cho. Một tên lính đem tới cho hắn một lưỡi đao, vỏ và chôi của nó đều được đúc từ sắt nguyên khối pha thêm tí tạp chất nếu như không muốn bị hư. Hắn cầm lên mở ra, lưỡi đao làm hoàn toàn bằng sắt, phần sống nó thì là màu đen, vô cùng sắc bén. Này là kỹ thuật bôi đất sét. Hắn nói trong khi đang xem xét độ nặng và lưỡi đao. Vậy là ngài cũng biết thử đao nhẹ. Đúng người làng Hoa Lang có khác. Quan ngài đây, biết làng Hoa Lang. Nhất rèn sứ ni, bổn quan mới dám đặt mà làm cho ngài, lại đúc chôi với vỏ ni bằng thép cho màu bạc trắng hợp danh của ngài nơi. Việc đắp đất sét lên phần sống đao làm cho phần này nguội chậm hơn, làm dẻo dai khó gãy, còn phần lưỡi không làm vậy để nguội nhanh hơn và cứng hơn. Từ đó tạo ra một thanh kiếm bền và chắc, loại này thường là nghệ nhân bậc cao làm và rất kỳ công. Ngài thấy như răng. Đẹp không? Bổn quan đây tự tặng ngài nên ngài không cần lo chi mô. Đẹp, cảm ơn ngài. À, 30 quan tiền xin ngài cho người đem 20 quan về nhà ông Ngọc Thuần ở Hoa Lang, bảo là có người cho ông ta vân vân, bổn quan sẽ làm theo, lại hỏi ngài định đi đâu. Tại hạ xin ghé ngài ngựa tới Bao Đinh. Chẳng biết ý ngài như răng. Ô, quá được luôn đấy chứ. Được thì mai ngài theo ta đi, dấu răng ta cũng phải về thành Hóa Châu một phiên. Thương có nhiều tiền nhờ lập công, nhưng vẫn cần tiến về Bao Vinh để đưa thi cốt của Bác Dung đi, lại cần tiếp xúc với cảng thị Thanh Hà, để rồi tìm cách đi qua đô thành Phú Xuân qua đó tính toán bước đi lâu dài trong tương lai. Chương 9, cảng thị Thanh Hà chương 9, cảng thị Thanh Hà. Thanh Hà hình thành kể từ khi chúa thượng tức Nguyễn Phúc Lan rời phủ chúa từ Phước An đến Kim Long. Cách cửa Thuận An khoảng chừng 10 cây, dân Việt, Hoa và Tây Dương tới buôn bán. Thanh Hà là cả một khu vực lớn, trong đó có làng Bao Vinh, gọi là làng nhưng nó chỉ là một phường làm nghề rèn. Đi theo đoàn quan phủ tới gần Bao Vinh thì hắn xin rời đi tách đi riêng. Trên đường phố Thanh Hà, nơi đây nhà cửa toàn làm gạch đá lợp ngói cực xa hoa, đường phố lợp đá hết, cây cỏ được trồng đàng hoàng và quy củ, phủ chúa thường xuất khẩu vàng, tiêu, muối, đặc sản Thuận Hóa, gia vị đổi lại vũ khí, súng ống, nguyên vật liệu từ mấy thương nhân nước khác. Đi tới đâu, dân chúng đều trầm trồ trước cái choàng hổ của hắn, còn hắn thì trầm trồ trước độ phồn hoa của Thanh Hà. Đúng là thương thị số 2 sau Hội An có khác, đỡ hơn ngôi làng Hoa Lang và mấy ngôi làng khác nhiều, người người buôn bán, phồn hoa và đầy nhịp độ tựa như mấy thành phố thời hiện đại vậy. Thế mà sau này kể từ khi Thuận Hóa bị quân Trịnh chiếm lấy, Thanh Hà ngày càng suy tàn và biến mất dần, một phần cũng là bị sự thay đổi địa lý quanh nó. Hắn vừa đi vừa ngắm nghĩa, chợt thấy ở xa đang có bà cụ bán hàng cho mấy người ngoại quốc. Hắn đi tới gần, tiện thể nghe qua, tôi khôn, không, có biết mấy ông, nói cái chi hết. Thằng côn kêu ai biết tiếng tàu coi. Giá cá lao thái thái tại Tuyết Thập A. Thuyết nhượng nhi cô cá hội phiên dịch đích nhân nhĩ bất tính. Hiện tại chi đạo liễu ba. Bà này nói cái gì vậy? Nói ngươi thuê phiên dịch thì không chịu, thấy chưa? Bà cụ bán trái cây, chủ yếu là chuối xanh và quýt. Già rồi cũng không thể trách bà biết tiếng Trung tiếng tàu được. Hưng liền ghé vào hỏi qua vài chuyện giúp bà cụ giải vây. Thập Ma sự. Chuyện gì vậy? A. Nhi khả dĩ thuyết Hán ngữ ma. A. Ngươi biết tiếng Hán à? Chi đạo nhất điểm, biết một chút. A. Cháu biết tiếng tàu hở. Giúp mẹ tí với. Bà cụ lên tiếng Hưng đối diện với bọn người Trung. Hắn để ý bọn chúng mặc đồ thời nhà mình, tóc cũng để dài không cạo trọc để bơi sam như người Thanh, trên người còn có đao kiếm, chứng tỏ cũng rất cảnh giác trong tiếp xúc. Nhi môn. Mấy người, thị Minh Hương nhân ma. Là người Minh Hương à? Minh triều cương diệt vong bất cửu, nhĩ môn lai giá lý hẫn cửu liêu ma. Nhà Minh diệt vong đã lâu, mấy người tới đây lâu chưa? Trầm ma hoàn bất hội thuyết nam ngữ. Vì sao vẫn chưa biết nói tiếng Nam? Sở dĩ Hưng nói được như vậy là trước đây hắn có học tiếng Trung, có vài điều tiếng Trung cổ sẽ khác với tiếng Trung hiện đại. Song cũng may mấy tên này xưa có lẽ là quý tộc ở Yên Kinh Bắc Kinh nên nói tiếng phổ thông, chứ nói tiếng Quảng Đông thì hắn chịu, không tài nào nói được chữ nào mà bút đàm may ra. Với một bà già như này thì bút đàm bà cũng không thể nào biết là chắc chắn rồi. Học đáp đến quái a. Biết nhanh đấy, ngã môn cương tổng cao miên qua lai, tụi ta mới từ Cam Tu chia qua, thính dĩ hoàn bất thái thanh sở phong tục, vẫn chưa biết rõ phong tục nơi đây, nhị khứ vấn mại hương tiêu đích lao thái thái đà thiếu tiền. Ngươi hỏi bà cụ chuối bao nhiêu tiền? Giải quyết xong xuôi, bà cụ còn có ý trả tiền hắn phiên dịch hộ nhưng hắn từ chối, lại hỏi nhà của ông Dung để đi tới thăm. Nhà bác Dung của hắn khá to, là nhà vườn tựa như vườn An Hiên ở Huế thời hiện đại vậy. Từ cổng đi vào, người nhà kẻ ở của ông Dung thấy hắn với cái đầu hổ thì đi hét to kêu ông chủ ra quý trạch, con trưởng của Dung. Trước đây hắn nghe nói Dung có tận 3 người con trai, nhưng ông chỉ thường hay khen và kể về anh trưởng Hà Trạch, còn lại đâu ra toàn nói nhớ bà vợ Tống Thị Minh với mấy bà vợ thứ. Nhìn người hắn bây giờ nhếch nhác, đầu trùm đầu hổ, lưng mang túi tre, hông trái lại còn mang 2 thanh kiếm và đao, chân đầy bùn đất lem luống cả sân của cái nhà này. Nhìn chẳng ra dáng vóc của bậc trượng phu mà ra của kẻ cướp thì đúng hơn. Thằng tê, mi đi mô mà đi vô đây là chết mạ mi rồi đó con lờ. Trạch đâu ra cầm cái búa rèn xông tới định bổ thẳng vào đầu hắn, cái khí thế của Trạch cũng là của kẻ học võ, thế hắn dùng là hậu quyền, uy áp tuy chưa dùng hết lực nhưng đủ cho Hưng thấy được võ thần là một tinh tinh của hắn tỏa ra nhanh trí, lấy thanh kiếm mới được nhận ra đỡ, một bút bổ xuống trúng vỏ kiếm thôi mà đã gãy rồi bay ra khỏi cán cẩm. Trạch nhìn với nhận xét từ cú đập mình vừa tung ra, xác định rõ trong tâm, kỹ nghệ hoa lang. Nói rồi hắn bứt cái cán búa đi, kêu người mang cái áo tới cho hắn, vì lúc này hắn đương đang rèn trong lò nhà hắn nên không mang áo, mồ hôi nhễ nhại, nước da ngăm đầy loáng bóng to điểm cho cái chiều cao hơn 1m80 của gã. Đợi người tới lau rồi mang áo cho hắn, hắn mới nói, thì ra là người hoa lang huynh đây nhận ra ta lấy làm mừng Hưng đắc huynh đệ cái chi. Mạ mi chơ giọng đùa cợt dân làng với nhau thì gọi một tiếng em, anh, 2 tiếng anh em, hiểu chơ. À vâng vâng, lỗi em. Mà, răng nết nhát giữa cu. Nói đi, mi còn ai? Răng tới nhà mi biết hoa lang mà tới. Muốn xin vô làm phụ rèn đúng côn, không. Đoạn này, hắn đặt cái cúi xuống, lấy cái hủ xương của ông Dung ra. Nhìn vào Dung một hồi mới lấy được hết can đảm trong lòng để nói ra vài điều khó nói, đây là hủ xương của bác Dung chi. Nói chi nghe khôn, không, hiểu. Nói to lên cú em. Giọng hắn vẫn còn vui vẻ hai ý a hụ xương của bác Dung. Thương hét thẳng vào mặt của Trạch, nói rồi tháo cái choàng hổ xuống em, anh, hiểu chơ. Một cú hét đó vang cả xóm, Trạch không tin, vẫn còn tưởng là đùa, giựt lấy và mở ra coi rõ, tay Trạch run lên bần bật. Toàn nhà Dung cũng bổ ra thi nhau, sắc mặt của Trạch dần tối dần đi, hắn hét thẳng vào mặt Hưng, em mở hệ mày, S-U-A mau. Cha tao, tao, bị chi. Em kém lại, em đây được bác được cha thuần nhờ đi theo tới đây phụ rèn ở đây. Qua Triều Sơn thì bạn bác bị hổ cạp, bác đi truy theo con hổ rồi bị nó giết. Trạch đưa hủ xương cho kẻ khác đem vào nhà việc hắn nhận ra được nhân thân vì cái xác vẫn chưa phân hủy hoàn toàn, người ba hắn vẫn nhận ra được. Lại kéo Hưng vào trong căn nhà chính mà ngồi xuống nói chuyện, thường được, tao không có trách, giữa răng mi lại không chết, hả? Trả lời tao. Nói phát hắn đập gãy tan bành cái bàn quý ở phòng khách đoạn đó đang đi ngoạn xung quanh, phát hiện ra thì muộn rồi chơ mô. Phải một mình đánh chết con hổ, lấy ra làm áo choàng mà mặc ngoài tê tê. Em, anh, phải bình tĩnh, em đã trả thù, lại lấy được 30 quan tiền. Đem cả sắc về đây lùm lùm thở dốc liên tục hồi tao xếp cho mi một phòng mà ở chuyện thì DHCH phải lỗi mi Trạch thở một hơi dài. Tên chi có vẻ như hắn đã quá mệt mỏi nãy giờ rồi Hoàng Ngọc Yến, tự nữ như, mà em, anh, ứa thì gọi hay không chẳng răng. Nữ như, nghe thì chẳng ra tên của Bạch Hổ Đại Vương chi cả. Nhìn mi thì ra cái miêu tả của lời đồn đỏ, mang ra hổ, đao các tiểu, lại khí khái quân tử. Nhưng tao nghe DHCH thấy hạt, hợp, người mi nhỏ con, bé gấp đôi con hổ thường, mà lại có võ thần mạnh tới mức nữa. Răng em, anh, biết em bị họ đồn lên giữa. Đồn khắp phủ Triệu Phong, quan phủ còn phải đi gặp Giang Khôn, không biết. Lúc này giọng Trạch nhẹ lại một tí đoạn nớ gần chết, chẳng qua phát huy tí đỉnh thôi. Trước thằng Mô tự kêu thành Bạch Hổ đại nhân giờ xưng sao ngang cả chúa thượng rồi. Đại khi quân, hắn đứng lên mà đi thẳng ra cửa. Lúc này trời đã xế chiều người múa võ mà ra được uy lực hóa hình thành võ thần vốn đã hiếm, mi còn hóa hoàn toàn thành con Bạch Hổ, giữa tao cũng phải kính 10 phần. Chúa là người học thức chắc chắn nghề phải 100 phần. Mà coi như mày có duyên với nhà tao, chỗ bà con tao cũng không tánh tiền chi. Dê mà cái vấn đề là Mô ra hóa thành hổ. Họ nổ chi ghê mà giữa. Ha ha ha. Em mi đây, lúc làm được tới ngang nớ giống hòa mình thành con thú rồi, có tổ chuyện chi quanh mi mi cũng côn, không, có biết chi mô, giờ mi theo thằng cu kia tới phòng, tao còn lo chuyện tang chay nữa, đi. Tang chay thời xưa cũng như nay, con trai như Trạch phải để tang tận 3 năm. Cả nhà mang đồ trắng trong mấy ngày cùng bái, thuê cả người ra đi mua đất để chôn tận trên núi, cảnh tượng nhà Dung khi hắn đến rất vui tươi nhưng bây giờ thì đúng là nhà tang đầy âm khí, sắc mặt ai cũng buồn bã hoặc khó chịu. Cái chết vì tai nạn làm người thân đau hơn là chết vì tuổi già rất nhiều. Thương không phải họ hàng gần nên miễn phải mang tang, nhưng ở đợi thì mang tầm 3 tháng. Dung có rất nhiều bạn bè quanh Bao Vinh và Thanh Hà, người đến vúng điếu rất nhiều, lại nhiều kẻ làm phiền muốn biết danh Bạch Hổ đại nhân gì gì đó làm hắn cũng phiền vô cùng. Tang lễ mà cứ vào đòi gặp người khác chứ chẳng để biếng, nhưng những khó khăn bây giờ mà so với những khó khăn tương lai có thể nào mà so được. Chương 1, Tây Sơn Phụ Ký, Hồ Độc Lập. Chương 1, Tây Sơn Phụ Ký, Hồ Độc Lập. Hồ Độc Lập, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1945. Lập được thầy bu, cha mẹ, đặt tên là Độc Lập để kỷ niệm ngày độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thầy hắn, Hồ Văn Nguyên là một nhà giáo, trong khi bu hắn là Nguyễn Thị Tâm lại làm nông ở nhà và phụ nội trợ. Thơ nhỏ của Lập chỉ toàn cảnh chạy nạn và xa thời do chiến tranh kháng chiến chống Pháp. Năm 1954, trước thắng lợi Điện Biên Phủ và qua Hiệp định Geneva, nên độc lập của Việt Nam được toàn quốc tế công nhận. Lập được gặp lại thầy trước đó, thầy hắn tự mình đi lính và có tham gia qua chiến dịch Điện Biên Phủ, lần đó làm thầy Nguyên mất đi cánh tay trái, nhưng trong thời kỳ khó khăn của toàn dân thì sống về là còn rất may rồi, chưa kể Điện Biên Phủ quân ta chết cũng rất nhiều. Lập luôn tự hào về cái tên của mình, đi học ở các lớp kháng chiến tiểu học và sau là các lớp trung học hắn luôn khoe về cái tên của mình. Cũng phải nói Lập rất có tài về tính toán và nhất là các môn tự nhiên, nhưng luôn có tâm hồn ham học võ thuật, chiến sự cái tất yếu của dân tộc ta thời đó. Lập sau rất tích cực tham gia công tác đoàn, thi đậu vào Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1961. Sở dĩ mới 16 tuổi đã đậu vào như vậy thì tất nhiên là do thời kỳ kháng chiến nên miền Bắc giáo dục phổ thông chỉ có 10 năm, học ngang 16 tuổi là xong, giảm chương trình và thời gian học để nhanh chóng học đại học, đóng góp cho đất nước. Hắn cực kỳ hận Mỹ, bọn đế quốc ấy năm 1964 dựng lên cái gọi là sự kiện định tuột kỳn, Bắc Bộ, rồi ném bom vào miền Bắc. Lúc ấy, toàn trường được di tản, Lập cùng các bạn di tản và chui vào các hầm tránh bom đó là cái may của hắn, nhưng bu hắn thì không. Bu hắn mới sinh cho hắn đứa em thứ ba là Hồ Cứu Quốc, cơ thể còn yếu, mà thầy hắn lúc đó lại bận công tác xã nên không về được. Không ai cứu giúp, ở nhà một mình, bu hắn và em trai bị Mỹ đánh bom chết. Lập khi biết tin thì bật khóc, lòng căm thù của hắn với ngoại xâm như lửa địa ngục vậy không bao giờ tắt. Hắn bắt đầu suy nghĩ, muốn nhân dân hưởng thái bình, ai ai cũng hạnh phúc no nê, xã hội bình đẳng, đất nước thống nhất như những tư tưởng của các Marx mà hắn đọc được. Chính vì thế mà Lập mới viết đơn xin nhập ngũ, mong muốn được thống nhất quê hương. Ban đầu ông Nguyên không cho, không muốn phải mất thêm một đứa con nữa, nhưng thời thế sinh anh hùng, ông không thể nào cản lại Lập được một đứa trẻ thanh niên mới lớn đầy hoài bão và nhiệt huyết. Lập được đưa vào học và sau vào làm ở một trung đoàn pháo binh, tiến hành bảo vệ vùng trời miền Bắc. Quá trình này cùng với những kiến thức đại học giúp hắn hiểu thêm được về quy tắc hoạt động của pháo, vũ khí, tác chiến cũng như cách đánh và bao vây hỏa lực kẻ địch trên không dấu thế nhưng đâu đó vẫn liên quan đến cách đánh chung trên bộ phần nào. Lần ấy, hắn lại được điều động đi vào miền Nam năm 1967. Sau hai chiến dịch phản công mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, quân giải phóng trên thế chủ động, chủ trương của Trung ương ta là điều động thêm binh lính và vật tư, lương thực cho miền Nam, tiến tới chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968. Thóc không thiếu một cần, quân không thiếu một người, đó là ý chí quyết tâm của toàn dân mà có cả Lập trong thời điểm đó. Lần đi ấy, Lập được đi cùng đoàn của một vài quân y đi, gặp được ông bác tên ngữ ngày đêm nghiên cứu sổ sách, thử nghiệm các kiểu, Lập sẵn là dân tự nhiên, giỏi hóa lý sinh mới nhân đêm nọ vào lều tạm mà hỏi xã giao, đồng chí chưa ngủ hả? Tối nào cũng thấy đồng chí sáng đèn dầu. Lập nói với giọng xã giao hồ hởi à bâng, là đồng chí Lập đây ạ. Sao giờ đồng chí chưa ngủ? Ngữ đáp cháu nay trực, bác làm gì mà tối ngày cứ đọc sách thử đồ thế? Là nghiên cứu cách chữa sốt rét, đồng chí ạ. Cô ta sốt rét giờ nhiều quá tôi lo lắng không biết nào mới có thể dứt điểm căn bệnh này đây. Sốt rét không phải là mỗi đốt à? Làm sao cho không bị đốt là được mà bác? Ha ha, là đồng chí chưa hiểu, cái tiết Trường Sơn này sao mà tránh được mũi? Ngựa thì khó mà mắc thì chết, tôi lo lắng làm sao? Lập tranh thủ ngồi xuống ghế cạnh Ngữ, đem theo bình rượu nhỏ, định mời Ngữ. Ngữ mới nhìn đã biết ý, nói liền, tôi biết đồng chí định mời rượu, làm lính phải có gì đó để đỡ sợ, nhưng tôi đang làm việc, xin đồng chí hiểu cho. À vâng lỗi cháu, bác sao phải đắn đo thế, có phải mấy bác ngoài bộ kêu không mà phải cật lực vậy? Ha ha, đồng chí cứ đùa, tôi cũng là một bậc anh tài trong y học nước ta, tất nhiên phải lo rồi. Giọng Ngữ hiện ra vài phần mệt mỏi, bác cứ làm như bác là Đặng Văn Ngữ ấy. Lập nói đùa vâng, tôi là bác sĩ Đặng Văn Ngữ, đồng chí đi đường dài vậy không biết sao. Nghe thế mà Lập sững cả ra, vẻ mặt dần biến sang sắc đỏ háo hức, trái tim hắn thôi thúc hắn hỏi thêm vài điều trước thần tượng của hắn. Vậy, cháu có mắt như mù, không biết được, học ở tổng hợp có lần bác về thăm khoa sinh mà cháu không được gặp mặt bác, nay có duyên gặp đấy quý quá. Ừa, thế đồng chí học khối nào? Lý ạ, có lẽ thời nay gặp người nổi tiếng về tài năng cũng không ý nghĩa bằng gặp một người nổi tiếng cống hiến hết tài năng mình cho tổ quốc được. Giới nghệ sĩ thời ấy cũng không nổi danh và được hâm mộ như bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Lập hôm nay mới nhận ra bác sĩ Ngữ, được chứng kiến cái mà hắn luôn nghe về một vị bác sĩ cống hiến hết mình cho nhân loại và đất nước, một người cực kỳ vĩ đại trong lòng hắn. Lập cùng bác sĩ đàm đạo vài điều, kể nhiều chuyện với nhau, cũng như chia sẻ những kiến thức mà hai bên có được. Dẫu Lập lúc ấy 22 tuổi mà Ngữ lúc ấy đã 56, Lập nói chuyện kiến thức không thể rộng bằng Ngữ được. Nhưng cái hay là không ai nói cho hắn biết là đoàn ta có bác sĩ Ngữ, nên hắn mới vô tình có dũng khí bắt chuyện với bác sĩ Ngữ. Tưởng chừng hạnh phúc, hy vọng vào tương lai sáng lạn của Lập kể từ khi ấy, sẽ tiếp tục đi mãi cho đến khi thống nhất Việt Nam. Đúng hôm đó, ngày 1 tháng 4 năm 1967, đoàn của hắn đang đi trên đường mòn Hồ Chí Minh thì Mỹ thả bom. Và cũng cái hôm đó, bác sĩ Ngữ đã mất dưới làn bom đế quốc, Lập cũng không thoát, hắn bị nổ mất nửa thân dưới, cấp cứu ra sao thì hắn cũng sẽ chết. Tôi nhờ các đồng chí gửi lời thăm về thầy Nguyên nhà tôi rằng tôi yêu tờ hờ ở hắn thoát, rồi hy sinh cuộc đời Lập kết thúc, không được gặp gia đình lần cuối, cũng không được thấy đất nước thống nhất. Hắn chỉ mong muốn, có kiếp sau, mong hắn có thể thực hiện được những mong muốn răng dở, những mong muốn thống nhất và phát triển đất nước vì dân, của nhân dân. Nhưng thực có thể. Hắn dần mở mắt ra, không phải mình chết rồi sao? Hắn thực sự đã sống lại, nhưng không phải ở thể xác Hồ Độc Lập. Chà coi thằng cu ni tệ. Em út xanh ra khóc to hơn thằng lửa nữa. Ha ha. Giọng ai đó rất đầy khí phách, mạnh mẽ nhạc. Đừng dọa em. Mi kêu thẳng lữ kêu thầy Anna Phô giờ dây, tên ra dai, tới làm lễ mau. Mau. Chi giữa cha. Rõ hề phải mình người kinh chớ người thượng mô. Nhập ra tùy tục. Mau. Ai cho mi cái hở? Hắn thực là sống lại rồi, mà là trong thân xác mới. Khoảng tháng sau, hắn được làm lễ đầy tháng, cha hắn Hồ Phi Phúc, một thương nhân đi buôn khắp xứ Quy Nhơn này. Gốc là người Nghệ An, nhưng từ thời ông cố hắn là Hồ Phi Long mới vào đây sinh cơ lập nghiệp, thành ra nhà hắn khó mà giàu lên được, lại bị dân đảng trong phân biệt đối xử, làm kẻ ăn người ở từ đời ông nội là Phi Tiễn thì đã định cư tại ấp Tây Sơn, cha hắn cũng kế thừa nghề buôn bán của ông nội mà tiếp tục. Từ nhỏ an cư ở Tây Sơn nên Phi Phúc quen, thường hay làm lễ tục cả kinh lẫn thượng, cũng rất tin tưởng người thượng, lấy hàng hóa của họ đem xuống trao đổi và buôn bán ở thành Quy Nhơn, nhà hắn coi là đủ ăn đủ mặc. Mẹ hắn là Nguyễn Thị, chỉ là Nguyễn Thị thôi. Nhưng người thượng hay gọi là bà Phúc theo tên cha hắn, là một người khá tần tảo trong việc nội trợ, vì còn 5 người chị trong nhà thay phiên giúp đỡ mẹ làm việc. Anh cả Hồ Nhạc thì đi buôn trầu khắp xứ Quy Nhơn, nổi danh là Hai Trầu. Trong khi người anh thứ tên Lữ thì chưa thấy mặt bao giờ. Lễ đầy tháng thì tất nhiên là lễ người kinh, phải mời thầy ở làng Bằng Châu quê ngoại Phi Phúc lên làm lễ. Thực thì khao đâu toàn đồ thượng như thịt bò kiến đỏ, trầu, muối kiến vàng chấm thịt luộc. Giọng đọc vang lên, Quy Nhơn xứ, Tây Sơn ấp. Và cái tên mới của hắn là Thơm. Lúc này hắn mới chợt nhớ tới ông Nguyên và các em, nhưng đã đầu thai chuyển kiếp thì cũng không làm gì được, giờ hắn không còn là Hồ Độc Lập mà là Hồ Thơm. Chương 10, chuẩn bị vài điều chương 10, chuẩn bị vài điều càng sống thì Yến từ giờ gọi vậy đi, càng cảm thấy đời sống nhân dân tuy đủ sống nhưng thuế khóa chập chẳng, tham nhũng tràn lan. Đâu nghĩ tới vậy là do đám ông dung lòi đâu ra kiệu thép đỏ xa hoa, lại mang thêm hòm đầy vàng mở đặt giữa sân là đoàn viếng của Trương Phúc Loan. Trương Phúc Loan là kẻ sau này phế thế tử luân mà lập thuần lên ngôi vương. Tham nhũng vô số kể, vàng chất đầy sân. Nhưng mà đó là sau này. Còn giờ thì hắn chưa dám khoe khoang như thế khi Vũ Vương còn tại thế. Ha ha, bổn quan hôm nay mới rảnh rỗi, ghé thăm, xin gia đình thứ lỗi cho Loan nói ngài đường cảnh quan trường, khôn, không, dám đặt lỗi ngài, ha ha. Trách đáp lại thôi, nay có chút lễ mọn. Mong mấy anh mẩn, lấy, cho. Thì ra cha nội dung ni cũng quen biết phường tham quan như Loan thầm nghĩ vậy, tiến nhìn qua Loan, một kẻ béo tốt, cao to chứ không hề nhỏ con, râu tóc cắt đàng hoàng, vàng đeo khắp người. Những kẻ theo hầu ăn mặc vải lụa, kiếm đính vàng các kiểu. Chán ngán tên này thật, hạng lính quèn của lão còn hơn cả lính ở các phủ huyện. Nói rồi hắn thở dài, đi ra ngoài cổng ngắm nhìn phố xá một tí. Thanh Hà nằm bên con sông Hương, gió thổi mát rượi rượi tỏa thêm hương thơm chứ danh của Hương Giang. Ở lại đây gần tháng, Yến thấy may mắn vì chưa sinh ra ở nơi khác, Thuận Hóa là nơi được thuế khóa đỡ nhất, dân cư đông đúc nhất đằng trong. Không có cảnh ăn cướp trắng trợn của quan binh như các xứ khác. Hóng gió một chút, hắn lại vào phòng riêng. Suy tính về tương lai, rõ là hắn không thể nào mà không bị cuốn vào cuộc nội chiến trước mắt, nhưng cũng phải nghĩ ra một số lối đi nhằm thay đổi lịch sử chứ. Hắn nghĩ thế bèn toàn tính thế cục. Mấy ngày nay phụ tang nhưng hắn vẫn luôn đau đớn trong lòng. Giờ hắn muốn tìm cách gặp Thế tử Nguyễn Phúc Luân để bàn cách trừ khử đi Trương Phúc Loan, triệt để ngăn chặn sự nổi dậy của Tây Sơn, nhưng nếu vậy lỡ Đại Việt mấy trăm năm không thống nhất sao? Vậy thì làm sao mà được? Vì Luân là người năm nay cũng phải hơn 30, kinh nghiệm đầy mình, cứng cỏi. Có khi giúp ông ta xong, đang trong được củng cố thì khó mà thống nhất Đại Việt, đây là cái tư duy dân tộc chủ nghĩa mà người hiện đại như hắn mới có. À mà có thể giúp Luân đánh ra Bắc mà nhỉ? Nghĩ đến thế, Yến vẫn thấy khó vì dân số đảng ngoại phải hơn đảng trong 2-3 lần. Chưa kể xưa nay dùng Nam Trinh Bắc chỉ có Chu Thái Tổ nhà mình, Quang Trung của Tây Sơn và Nguyễn Thế Tổ Phúc Ánh làm được, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Sở dĩ sau Gia Long đánh ra Bắc được là do chiến tranh lâu dài phá hủy Bắc Hà, lòng dân không hướng theo Tây Sơn nữa mới dễ đánh. Cái lý do đông hắn suy nghĩ như vậy là do trước đây hắn cũng đã luôn lo về tương lai chiến loạn, nhưng gặp Loan thì hắn càng lo sợ hơn. Hắn nghĩ rằng tốt nhất bây giờ vẫn là nên gặp Luân để tìm cách chặn Loan, rồi Tây Sơn dù có tỷ lệ chia cắt đất nước lâu dài thì đỡ hơn loạn chiến 30 năm liên miên. Hôm sau, Yến đi ra chợ Thanh Hà mua đồ. Nhà có Tang Thường Kiên việc đi ra khỏi nhà, trách nhờ hắn đi chợ dùm sẵn cũng cho hắn vài quan tiền để mua đồ mới cho hắn, ở nhà tao, tao, mà mang đồ rách như mi thì không được mô. Hắn nhớ lại lời của Trạch, mà hắn cũng nhầm chợ thời này như chợ thời trước là mấy cái tòa nhà với cả mấy quán bán tràn lan xung quanh. Nhưng mà thực tế chợ ở đây là chợ nổi như miền Tây vậy. Mua vài đồ xong, hắn tìm gặp một vài thương gia đang nhập cảng để bán vũ khí với quân phủ chúa. Hắn tiện tới hỏi một ông Tây Dương đang hút thuốc, thường thì thương nhân tới Đại Việt thời này chỉ có người Bồ, Hà Lan chủ yếu là chính. Hắn đâu đó mong muốn họ hiểu tiếng Anh một chút, thời này tiếng Pháp mới là tiếng quý tộc ở châu Âu cơ mà. Et cỡ xe me. Xin lỗi. Ô hát. Ô ú y. Ô. Vâng. Do dịu nào hạt dệ ạ ITS. Bạn biết năm nay năm bao nhiêu không? Tù mặt lờ ạng lại. Ê vừa dệ ạ. Dệ ám lệ xem sen sơn tờ cho ạ vừa. Hoan sẽ vần 6 thờ giờ. 1763. À à. Messi bị ô cụt. Tu ẹt bì ẹn bì nụ ở. Cảm ơn. Chào mừng bạn tới đây. Nói xong cái lính phủ chúa đuổi hắn đi. Hắn cũng nhanh cái cẳng chân chạy thẳng cẳng. Đi đoạn lại tìm quán mấy cha người tàu, hắn nghĩ tới lời nãy cha tây nói, là năm 1763, 2 năm trước khi Vũ Vương mất và Trương Phúc Loan đạt đỉnh cao quyền lực, phải nhanh chóng hành động mới được. Nghĩ suy một hồi hắn vào quán của một cha tàu tên Ngô Bệ Kiên, mua lại một cái kính để mang. Thực ra kính có từ thời Tống, kết cấu khá đơn giản, chỉ có một gọng để gắn lên sống mũi. Đâu ra giờ có mấy phim xuyên không về tặng cặp kính cho mấy bà lao để lấy lòng, đâu ra lạc hậu như vậy. Tới ngang thời Minh thì hắn không biết, nhưng nhìn tên tàu đem kính ra thì đã có gọng kính đàng hoàng rồi. Nghĩ muốn cái ni chơ chi. He he, để ngộ đo cho nị cái nhãn tình, mắt của nhân nị muốn đã chơ, đi tê ôn hay mẹ chi của nị ra ngộ đo cho. Không, ta đo của ta. Nị đua hoài, trẻ như nị răng mô mở mở nhắn được. Không mua thì thôi, ra ngộ còn làm việc. Tiến ngồi xuống, trước mặt hắn là một bảng đầy chữ hắn đặt khá xa với chỗ ngồi. Ta nói ngươi cứ làm, đừng làm nhằng. Nói rồi hắn ném cho Kiên 3 quan tiền, thấy tiền thì mắt Kiên sáng ra, liền tới đứng nơi cái bảng, hắn chỉ vào từng chữ rồi chỉ để cho Tiến đọc. Tiến đọc ngang hàng thứ 3 thì tịt, gã mới hớn hở đi tìm kính vào mà lắp vào gọng cho hắn. Mấy cái gọng chỉ đơn giản là tròn hết, tháo kính ra vào khá dễ, đưa Yến mang thử. Mang vào thì thấy rõ hơn phần nào, được cái nhìn xa hơn thường, chắc độ lệch cũng không cao quá, cũng không rõ sao hắn biết phù hợp mà đưa cho Yến dùng. Hỏi ra thì té ra thời này cũng đã biết về bệnh cận thị với lao thị rồi, tuy kỹ thuật làm kính chưa chính xác nhưng cũng là đủ dùng. Hắn muốn mua kính là để cải thiện tầm nhìn, mấy cái này về Hoa Lang không thể nào có, chỉ may có ở chốn đô thành Phú Xuân và Hải Phố may ra. Về tới nhà, lúc này Trạch đang rèn vũ khí cho quân phụ chúa, trong khi bà Minh đang được kẻ bưng bê nước hầu hạ ở chính gian. Muốn qua khu kho thì phải đi vòng qua chính gian, vì cớ ấy mà Minh để ý được cái kính mới của Yến. Cháu, mày mua đâu cái đó thế? Ồ, người Bắc Hạ à? Vậy thì dễ nói chuyện một tí, dù sao mình vẫn bị ảnh hưởng từ giọng phổ thông nói với người thời này khá khó. Yến nghĩ thầm rồi mới đáp, cháu mua ở chợ ạ, gì có gì dặn không ạ? Mày mua mấy quan? Này trả tên chủ kia hai quan tổng ạ khiếp. Mày bị lừa rồi, mua chỗ bọn tàu chứ gì? Tiếp đứt tiền tao cho mày. Ơ, gì biết luôn ạ? Mẹ mày! Lũ như lão Kiên ở gần cảng tổ bố mua của mấy thằng Tây Dương xong bán lại gấp 2 gấp 3, mày mua lỗ chết mẹ nhà mày. Mà quái gì mày chưa già mà mua mấy cái đó? À dạ lỗi cháu không nói, từ nhỏ mắt cháu phần nào mù loạn nên nghe danh mấy cái này mua thử dâu sao tiền cháu nên gì khỏi lo ạ, thôi mày đem đồ vào kho đi rồi hồi phụ thằng cả. Lần này là kiến thức lịch sử của hắn sai, đúng thực là Trung Quốc cũng có kính mắt nhưng mà là phải tận thời nhà Minh. Mấy văn thời Tống thời Hán có thể là do bọn Hán nô du nhập vào dạy sai chập người ta tin trung chế ra kính mắt. Chứ thật ra là do người châu Âu chế vào những năm giữa thế kỷ 14-15 lận cơ. Mấy thương nhân tàu chỉ mua lại rồi bán giá cao lên do đa số người Việt ngại gặp Tây Dương vì không thể nào giao tiếp giành mạch được. Minh nạt hắn là nạt theo kiểu người Bắc, trước khi còn là Hưng, hắn không thích nghe mẹ hắn dùng tiểu ấy với hắn vì nghe không hợp phong tục Huế. Mà lần này cũng là lần đầu hắn tiếp xúc với mình, Minh đúng thật là người phụ nữ quyền quý tỏ rõ cái chất quý tộc, học thức chứ không hào sảng và phóng túng như vài người con gái vùng quê. Mà Yến sống cảnh quê quen mà mất cảnh giác vào bọn gian thương, tự tin thái quá vào cái tri thức của mình, nói chung là quá chán. Tối đó, rút check xong, hắn mới vào phòng của mình mà nằm nghỉ. Nghĩ lại về cái chuyện hắn đương tính hôm qua, lại nghĩ về chuyện bị lừa đau hôm nay mà thực ra không đau lắm vì kính còn dùng được. Chăn chóng mãi, hắn đã quyết muốn rút phúc luôn rồi, nhưng không thể nào nghĩ ra cách tiếp cận. Chợt nhìn vào góc thấy thanh đao mà Trần Văn Độ tặng cho, hắn lò mò ngồi dậy mở ra kiếm đao. Thực nguyệt đao đao trăng sáng, rõ cái tên tiêu căng để thể hiện toàn thể cái kiếm khi đút vào vỏ một cục sắt chính hiệu, tỏa ra ánh sáng chói dưới ánh trăng và trời. Ai tặng? À Trần Văn Độ, Độ à? Độ làm chi phủ Triệu Phong, nghĩ tới đó hắn mới nhận ra là phủ chi phủ Triệu Phong thành Hóa Châu nằm ngay phía Bắc Thanh Hà, cũng rất gần. Sang có gặp và quen chi phủ Triệu Phong thì có thể nhờ xin xem sao. Chi phủ khác thì không biết, chứ chi phủ Triệu Phong thì chắc chắn là cực kỳ lớn và có sức lực hơn mấy phủ huyện khác rồi. Hát a hát a hát a, hắn cười lên vì nghĩ ra cách tiếp cận Phúc Luân. To tới mức thằng Trạch phải tỉnh dậy qua đạp bay cả cánh cửa rồi đánh hắn vài đòn rồi bắt ngủ, đôi lúc mình vui thì không nên làm phiền người khác. Chương 11, bên kia phòng chương 11, bên kia phòng chợ tối, Úy Trạch dẫn từ cổng sau vào hai kẻ mặc đồ tối như mực. Hắn dẫn hai tên áo đen vào phòng riêng, cẩn thận kiểm tra coi có ai nhìn lén không rồi mới đóng cửa lại. Hai vị, chừng nào mới bắt đầu? Trạch, ha ha. Hoàng quý công xin bình tĩnh, tĩnh, không có chi mô mà phải lo ngại, ta mời hai vị tới đây bàn được chi, thì phải nhanh chóng để người nhà khôn, không, để ý, nhanh mau đi. Một trong hai kẻ bỏ cái khăn che đen xuống, hắn là Nguyễn Cửu Thông một đại thần trong phụ chúa, tên này nói giọng trầm hơn tên nãy vừa nói. Chuyện ngài ta rõ, nhưng mà sức khỏe của Vũ Vương chưa có suy giảm nhiều, vẫn khó thành sự lắm. Ta khuyên nên án binh thêm thì, thời, gian bơ mẩn, rồi làm. Sao? Thông, nào nào, tiền quý công mới mất, sự giờ khó tính toán lắm. Đợi quý công mới ni gần mãn ta rồi bơ làm có răng mô. Nói rồi tên kia bỏ khăn xuống, lộ rõ là Trương Phúc Loan, ta thấy giờ cha ta mất rồi, thì cần nhanh mô hoàn thành công chuyện ôn, ông, để lại chơ chậm trễ chi. Sống chưa xong việc thì con cái tử tôn lo bơ răng nữa. Chạch, hấp tấp không có tốt mô hè hè. Nói rồi họ Trương cầm chén trà mà uống một ngụm trà rất thơm, chứng tỏ pha chế rất kỹ à nhen. Hắn lướt nhìn qua mắt Chạch một cái, hại ra người mờ, mà, khôn ớ thì không có dục như ngài mô hay ngài là tiểu nhân. Hở? Này ông nói cái chi giữa hả? Tin ta. Trạch, đang nói, Trạch bị Thông chặn lại, không cho nói. Này, cho người tiếp quản việc cha người là ơn sủng của lễ thượng rồi, ưa mẩn chi nữa. Ưa mai mốt chết khôn, không. Hừ, lỗi ta. Trạch, thôi thôi các vị ấy bình tĩnh. Giờ sức khỏe chúa thượng còn khỏe, nhưng mà, đó là thân thể trơ mở về tinh thần, thần, thì suy yếu rồi. Loan, ngài định kế như nào mới lấy được quyền từ chúa thượng? Thông, giờ, một là đợi sức khỏe chúa thượng yếu hắn mở, rồi, thăng. Ta đưa thuần mới tuổi 12 lên, thao túng quyền bính. Hai, là nếu thuần hoặc luân không chịu, khử cả hai, binh biến. Đợi lúc rồi Loan mới nói tiếp, nhưng mở chủ động hơn bị động, phải không? Hà hà giữa mới cần hoàng quý công đây rèn giáp khí, phục vụ ta và trưởng dinh cựu thông đấy chơ. Chí phải, nói xuông chẳng ra mô, của nhà ngươi, ý chỉ Trạch, là hàng tốt, trang bị tránh cho quân phủ riêng của ta, lỡ gì còn động binh ép luân thuần hoặc cả chúa thượng được quyền. Thông, tụi ta mẩn di là có ý tốt với nhà quý công, hàng tốt sản xuất ít thì cần trọng binh mà dụ. Ha ha ha, thế lực phải dựng cả chánh trị với quân lực chơ. Nhà hoàng quý công giúp thì bổn quan 10 phần thì 9 phần tất thành. Loan, thử. Muốn giữa thì ngài phải tăng điều kiện của nhà ta lên, giảm thuế với họ ta. giờ rèn đồ cho ngài đã hơn 2 năm rồi, mai chẳng thấy ngài thực hiện lời hứa với cha ta, thuế thì nặng. Quả thực, trước đây Quý Dung quen Loan trước khi hắn tấn thăng chức cao như bây giờ, lại vì tình nghĩa mà lò rèn nhiều người của Dung cấu kết với Loan Thông mà làm lậu lượng vũ khí lớn, như uy hiếp Nguyễn Vương. Nhưng giờ Quý Dung mất khi đánh nhau với Hổ, việc tang chưa xong nhưng Quý Trạch vẫn lo việc giải quyết đơn hàng của Loan. Mà Trạch là người lô mãng nên nay mới thúc giục hai tên kia như vậy. Quý Trạch kiến thức không nhiều, hắn chỉ muốn có được cái hứa quan lộ và tiền tài, danh vọng mà Loan hứa cho cha hắn. Ngoài ra Trạch còn muốn được lo tốt hơn cho gia đình, muốn giàu hơn nữa, danh vọng hơn nữa. Hát a hát a hát a. Mà cha thẳng mô giữa. Thông, hai vị đứng đây. Đừng manh động, ta đi coi như rằng, lỡ có thằng mâu nghe lén này chứ. Trạch, được, nhà của ngươi thì ngươi đi đi, đừng để ta và lễ thượng mọi chân. Thông nói với giọng khinh bỉ với Trạch đà mà. Hoàng Quý Công, ngài nếu còn ra giọng yêu cầu, đặt điều kiện như giữa thì đừng trách ta cho cả nhà ngài thành di vãng nói phát. Ánh mắt của Loan như đỏ lên, chiếu thẳng và uy hiếp Trạch Trạch chuẩn dạng, không nói gì mà chạy thẳng nhanh tới chỗ thằng Ngọc Yến. Hắn nghe tiếng cười là biết ngay thằng cu ở đợ con cô chú bác ở Hoa Lang. Đang bực vì bị út hiếp hiển nhiên vì hắn không thông minh, trừ rèn và đập bậy thì còn lại hắn gần như tịt. Lại bữa nay việc làm ăn ngày càng khó vì thuế khóa nặng nề, hắn giận cá chém tớt, định bụng vào đập Ngọc Yến cho ra bã. Hắn đá một phát vỡ nát tương cánh cửa, bước vào rồi cóp thẳng một đấm vào đầu của Ngọc Yến. Mã Mi, tối khuya hét hét nhà Mi à? Trọng hét thẳng vào mặt Ngọc Yến đây. Lỗi em, đang mơ thấy vui quá nên tự đứng dậy mà hét anh nợ. Hừ hừ, Mi biết tao đang mất ngủ khôn, không, đi ngủ liền cho tao. Nói rồi đột nhiên Trạch nhìn thấy thực nguyện đao, hắn vốn có ấn tượng với thanh kiếm làm hoàn toàn bằng sắt sáng bóng đó ngay từ khi hắn gặp Yến. Chợt hắn nghĩ ra vài ý mà khoan, đao Mi ai rèn? Nói, dạ Nhi là do quan phủ Triệu Phong đặt tặng cho, chơ khôn, không, biết ai tác ra ạ, Yến, đưa tao mượn. Trạch nói một cách lạnh lùng nhưng dứt khoát Ngọc Yến thì không muốn gây thêm rắc rối nên đưa cho hắn mượn. Trạch cầm lên rồi nạt Yến đi ngủ, hắn cầm thanh đao về lại phòng mình. Tới nơi, hắn ném thanh đao thẳng xuống bàn một phát làm thanh cái bàn sập ngay lập tức. Cái này thông thân võ tướng liền thấy bất ngờ và hứng thú. Ái chà, ngươi kiếm mô ra thanh đao kiếm là gì? Thú vị đấy. Thông, thử. Ngươi xem, ta thấy thanh kiếm như này rất hạng, hợp, để mở, mà, biếu chỗ thượng, rồi trang bị thêm cho quân Phú Xuân nếu sản xuất thêm được. Thông cầm thanh kiếm lên, ngắm nghĩa rồi mở ra coi. Thực nguyện. Được, nhìn bề ngoài như một cục sắt dài nhưng đầy bóng loáng, rất nặng, sắc nhọn quả là thú vị. Là nhà ngươi giết tên thích khách mà lấy ư? Thông, không. Là ta lấy mượn của thằng ở đợ. Chạy, vô lý sao một tên ở đợ mở, mà, có được thanh đao độc lạ như gì? Loan, hay Quý Công đây có ý gạt bọn ta? Không. Ở đợ thì đợ, nhưng là con cô chú bác ở làng Hoa Lang làng nghề rèn mạnh nhất cái thuận hoán nghi. Bữa thằng cu Ngọc Yến nớ trả thù cho cha ta, một mình đánh chết con hổ đang mang ở Triều Sơn, mơ được chi phủ độ đặt làm tặng cho. Chạy, thế giờ ngươi lấy của hắn rồi nộp lấy lòng chúa thượng. Chứ ta thấy, kỹ nghệ rèn toàn sắt từ vỏ tới trôi này rất tốn với khó mà làm được. Thông, mà lỡ để lâu, gì xét mần răng, làm sao? Thế lại định hết tội lên Quý Công nhé. Loan lại nói bằng giọng điệu miệng ai, có phần dồn ép Trạch không, khó lắm. Thanh đao như này vốn lúc tôi có pha thêm tạp kim vào để chống gì, mà tháng lại đốt xung quanh lên cho nóng nữa thì sao mà gì. Lại thế ấy định chúa là đao tốt cần người dùng phải sang, chúa tất ưa. Trạch, ha ha ha. Khôn, không, ngờ ngài gì mà cũng biết định mà ớm. Được, bổn quan cũng muốn lấy biểu đao này lắm, nhưng của tên Ngọc Yến thì để đó, nào bổn quan đòi chi phủ độ đem đi coi ai làm ra rồi bắt làm cái mới cho chúa thượng, xịn hơn nữa. Loan, mở, mà, cô Yến ngươi nói gì gì nữa, Bạch Hổ đại vương à? Đông Thông hỏi thế dân gian tự tôn, hắn giết hổ dùng hết sức hiện ra võ thần Bạch Hổ, dân ngu thì không biết mà tôn thôi. Mà tuổi trẻ 13 tự giết hổ cũng là tài. Trạch, nói hắn, chúa thượng mới xưng thiên vương vài năm, hắn không có quyền xưng ngang hàng, nghe chưa? Thông, thôi thôi, tuổi trẻ tài cao, ta thích đấy phải thu phục sau có ai chống đối còn đem ra mà dùng được. Mai mốt bổn quan xin cho hắn sắc phong Bạch Hổ của công, muốn dùng hắn một chút, ý Quý Công như rằng. Loan nói nhưng cái thể ngôn vẫn là hỏi đều Trạch giận tím người, đỏ cả mặt mà vẫn phải nể bài phần. Miễn răng ngài thưởng cho nhà ta, miễn thuế, với đẩy nhanh cái tiến độ là được. Ngài hiểu chuyện đấy. Loan, thôi. Trường Dinh Thông, ta về đường cũ, trời gần qua ngày rồi, nhanh không Phú Xuân đường đi cũng xa. Được. Thông, hai tên nói thế tạm biệt Trạch rồi rời đi. Trạch giận hai tên này lắm, trước Quý Dung chơi thân với Loan nên xin xỏ dễ, không lẽ bế. Còn hắn, luôn bị coi thường. Hắn cầm thực nguyện đao, đi về chỗ phòng Ngọc Yến rồi vứt thẳng xuống đất lõm một lỗ ngay giữa đất. Đánh thức cả Yến dậy, rồi hắn tự về phòng nghỉ cách ghép thêm Loan với Thông. Cha cái thằng anh đi chờ, Yến nói nhỏ ngủ được rồi vô trả đào cái bụng. Hắn lật đật bức thực nguyện đao vào trong góc, nằm xuống, lại định bụng ngày mai nhất định phải xin ra khỏi nhà đi gặp độ thổ việc gặp thế tử với nhờ chuyển tiền cho nhà Thuần. Hai tên kia đi xe ngựa băng đường trong đêm. Đống chạm chán một tên ăn mày hạng kép dịu xã hội, ngáng ngang đường đi của ngựa. Ê, mấy ông, tối ni rồi còn đi mô dứa để tôi ngủ khôn, không, được à? Mi biết tụi tao là ai khôn, không? Thông, đê hế cờ hở, để đi, tối khôn, không, ai đi hết mấy ông đi cắn người. Nói ngang đó Loan đã lệnh cho Thông giết tên ăn bạn này. Tối đóm xưa thường không ai đi, bọn ăn xin tiện đường ở đô thành Phú Xuân lát đá nhiều nên hay ra nằm ngủ cho đỡ cực, ai cũng vậy nhưng xui hôm nay gặp tên này thì hắn tàn đời. Loan và Thông còn cười đùa bảo là, giết để thêm đẹp Phú Xuân, giết để bất dân Đông Sứ Thuận. Thật là vô đạo bất lương. Chương 12, Đô thành Phú Xuân chương 12, đô thành Phú Xuân thuận hóa một xứ mà hở tí là nắng mưa thất thường, chuẩn như thế mà hôm nay đến dậy thì thấy mưa rào nhẹ bên ngoài. Hắn vội chộp lấy cặp kính mà đeo lên rồi dậy. Cũng phải nói 13 năm rồi, lần đầu tiên hắn nhìn rõ mọi thứ xung quanh như vậy, hắn mới sung sướng mà nhìn quanh nhìn quất cho đã con mắt. Thường Yến vẫn giữ thói quen dậy lúc 6 giờ 30 phút, đây là cách hắn xác định cơ bản thời gian hiện đại bằng giác quan và cảm nhận. Hắn đi rửa mặt rồi mới đi vào dãy nhà rèn phía bên trái của chính gian. Vì có rửa mặt nên thành ra hắn không cảm thấy ngái ngủ như mấy đứa phụ rèn khác. Hôm nay rèn mà đầu cứ đau, lấy tay xoa xoa là do hôm qua bị trạch gõ thẳng một bộ. Mi coi tệ. Tao cóc có cú mà giờ cứ xoa đầu mãi, đàn ôn, ông, con trai mà chịu đau kém hơn đàn bà nữa. Trạch nói đùa. Phù Yến thở dài một tí, chẳng phải răng mồm mở, mà, tự em là nữ như, anh lại chí phải. Hắn biết không nể nang dạng người như Trạch thì dễ cãi nhau. Còn cái tên tự hắn lấy đại giờ lại thấy cũng hợp với hắn đấy chứ. Giờ hắn chỉ lo giữ thanh sắt, thổi sắt để phụ Trạch rèn. Lò rèn nhà Trạch đâu đó có hơn 30 người, rất đông so với một lò rèn truyền thống. Được cái chỉ rèn hàng thượng phẩm, mà dạo này đến cũng không biết sao rèn nhiều đao kiếm với giáp trụ nhiều đến vậy. Đương nghe tiếng ken ken của búa đập thì nghe tiếng kèn trống lớn ở bên ngoài, một thằng cu chạy vặt vào trong hét lớn, "Lính phủ chúa tới! Lính phủ chúa tới!" Cả đám thợ tự bỏ đồ nghề xuống mà chạy ra trước cổng, Yến cũng thuận theo mà chạy coi có việc gì. Trước khi mở cổng thì phân ra hai hàng, hàng thân quyến và hàng thợ ở, còn Trạch đứng chính giữa hai hàng, Yến đứng ở hàng thợ ở tiếp chiếu. Một tên lính mặc đồ đỏ, viên vàng xung quanh, tức lính trong phủ ra xét thấy Hoàng Ngọc Yến có công trạng giết tác hổ. Cưu dân, tuổi trẻ tài cao. Bổn vương nghe danh kính nể cùng bá quan, mời Hoàng Ngọc Yến thân tới Phú Xuân nhất yến, xem xét tạo điều cho để dụng mà trị quốc can dân. Thân. Cả cái sân náo nhào lên, Trạch thì như biết trước mà quả là biết trước, dục thằng Yến chạy ra mà quỳ lại nhận. Bản thân Trạch được thêm đặc ấn miễn thuế mà loan xin cho nữa mà. Ngay lúc chưa là Trạch và cả nhà đã dục hắn chuẩn bị đồ đạc mà đi rồi. Trong khi đó, Yến tự dưng thấy mùi ngon dâng tận miệng, Đông Dương quốc chúa lại triệu bảo vậy. Nhưng cứ chuẩn bị để tính kế sau, dẫu gì tới Phú Xuân gặp chúa còn có thể tìm cách gặp thế tử. Ngay trong chiều, hắn được đoàn lính phủ Phú Xuân dẫn đi để kịp mai gặp chúa. Lần này hắn được đi xe ngựa kéo, toán người khoảng 50 tên chỉ để hộ tống hắn. Lần này may thật, chẳng biết cớ chi Vũ Vương lại đề bồ, mà coi là hên từ cái lần dại nớ được hắn thầm nghĩ. Dọc đường đi, hắn có để ý có đoạn người ta đang đào huyệt chôn một tên ăn xin bị chém bay đầu, thời giờ chẳng ai quan tâm tên đó là ai, chỉ quan tâm dọn sao mà sạch đường tới Phú Xuân. Mấy tên lính thì cứ đằm đằm không nói gì cả, vì đa số trong chúng là người nam bản hoặc người thượng. Tên nào cũng cao to ngang 1m80, mình đen bóng, đội khăn đóng chứ không có mũ. Còn mấy tên mà ít phải hoạt động tay chân đa số là người Việt, chúng được mang nón đỏ viền vàng và cưỡi ngựa. Vũ khí của bọn này khá lạ, Yến để ý vì Trạch mấy lần bảo là rèn cho nhà chúa, nhưng mà vũ khí bọn này là đao to loại đầu to đít eo, không đòi hỏi kỹ năng mà chém đại cũng được. Riêng mấy tên người Việt thì mới có đao cong, tựa như mấy cái đao xạ bở của Tây hoặc đao của người Ả Rập. Đi mãi tới sáng hôm sau, hắn mới được mục sở thị thành thị lớn nhất đằng trong, Phú Xuân. Phú Xuân nằm trên một hòn đảo nằm giữa sông Kim Long và sông Hương Trà, tức Vương đảo. Tại nơi đây, hắn thấy cảnh buôn bán tấp nập, đâu đó còn nghe một người đàn ông giao lên bún bò Huế, mại vô mại vô. Địa danh Huế có từ bao giờ? Yến không biết, chỉ biết Huế là một khái niệm để chỉ trung tâm của cả xứ Thuận Hóa này, như Thanh Hà cũng có thể coi là thuộc Huế. Phú Xuân được toàn dân cả đảng trong tôn quý, dẫu nhiều thành thị hình thành nhưng người ta tôn quý Phú Xuân mà chỉ gọi nó là đô thành duy nhất. Cũng như Việt Nam Cộng Hòa sau này chỉ công nhận một đô thành duy nhất là Sài Gòn Chợ Lớn. Phố xa Phú Xuân rất đẹp, lợp đá toàn bộ đường đi, nhiều cung điện kiến trúc kiểu Huế mỹ miều, các hàng quán cũng rất xa hoa hơn cả Thanh Hà mà hắn từng thấy. Hắn được trở tới phủ chúa thành Phú Xuân. Thành có 3 lớp tường đá, khá cao, quanh là 7 cửa ra vào, cửa chính to nhất và được trang trí họa tiết rồng vàng lốn lớn cực kỳ đẹp, bên trên còn có một cái chòi gác rất đẹp. Yến thực sự mở mang tầm mắt, đô thành Phú Xuân thực sự là vượt qua tưởng tượng của hắn, đẹp hơn cả Huế hiện đại, đỉnh cao hơn Huế hiện tại rất nhiều. Chỉ có thành Phú Xuân là nhỏ hơn kinh thành Phú Xuân, đây là điều hiển nhiên. Phía bên cổng trái của thành Phú Xuân là 3 khẩu đại pháo chạm chỗ chi tiết, mà có khi là pháo lễ. Xung quanh là khoảng 150 khẩu pháo để thủ thành, nhỏ hơn 3 khẩu đại pháo kia rất nhiều. Tuy thế mà trồng cây xung quanh rất nhiều, nên thành chỉ tạo cảm giác uy nghi không ngột ngạt tí nào. Tuy tới nơi nhưng hắn chưa được vào thành, mà được cho thuê ở tạm gần đó một ngày vì mai chúa mới thượng triều. Phải nói dân chúng Hoa Lang ăn mặc tuy có xa hoa nhưng không thể hiện ra, dân Thanh Hà xa xỉ mà nửa đời, tính thích dấu của, trong khi ở Phú Xuân, người ta mang áo lụa rất nhiều, chén bát tiến tưởng xứ là nhất nhưng thực ra là đồng trao hết cả hiếm nhất thời này. Hắn cũng được cho thêm mấy quan tiền mà mua đồ loại tiền đồng thời phúc chu giờ khó làm, nên lấy bạch diên, trộn từ đồng, kền và kém, làm tiền cứ gọi là Thái Bình Thông Bảo. Loại này cứng, nhẹ nhưng dễ làm giả, một phần làm kinh tế đảng trong suy yếu vì nạn bạc giả. Trời tuy đã tối nhưng Yến vẫn ra khỏi căn phòng thuê ở gần chợ Đông Ba. À nhầm, Đông Gia. Trước đây là Yến đọc đâu ban đầu là Đông Hoa, sau kỵ hủy mẹ Thiệu chị mới đổi thành Đông Ba, nhưng thế mà lại là hàng tin nhảm, vì dân cư ở đây gọi là Đông Ba thật, nhưng chữ hắn ghi là Đông Gia. Ngôi chợ có nhiều lầu cao, hàng quán sôi động dẫu đã vào đêm, nằm ngay phía đông của Vương đảo. Hắn cốt là muốn mua bộ áo đối khâm để mang cho trang trọng. Từ nhỏ tới giờ hắn toàn mang áo dân thường thôi, bữa Trạch cho hắn tiền nhưng hắn chỉ mua đúng 2 cái áo lụa kiểu thường dân. Mua áo đối khâm hay trực lĩnh, cốt là vì chủ yếu quan lại và quý tộc đều mang loại áo này, chứ hắn có thấy Loan mặc đối khâm màu xanh của quan văn, Trạch này thường không làm việc cũng mang loại áo này. Trực lĩnh mặc ban đầu hắn tưởng đơn giản, nhưng thời này chúa và các quan ăn uống xa hoa, nhân dân tòi ấy học theo, hắn bị bà bán ép mua tận 3 lớp áo to nhất, trong cùng là trắng, ngoài là đen, ngoài nữa là đỏ với họa tiết lân phục. Âu cũng là lôi hắn không biết giá nên đem bày ra hơi nhiều con tiền, bà ta thấy trẻ dạm mà cố bòn cho hết tiền còn bảo hắn mua thêm cái quạt mà hắn thôi. Chơi thì mưa, hắn lại không mang dù nên mua áo xong phải đứng nhờ hiên nhà bà bán áo, đông chợt đâu ra một tiếng nói vang lên, ngươi không coi ôm mà đi à? Đó là một giọng nữ, nét giọng quý phái chứ không phải thường dân sao cứ mãi đứng dưới hiên làm chi. Tiến nhìn sang bên, đúng ngay ánh mắt của một người con gái mang đồ quý tộc, sắc đỏ thêu hoàng phụng cũng là áo đối thâm. Nhìn phát là biết ngay nhà quyền quý. Thưa công nữ, bản hạ thưa côn, không, coi ô không coi ô. Ở đô thành mà không coi ô thì chỉ có người từ nơi khác tới, nói, ngươi ở mô tới, nữ nhân kia đáp lại tự Thanh Hà tới, nguyên lai xa xôi hơn thì là Hoa Lang. Công nữ thực có mắt nhìn người, bản hạ bài phục. Người con gái nhìn thẳng vào mắt của Yến, ánh mắt của tựa như phán xét đôi điều. Ngươi không nên lừa dối người vương phủ, ngươi nói là giọng văn bọn Bắc Hà chứ không phải Nam Hà ta. Thanh Hà giao du nhiều, có gặp Bắc Hà nên quen tí thôi mở, mà. Yến ngụy biện tạm như vậy, cái từ bổn hạ trước hắn cũng dùng, nhưng học chữ hắn nhiều nên thiên đọc là bản hơn bổn hữu. Thú vị ngươi tên chi? Bản hạ à không, bổn hạ Hoàng Ngọc Yến. Không tự danh chi hết. Giữa học mô ra thói xưng của nho ra. Bổn hạ ta có, chỉ là không hay dùng với người ngoài. Tiến huyện đại một cớ để khỏi lấy cái tên đó lại sao không dùng. Thấy ta là loại vô học nên không? Má, con má này điên y chang con tự anh. Cái nữ như chi lấy cho vui lừa người thôi, chập nói hết hiểu, độ, chạch sau sao đổi. Cốt lần đó Thiểu hỏi Yến tên tự, hắn lấy vậy để lỡ Thiểu có khai với ai, họ về làng Hoa Lang hỏi thì biết ngay đứa nào, chứ không tính là tỷ làm dài lâu. Còn tử anh là ai? Tôn nữ tử anh là người mà hắn thích lúc còn là hưng, sở dĩ hắn nói điên là vì hai đứa quen nhau nhưng tính tình tử anh thay đổi liên tục làm hắn chóng cả mặt. Nghĩ tới đó, hắn nhìn vào khuôn mặt của cô gái đối diện một hồi lâu, làm cô ta cảm thấy kỳ cục. Buồn hạ tự nữ như, xin hỏi quý danh của cô nương. Nữ như, như ngươi ta thấy chưa có điểm nào giống vậy cả, nhưng chắc tính cách ngươi hướng nội ít tỏa ra chứ gì. Thôi được, buồn công nữ là Nguyễn Phúc Ngọc Cơ, tự Tử Nguyệt, Trang Đỏ, cho ngươi biết danh tự thì nên lấy làm ơn đi. Giọng của Ngọc Cơ luôn ở trạng thái lạnh lùng chứ không cao ngạo. Nguyễn Phúc Ngọc Cơ là con gái thứ 11 của Vũ Vương, sinh năm bao nhiêu, cuộc đời như sao chẳng rõ, nhân vật có thật nhưng không được sử sách ghi chép gì nhiều. Chương 13, Thanh Cao Chi Nữ. Chương 13, Thanh Cao Chi Nữ. Ngọc Cầu là con của Hữu Cung Tần Tống Thị Quyên. Sinh ra và lớn lên ngay trong phủ chúa, được dạy dỗ lễ nghi và phép tắc bởi mẹ. Lý do thì là Vũ Vương cũng như bao vị quân chủ khác thị tẩm cho đã rồi sinh con chỉ lo được cho vài đứa đầu. Những người con khác thì để cho mẹ chúng dạy dỗ. Gặp ngay Quyên là người phụ nữ cứng rắn, sắc sảo nên thành ra tuổi thơ Ngọc Cơ được giáo huấn rất kỹ, tính cách của cổ sau này cũng thành ra giống mẹ. Ngọc Cơ khác mấy chị ở chỗ là cô rất hăng say đọc sách, luyện qua võ thuật. Sách vở tuy thú vị nhưng rèn luyện bản thân cũng là nên, ý thức như vậy nên mới xin bà Quyên xin bái sư học võ phái nào đó. Tất nhiên, là được đồng ý Cơ được cho tiếp kiến võ sư Nguyễn Văn Tông của võ phái Bắc phái Thiên Mục Sơn. Nguyễn Văn Tông sớm đã già, tuy chưa từng giữ chức vụ gì nhưng Thiên Mục Sơn quân từng đánh nhau mấy trăm hiệp với Bạch Hổ Sơn quân Nguyễn Hữu Cảnh mà bất phân thắng bại. Học tại võ đường của Tông tại Thanh Hà. Bà Quyên ban đầu nghe danh mà định cho nàng học người khác là Trương Văn Hiến. Nhưng Hiến lại chối không nhận, lúc này Hiến và ông chú Trương Văn Hạnh đang tìm cách đối phó với Trương Phúc Loan, quan điểm của gã về họ Nguyễn Phúc là tạm không dây dưa. Thôi thì nhận Nguyễn Văn Tông cũng không sao. Thiên Mục Sơn môn võ gốc từ vùng Giang Nam của Trung Hoa, truyền vào Việt Nam nhưng không đổi thay gì nhiều. Chủ yếu các đòn hiểm của Thiên Mục Sơn chú trọng vào việc cạo, nắm và bật. Võ thần của môn phái là Kim Long. Người ta từng kể hai võ thần là Bạch Hổ của Hữu Cảnh và Kim Long của Văn Tông vờn nhau liên tục trong lúc hai người đánh nhau. Đánh mãi không phân bại vinh là do đặc điểm riêng của hai môn phái. Bạch Hổ Sơn quân phái chú trọng việc dồn lực, áp sát, điểm tĩnh trong đòn đánh, thiên về những cú đấm và bạt tầm gần. Thì Thiên Mục Sơn phái lại nhanh nhẹn, giữ vị trí, tận dụng những đòn cào để bào mòn kẻ địch từ từ. Có lẽ vì lẽ đó nên Cơ mới được học Thiên Mục Sơn phái trong khi vẫn còn có trưởng dinh thủy sứ Nguyễn Hữu Ba con thứ Hữu Cảnh nguyện ý dạy võ cho nàng. Dẫu sao đàn bà học võ nhưng vẫn phải giữ chút thủy mị Việt Nam một chút. Vũ Vương rất quý Cơ, thực ban đầu thì không. Cơ là con út trong các chị em nên cha vốn không để ý lắm, nhưng mấy lần vào phủ, dẫu còn nhỏ nhưng Cơ lại văn phú hơn người, mấy lần làm thơ tặng chúa nên chúa rất mến. Còn mấy lần báo đánh sập cả tường thì chỉ có mình Cơ là con gái giúp bưng bê đá thành để tu sửa lại thành. Cơ có sở thích đọc sách do được mẹ dạy từ nhỏ, chăm trồng cây trăm hoa, vui thú điền biên. Cây hoa trong thành Phú Xuân toàn là do Cơ trồng, dù còn nhỏ nhưng lại rất tỉ mỉ và kiên trì, kiên nhẫn trong việc trồng cây. Vũ Vương thấy thế nên mới cho ra ở phủ riêng, cả phủ được 3 căn điện còn lại để cho Cơ trồng hoa lá. Có người còn bảo quy hoạch trồng cây ở Phú Xuân là do Cơ bảo đảm, nhưng chỉ là đồ thôi, mấy ai hỏi thì Cơ cũng chỉ cười thầm rồi bỏ đi. Nhiều kẻ thấy Cơ chuẩn bị 16 là tuổi cưới chồng của thời xưa. Ra sức ra vẻ uy dũng mong lọt mắt xanh mà được vào làm người phụ chúa, nhưng cô rất ghét mấy người hay ra vẻ làm phiền người khác. Cơ chỉ thích những người tài giỏi nhưng không tài hoa, có tài nhưng không vô trường, khoe khoang mà âm thầm giúp và cống hiến cho xã hội. Hoàng Quý Trạch cũng mấy lần rèn rồi làm tặng Cơ mấy cái kim cải nhưng luôn bị từ chối với Cơ, không nhận quà là không cần mang ơn gì họ. Thực ra Cơ cũng chấm Trạch vài phần, nhưng hắn lại hay lô mãng, Cơ sợ hắn là vũ phu lắm. Thời này mấy đứa con gái thường gả cho ai thì cũng không biết, quý tộc thì được chấm nhưng đôi khi cũng bị ép hy sinh vì lợi ích của gia tộc. Cơ cũng muốn chấm ai đó sớm để không bị quấn vào cảnh làm quân cờ của gia tộc như các chị. Cơ chấm Trạch phần niềm nở, lãng mạn nhưng cũng đành bỏ đi vậy. Tối hôm đó, Cơ cùng tùy tùng đi vào chợ Đông ra mua vài hạt giống và dụng cụ đặt hàng từ trước, cũng như sách mực tàu để chép và viết sách. Đống trời mưa, mưa không to, nhưng cô đang mang bộ áo lụa gấm quý chạm nước thì rất phiền. Cơ có ý mua đại cái ô nào đó để đi về nhà, nhưng cái bọn tùy tùng cứ nhất quyết bảo là ô không quý, tự về nhà lấy. Nên rốt cuộc là Cơ phải ở lại đợi, không sợ kẻ nào trộm cướp cả, vì phú xuân này ai cũng giàu có nên chẳng thèm trộm cướp, còn lại là quý tộc thì ai dám đụng. Đứng trước hàng bán lụa, từ sâu trong tiệm đâu ra một thanh niên cao giáo, tầm 4 thước 3 tấc, sấp xỉ 1m73 cao so với mặt bằng chung là 1m65-1m68 của người xưa. Hắn là một nam nhân kỳ lạ, người mặc đồ quê mùa mà cầm đâu tận mấy lớp áo đối khâm cực kỳ quý. Nhưng để ý hơn cả là hắn đi chân đất, tới Phú Xuân mà còn đi chân đất. Mô ra người mồ quê mùa gì? Cơ nghĩ thầm trong bụng. Thêm điều nữa, thanh niên trước mắt còn khá trẻ, mang đâu một cặp kính tròn cực kỳ to. Kính ở Phú Xuân hay Thanh Hà thì không có hiếm, chỉ là người tầm ngũ tuần lục tuần mới mang, hắn còn trẻ thế mà đã mang rồi, mà kẻ này cũng không mang ô nên cũng đứng đợi như Cơ. Trở về thực tại, sau mấy lời xã giao thì Cơ lại hỏi tiếp với Yến, sao người lại không phản ứng lại khi có người đặt tên tự ngươi là nữ như? Buồn hạ tự đặt, tự thấy buồn thân thích nấu nướng, có thú nhạc nên tự đặt làm vui. Yến đáp hưởng. Không mua ô đi mà dùng. Thấy người đứng chờ mãi sao hết mưa được. Còn công nữ ngài đây? Không, không, mua mà còn kêu người ta đi mua. Nhà chúa đâu tới mức đó? Thanh cao chi nữ như buồn công nữ không tiện chạm vào mấy cái nớ, đang đợi mấy tên tùy tùng tới với ô che cho, việc đó rõ chưa? Yến thở dài một tiếng, dây vào loại công nữ chảnh chọe như này hắn không ưa. Thứ lỗi, bổn hạ quê mùa khôn, không biết, thôi thì sợ phiền công nữ, bổn hạ cáo đi trước không đợi Cơ đáp lại, hắn cầm thẳng bộ đồ chạy xuyên qua cơn mưa, chạy thẳng về phòng trọ. Bóng người con trai ấy xa dần trong cơn mưa. Có lẽ Cơ chưa bao giờ gặp ai kỳ lạ như vậy, tới đô thành Phú Xuân mà chân trần, áo vải, còn mang kính như người già. Đặc biệt hơn nữa, tên này cũng là người đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô mà không sợ hãi. Lý do cái tên tự của cô là Tử Nguyệt, là do ánh mắt khi nhìn thẳng vào của cô tựa như ánh trăng màu loé sáng, làm sợ bao nhiêu người nhìn thẳng vào. Gốc thì Cơ không có ghê gớm vậy, chẳng qua học qua chiêu long nhãn thành công, tiết ra hào quang võ thần tụ vào mắt đỏ rực cả cặp mắt tựa mắt của kim long. Nãy cũng dùng thử lên người tên Yến nhưng chẳng thấy hắn sợ, chứng tỏ cũng có chỗ đặc biệt. Thực ra chiêu long nhãn đó chỉ để dọa người là chính, làm sợ những kẻ yếu tim. Còn Yến, hắn mang kính nên chiêu này bị khúc xạ hay gì đó nên hắn không thấy gì khác cả, Cơ chỉ biết chiêu này vô nghiệm với người già, nhưng mà không biết đa số là do mù lòa hoặc mang kính nên vô nghiệm. Với lại tên này ăn nói thật trọng, không khoe khoang, khá khôn khéo đỡ hơn tên quý trạch nhiều. Nghĩ một hồi thì lính tới đem ô cho Cơ đi về phủ, trên đường thì cũng dần quên đi chuyện khi nãy. Về phần Yến, về phòng, hắn học hiện đại, xin nước nóng bỏ vào cái tô sắt đế phẳng mà là lại bộ áo đối thơm. Hắn sợ nếu nhăn meo thì mai gặp Vũ Vương sẽ bị chê là lôi thôi lết hết. Với lại hắn cũng muốn gây thiện cảm với mấy vị quan, để còn coi ai có thể tốt mà cho hắn níu vào tạm và định chuyện gặp Phúc Luân. Yến nghĩ thế Âu cũng vì phủ thế tử nằm bên phải của thành Phú Xuân, không nằm trong thành, mai có thượng triều gặp chuốt thì cũng khó mà gặp thế tử luôn được. Phải xác định nên thăm dò ai. Hắn Âu lo một hồi rồi nghĩ tới việc tiếp cận thầy của thế tử vì thầy giáo Phong Kiến luôn được các học trò nề nang, nói gì đều tin. Giờ nỗi trước đây hắn không đọc được thông tin gì về thầy của Luân, tới Luân là người như nào thì hắn cũng không biết. Một bên khác, trong phủ thế tử, thầy, nghe nói mai có thêm người của tên Luân vào chầu đúng không? Luân, ừ, ta nói con, nếu không nhanh tay xây dựng lực lượng thì hắn sẽ làm loạn cả cái Nam Hà này thôi. Người nói đang ngồi đối diện Luân, tức Trương Văn Hạnh Luân đi qua đi lại giữa căn phòng riêng của mình, hắn cũng đang rất lo ngại trước Trương Phúc Loan. Tên đó giết cả anh cả Trương, Nguyễn Phúc Trương. Giờ răng mà tính kế trả thù đây. Ta nói con không nghe sao? Giờ quan trọng là xây dựng lực lượng, ta nghe nói tên Mai sẽ vào chầu là kẻ đã đánh ác hổ ở Triều Sơn để lấy phần sắc bác hắn về, chứng tỏ cũng là bậc quân tử, có thể được thì lôi kéo, không thì ta nhất quyết không cho. Hửm. Thế đợi thế làm sao đỡ lại loạn thần đây? Ngoài Trương Văn Hiến, vừa rồi còn lôi kéo trưởng dinh thủy hộ là Nguyễn Hữu Ba. Lực lượng binh sĩ chỉ có gần 20 quân phủ thế tử làm răng mà đánh lại chúng. Chúng chưa dám động binh, vừa rồi xin Vũ Vương miễn thuế cho nhà Hoàng Quý Trạch vì công đúc vũ khí quân trang thực chất là tiếp tục tạo điều kiện chuẩn bị khí giới. Hãy đứng lên con không nên manh động, quân tử phải cẩn thận một tí. Thế ta còn yếu, giờ mới có 2 tướng giỏi, còn đâu cần vũ khí, chiêu binh mạnh hơn nữa. Thế cục chưa toàn định. Ta tính muốn không bị để ý là chuẩn bị binh trang, nên cử người đi xa mà tới Hoa Lang đặng rèn, còn để Hiến tiếp tục luyện binh, nhờ Hưu Ba tổng thêm quân thủy thứ quân yếu của bọn Loan Thông thì có thể áp chế được một diện của chúng. Thầy nói cũng đúng, sức khỏe phụ thân giờ cũng chưa hẳn tệ, ta cố khuyên can thêm, với coi phản ứng của 2 tên Loan Thông nữa. Yếu thì chưa nên mồm to. Luân nằm ngay xuống giường, trong khi Hạnh uống miếng nước, cất sách bút, chuẩn bị đi ra cửa để đi về. Ta dặn con dọn dẹp sau giờ học, sao lại nằm ra? Dọn đi, người ngay ngắn mới lo được đại sự, hôm nay bãi học ở đây được rồi. Cái Hạnh rời đi, còn người khác trong phòng nãy giờ chỉ ngồi im trong góc, bước ra trong góc tối, hắn là Lê Cao Kỳ thị giảng của Luân, tức người đọc sách và giới thiệu sách cho đùa chúa. Kỳ chỉ ném xuống bàn giữa phòng một cuốn sách Võ Sơn Nhân Đạo. Kỳ nói một câu rồi ra về, "Này ta tặng ngài cuốn võ gia truyền của ta, vốn sư phụ ta là Tam Thai Sơn quân không thiết việc truyền bá rộng rãi, nhưng ta phá lệ, lấy cái bất ngờ trị cái thưởng, mong ngài mô có thể học mà nâng cao kỹ năng, may ra đánh lại bọn quân phản địch." Chương 14, Vũ Vương chương 14, Vũ Vương ngủ qua đêm, hắn dậy từ 6 giờ rưỡi, rửa mặt rồi mang quần áo chỉnh chu, định bụng ra ngoài dạo phố một lúc. Hắn nghe đâu chúa thiết triều vào giờ tị khoảng 9 giờ rưỡi, nên cứ ung dung đi trên đường đợi điểm giờ. Phố xa Phú Xuân khác Thanh Hà chỗ là nó đông khủng khiếp, người dân ai nấy mang đồ đều sặc sỡ, đi đâu cũng cầm ô dù theo một thứ hiếm với bình dân. Cũng khác chỗ nữa là nhà nhà mang ước, chứ không chân trần. Ma Yến, bản thân hắn đang nói nữa, mà quanh Phú Xuân sáng sớm họ chỉ toàn ăn bánh canh, bún bò không có gì nhanh nhanh cho hắn ăn cả. Trước giờ hắn toàn sơi nhẹ hai bát cơm trắng, vài lát thịt với cá, mới là xong. Còn ăn bún bò phải ăn có khi hơi lâu, vì hắn là loại thích sơi gì nhanh gọn. Cha, ước gì có bánh mì nhỉ? Hắn thầm nghĩ, mà cái thời ni mô ra bánh mì mà gặm. Nghĩ tới đó hắn lại thấy phiền, thời học sinh của hắn toàn phải ăn bánh mì cho kịp đi học nhà hắn xa, xa tới mức đi tới trường cũng tầm 30. Lẽ đó mà hắn luôn mua gì ăn nhanh để kịp giờ học. Không có thì tạo. Nhưng Yến bản thân hắn sao tạo được? Bánh mì thì cần lúa mì, mà lúa mì trồng ở nước ta đâu dễ. Hắn dẹp qua ý định đó mà ăn nhẹ chén cháo lòng cho ấm bụng, vì dâu sao hắn dân xã hội, lên cấp 3 hắn bỏ gần hết mấy môn tự nhiên rồi. Rong chơi một hồi, thì hắn mới đứng đợi ở trước chỗ thuê nhà, đúng giờ khoảng hơn giờ tí, quân lính mới tới đón hắn vào phủ chúa. Lần này nhìn kỹ hơn, tường thành Phú Xuân cái mà họ vẫn quen gọi là phủ chúa, được chạm khắc hình rồng, phục, lân đầy tinh xảo. Hắn đi qua cửa chính, phía trên tạc rõ hai chữ Hán, ngọ môn. Bước qua rồi thì hiện ra trước mắt hắn là một cái sân cực kỳ dài. Quan chế chúa Nguyễn mấy năm vẫn thế, chưa phân định rõ ràng phẩm hạnh lắm. Bên trái là quan văn còn bên phải là quan võ, nhìn từ góc nhìn của chúa là hữu văn tà võ. Mấy quan đứng lộn xộn về phẩm hạng chứ chưa có cột chia rõ như thời Gia Long, mà có thể coi sân chầu này là tiền thân của sân đại triều nghi ở Huế tương lai đó chứ. Tiến nhanh cái chân tới trước, đâu đó có tên lính hét to, hành lễ. Hắn nhanh cái người mà quỳ xuống lệ Vũ Vương cái. Vũ Vương ra hiệu cho tên lính kêu hắn đứng dậy. Vũ Vương để râu khá đều, có cả râu quai nón, hiện rõ khí chất võ tướng. Mang một bộ áo màu xanh lá nhạt, giữa là bổ tử nhờ con hạc tức chính nhất phẩm. Vì xưng vương nên ngài không may áo có lòng ổ mà mang. Nhìn qua đôi mắt thấy đâu đó sự chán nản của ngài khi thiết triều. Ngươi là Hoàng Ngọc Yến. Ta nghe nói ngươi là kẻ một mình đánh chết hổ dữ ở Triều Sơn. Yến nhanh nhanh hạ người cúi xuống, không phải thân cận nhà vương thì nhất quyết không được nhìn thẳng mặt của vương. Bẩm đúng ạ tên kia, bẩm thì phải bẩm tiên vương. Không được láo. Lính, à dạ bẩm tiên vương, đúng là như vậy ạ. Vũ Vương không màng chuyện khi này hắn nói thiếu, vẫn nói tiếp, được, thường một hội săn hổ được thưởng 30 quan, tiểu trung mô đâu toàn thợ săn giỏi, tuổi người cao. Ngươi chỉ là thợ rèn, lại còn trẻ, dễ gì đánh chết được một con hổ. Ta nghe lời Trương Phúc Loan mời người vào đây cốt là để đánh giá ngươi. Tư chất tốt hay không? Ngươi thấy sao? Vũ Vương, bẩm tiên vương, thần cơ thể yếu kém bẩm xanh, thể lực kém, mắt thì phần mù, không đáng để dụng đâu ạ. Tiến, khôn, không, cần ngươi kể lể chi mô loan, đứng trong điện bên cạnh chúa nói lên tư chất nhà ngươi bổn quan và các vị đây đều nghe qua rồi. Yếu người thì còn luyện tập, tư chất, chất, thì là bẩm xanh, người đánh ra võ thần hóa toàn thân, chứng tỏ là tư chất, chất, hảo, thiên vương nên xem xét hắn đi ạ. Yến Lộ nhìn lên một tí, chẳng phải thời nay khái niệm tứ trụ triều đình từ đâu mà ra, mà là thời xưa, trong điện ngự của vua chúa chỉ có 4 vị đại thần được đứng trong cùng với vị quân chủ. Lẽ ấy mà Loan mới dễ dàng nói với Vũ Vương. Tốt, nhưng ta cần kiểm chứng. Ngươi nhanh chóng thể hiện ra chút kỹ năng của ngươi cho ta xem. Vũ Vương, cũng may mấy bữa từ dạo đó, Yến ngày nào rèn xong tối trước khi nằm ngủ cũng luyện thêm võ thuật, cuốn sách mà sư huynh cho hắn trước khi đi tới Bao Vinh ngày nào hắn cũng thầm. Giờ hắn múa vài đường lộ rõ võ thần bạch hổ ra tuy mờ ảo không rõ như lúc người ta thấy hắn đánh con hổ cái đó, nhưng đủ để chứng minh hắn có tài. Vũ Vương thấy cũng được, thêm Trương Phúc Loan ra sức định nói, chúa nghe càng ngày càng thấy ưng Yến. Không tệ, không có nguy hiểm thì không cần vận hết. Ta ban người 80 quan tiền, ban thêm tức bạch hổ hầu, ngươi thấy sao? Lúc cần người thì ta triệu người. Vũ Vương, à hửm. Tiếng ho của trưởng dinh thủy hộ Nguyễn Hữu Ba vang lên ả dạ tức đó không dám nhận, thưa thiên vương. Bạch hổ sơn quân là hiệu sáng tổ Nguyễn Hữu Kính, nay thần không dám đụng chạm ô. Yến, ha ha. Được, xem ra người cũng không phải hạng hữu dụng bông yêu, có chi óc. Xem ra Phúc Loan nói không sai về ngươi. Nói. Ưa tước chi thì nói. Vũ Vương dường như cảm thấy hứng thú trước Yến hay bậc như hắn, nhân Thanh Hà chưa có võ hầu mô, thiên vương nghĩ rằng. Loan, à. Cũng hay, người tính răng. Ngọc Yến. Vũ Vương, thần lĩnh mệnh ạ. Yến, thửm. Bao Vinh Hầu, thôi coi như là kế tục Hoa Vinh Hầu của Hoàng Quý Dung vậy. Người đâu? Sai quân phường đúc đúc cho hắn cái ấn, nội nay mai đưa về nhà của Bao Vinh Hầu. Thì ra trước đây Quý Dung người bác của hắn, là Hoa Vinh Hầu. Thực ra tước hầu phải có công rất lớn với xã tắc mới được ban tước như vậy, sau hắn mới biết rõ Quý Dung mấy lần chỉ huy, rèn vũ khí dẫn dân Hoa Lang rồi sau dân Bao Vinh đi săn hổ trong rừng. Chính vì thế mà Dung mới được phong tước hầu, lấy hoa trong Hoa Lang và Vinh trong Bao Vinh làm Hoa Vinh Hầu. Tước hầu này ngang mức xã, làng và đứng dưới hương hầu và hương công. Hầu cũng được trả lương như quan triều đình, dù ít nhưng đủ để Dung đầu tư phát đạt như giờ. Riêng phần 80 quan vốn không có, mà là đặc thưởng cho Yến. Nên cũng vì lẽ ấy mà Dung mới dám xông pha chiến nhau với con hổ cái ấy. Mới xong chuyện, Vũ Vương đã nhanh hỏi mấy vị quan, nào. Xong chuyện rồi. Các ngươi vào Quang Hoa Điện, chuẩn bị Yến thế nào. Mới nghe thế mấy quan cấp tốc chạy thẳng vào tòa điện phía sau chính điện Điện Kim Hoa. Trương Phúc Loan ra hiệu cho Yến cũng đi vào, nhưng Yến lắc đầu từ chối rồi đứng tại chỗ. Loan bị chúa réo cũng đành bỏ vào trong. Lúc này chỉ còn lại Yến, Hạnh và Ba đứng trên sân. Nguyễn Hữu Ba mới tiến lại gần Yến. Tốt, tôn sự trọng đạo, nói đi, ngươi học Bạch Hổ Sơn quân phái từ ai giữa? Ba, không giấu đại nhân, từ võ đường của võ sư Hữu Đông ạ. Yến, Ba gật đầu như tấm tắc mấy điều, rồi mới nói tiếp, ta biết mô thì thằng Đông cũng sống mà, chết cháy mô ra. Dù trẻ hơn Đông, nhưng ba là con bà vợ thứ hai, nên ba không coi Đông là anh mà vô tư xương thẳng như thế. Trong khi đó, Trương Văn Hạnh lại đứng từ xa, nhìn hướng khác mà hỏi Yến, nhà ngươi răng mở, mà không vô trong tê đường tiệc. Giữa răng ngài không vô. Yến, buồn quan tự có suy tư riêng, nhà ngươi hưởng phúc tử lễ thượng luân mở, mà không nhanh chân. Vào lấy lòng thiên vương. Loan, ngài nói gì thế, chắc tên này ngại thôi, ha ha. Ba, mấy ngài thông cảm, tại hạ cánh tình không thích ồn ào, ăn chơi lại không, may được chúa thượng để ý là ơn, không dám làm cản. Xin tự đi về ạ, Yến, nói rồi hắn tự đi ra cửa, lúc ấy có tên lính tới đưa cho hắn bọc tiền 80 quan. Hắn đút vào người rồi ra về qua ngõ môn. Rõ ràng là chúa võ bây giờ chính sự chán nản, mới hết việc cái đã đòi làm lễ Yến. Nếu như hắn tham gia theo thì dễ bị Loan thao túng lắm. Thực khó mà thoát. Nhưng hắn mới biết được trong triều, ngoài đám kia ra còn có hai vị quan thanh liêm mà hắn không rõ tên kia. Xem ra có thể nhờ họ mà tiếp cận Phúc Luân. Kế hoạch của hắn vẫn không thay đổi, hạn chế thương vong của đảng trong tương lai. Phải mấy ngày sau, hắn mới về Bao Vinh. Lần này hắn mua một tí quà cho nhà Trạch, tiện lẽ chợ Thanh Hà nhờ mấy thương nhân Bồ Đào Nha mua dùm bánh mì bạ gẹt của Pháp, nếu Yến nhớ không nhầm thì đây là tiền thân của bánh mì. Hắn muốn tận dụng việc có tước vị dù không cao, để làm suôn sẻ một số việc. Mà giờ bọn thương nhân Bồ hắn không chịu, đòi bán bánh mì tròn tròn béo béo của chúng. Tôi Yến cũng mua với điều kiện mua thêm một bịch thóc lúa mì. Định bụng sau chức cao hơn tí nhờ người chồng trên A Lưới, vùng núi Thừa Thiên, để tính việc lương nếu chiến loạn xảy ra mà hắn liên kết được với Phúc Luân. Hắn giờ cũng có ý về lại Hoa Lang, nhưng khổ nỗi làm thế quá xa Phu Xuân, quả thực khó với đại sự. Về nhà, tặng đồ cho người trong nhà xong, hắn ta lại vào phòng của mình. Hắn thích ở một mình khi suy tư. Lần này là nghĩ tới bánh mì mới thử tìm mua, mua rồi lại nghĩ tới chồng, chồng thì nghĩ tới lương thực khi chiến tranh. Ngoài lương ra còn binh thứ mà nếu được thì để luôn lo, chỉ là nếu hắn được hiện quân thì hắn sẽ áp dụng hình thức tập luyện mới lên binh sĩ. Mà nếu như chặn Loan giết Luân, thực hiện chính biến chống Loan, cơ sở kháng cự sẽ ở đâu? Hiện tại tay chân của Loan rất đông, khắp cả Nam Hà chứ chẳng đua, nhiều kẻ vô tài lên chức cao đều nhờ ăn chia với Loan cả. Nhưng nếu được thì hắn sẽ tính sách kế ở Thanh Hà, vì gần Thanh Hà còn có cửa biển Thuận An làm thông thương với nước ngoại khi binh biến. Lại đột nhiên nghĩ về lương thực một lần nữa, khả năng trồng lúa mì ở nước ta khá kém, hắn muốn trồng làm lương cứu đói dân binh ở cái xứ mấy năm liền ăn sướng quen này cũng khó. A, hay là mua thêm khoai tây. Muốn chiên lên thì có thể dùng dầu đậu nành nữa, làm được nhiều cách khác cũng rất được. Nói thế mà ngay hôm sau hắn đi mua thật, chia ra nửa bao để ủ mầm, số còn lại hắn định đem gọt rồi thử chiên lên đem đi bán với tương ớt. Tương ớt đã khó từ khá lâu đời rồi nên không sợ tìm cách làm, chỉ cần mua là chính. Chương 15, cơm ở phủ Thế Tử. Chương 15, cơm ở phủ Thế Tử. Như đã từng nói, phủ Thế Tử nằm bên phải của thành Phú Xuân, là nơi Thế Tử người kế vị ngôi vương sẽ ăn ở và học hành. Thường trong phủ ra vào chỉ có hoàng thân, các vị quan quen biết Thế Tử và gia nô ra vào. Hôm nay là Phúc Luân mời mấy vị quan tới ăn tiệc cúng đất từ Thuận Hóa tới Hà Tiên, người ta cho là người Việt ở đất tộc Chiêm, tộc Miên nên mới có tục như vậy. Nhưng thực ra đó là vỏ bọc để Thế Tử họp với mấy vị trọng thần. Nào, các vị ngồi xuống, chung mâm với ta nào. Phúc Luân nói khi mới mở cửa vào chính gian của phủ, ập vào là bàn cỗ khá nhỏ bé, mấy người ngồi xuống, tất cả gồm Luân, Hạnh, Kỷ với ba, không có bóng dáng của Hiến. Nay không có Hiến tới à? Đích thân ta mời mà sao không tới? Luân, ngài hiểu cho, giờ nó bỏ Vô Quy Nhân mất rồi. Hạnh, Luân gấp một miếng thịt kho tàu lên bỏ vào bát. Bên kia, bọn Kỷ với ba thì rót rượu mời nhau uống trước. Đợi Luân khai đũa ăn một miếng thì cả đám mới được ăn, đó là sự tôn trọng đối với người cao quý nhất mà cô. Thôi thì Luân nói khi đang nhoàng miếng thịt thận trọng, Hiến là bậc tài võ, ta đang thiếu người, sao lại cho hắn Vô Quy Nhân? Hiến giỏi, lỡ ta thất bại ở đây, hắn còn có thể cùng học sinh của hắn mở, mà, dựng cờ ở nơi khác rút. Ta cứ có do ở Thuận Hóa, e rằng có mở, mà, đánh. Hay, giữa còn vụ tên kia. Luân hỏi tiếp Hoàng Ngọc Hiến, ta nghe hắn tự là nữ như. Mật thám báo về hắn mới 13. Gốc nghe dân Hoa Lang nói hắn giỏi chữ nghĩa, còn võ thuật học trò vui thôi. Ba, sao lại tự nữ như? Kỷ, hắn tính tình giỏi việc nấu nướng, theo thùa với đàn kỹ nên bị dân làng nói bậy vài điều. Ba nói tiếp, tay đang nấu nghiến cái đùi gà các ngươi thấy hắn như nào? Dễ chiêu mộ không? Luân, Trương Văn Hạnh đặt bát xuống, lấy bình rượu rót cho Luân một ly rồi ngồi xuống, lao mới bèn nói, rất cẩn trọng, hắn cũng không màng việc chúa thượng kêu mấy viên quan vào cung hưởng lạc, lại càng không để ý mấy lần Loan ra hiệu để mở, mà hắn đi theo vào. Nhưng hắn lắc đầu, nói chuyện tí rồi đi về. Con nhỏ mà còn tránh trực hơn đám quan lại theo hầu chúa. Ba, nói rồi cả bốn người ngồi ăn tiếp, cụng ly chung rồi uống. Dễ chiêu mộ không? Hay là khó? Luân hỏi thẳng Hạnh ta nghĩ. Hạnh đang nói thì ba chân ngang, hắn là đệ tử thằng cu đông của ta, đã là đệ tử thằng nớ không thể môn là loại vô học được. Chưa kể hắn còn rất giỏi chữ nghĩa, chứng tỏ là kẻ rất dốc tâm tu luyện đạo nho. Ta thấy dễ chiêu mộ hắn. Hai, nhưng hắn giờ đang ở Thanh Hà, là chốn địa bàn của lão Luân, có thể coi là vậy, vẫn nên cẩn trọng hắn hơn. Kỷ, Luân đặt đũa xuống, hắn dừng ăn. Hắn đang cảm thấy bất lực, bề đảng Trương Phúc Loan quá đông và mạnh, việc tìm nhân tài để đấu trí lâu dài giờ quá khó. Hắn nóng lòng muốn kháng lại Loan là vì mới đầu năm nay Loan dụng kế giết chết cả Trương Nguyễn Phúc Trương. Trương với Luân là anh cả với anh thứ, Luân chơi rất thân với Trương, biết rõ Trương là người sức khỏe khỏe mạnh, không thể nào là bị bệnh mà chết được. Trương cũng hay gần gũi với Loan, thân với Loan, không thể nào nhìn ra được dã tâm của lão. Trương mất rồi, chúa lập Luân lên làm thế tử, giờ tới lượt tính mạng bản thân hắn bị đe dọa, chúa không hề biết Loan đang nhắm vào những kẻ bước vào ở phủ thế tử. Đang dừng bữa, đột nhiên trần nhà sụp xuống. Cả bốn tên nhanh chóng né ra xung quanh. Là thích khách của Loan. Lần này Loan biết Luân có ý chống lại hắn mạnh mẽ, lại có trưởng dinh thủy hộ, Trương Văn Hạnh, Văn Hiến và Cao Kỳ trợ giúp, khó mà tiếp cận đầu được. Định bụng giết thẳng Luân, đổ cho mấy tên kia giết. Có 8 tên thích khách đồ đen, cả 8 tên đều dùng một phái võ là Phật Thanh Đạo của tổ sư Huyền Khê chùa Thiên Phúc dưới Thiên Thai Sơn ở làng An Cửu. Rõ rồi, mục đích của chúng là đánh không chết thì đánh cho tàn phế, dẫu sao cũng phá được vị trí thế tử của Luân. Là học trò của võ sư Huyền Khê mà răng lại dụng thủ giết người. Ba hét lên 8 tên kia bao vây 4 kẻ, dự thế bắt quái, tính ép chúng vào thế đường cùng. Trong khi đó, ở ngoài phủ thì lính trắng đều bất tỉnh hết rồi. Văn Hạnh rõ quan văn, hắn nấp thẳng vào lưng của 3 người còn lại. Cả 8 tên thích khách lao lên cùng dùng Phật trưởng. Lê Cao Kỷ vận nội công tụ khí lại nơi thần, tên đang trưởng vào người hắn bị phản lại sát thương mà bay ra xa. Cao Kỷ lợi thế xoay người đá tên đằng trái để phá thêm thế bắt quái. Hữu Ba vận sức, võ thần của hắn đang hiện ra một con bạch hổ mắt vàng. Ba đưa thế về thế ngọc trảo tên kia trưởng xong định đánh phát vào nách Ba nhưng hắn né đi, đánh một đòn ngọc trảo xuyên qua tim của tên kia rồi bóp nát ngay tại chỗ. Luân trước có học Thiên Mục Sơn, nhưng mấy ngày qua có học qua Sơn Nhân Đạo của Cao Kỷ nên luyện được mình đồng ra sắt tuy còn rộn nhưng vẫn chịu được mấy đòn đấm và thọt của mấy tên kia. Võ thần Kim Long hiện ra, Luân dùng ngay thế thần độc quyền. Hắn duỗi tay ra, chặt mấy phát vào yết hầu của tên địch. Tên kia dẫu cũng bận nội công để chặn đòn bằng tay, nhưng bị Luân chặt tới bay tay đầu lìa khỏi cổ. Ba tên đã tử vong, còn 5 tên. 5 tên kia thấy thế, đổi món lấy vũ khí ra. Lại thế triển ngũ hành, một tên cầm đại đao, nhanh nhưng sát thương vừa đủ như hỏa, tên cầm đũa tạ, chậm mà nặng như thổ, tên thì nhị khúc côn, nhanh nhẹn, huyền chuyển như thủy, kiếm, nhanh và hiểm, luôn lách như đung đưa như mục. Trong khi tên chính giữa chỉ hét lên một tiếng xung quanh hắn hiện ra võ thần kim cương, người mình sát. Hắn cường hóa cơ thể đao thương bất nhập, hơn loại vận công của Kỷ, Luân và Ba. Tên kim cương kia nhắm thẳng vào Luân mà đánh, 4 tên kia câu Ba và Kỷ. Dù sao mục tiêu của chúng chỉ có Phúc Luân. Cao Kỷ tuy cũng là quan văn, nhưng gốc hắn cũng rất rành võ thuật, việc được sư thầy ở chùa Long Quang truyền thụ là do có lần đi vào núi hái thuốc mà bị thương. Hắn rút trong người ra một con dao kiểu ngắn, chấp 2 tên đại đao và nhị khúc côn. Hắn thở mạnh, hơi thở mạnh tới mức tỏa ra làn khói tựa mây trắng. Võ thần của hắn lư. Hiện ra một ngọn núi sau lưng hắn Long Sơn hay Tam Thái Sơn. Hắn ném mạnh thanh đao nhỏ vào mắt tên côn nhị khúc. Côn nhị khúc nhanh chóng đỡ, nhưng lại bị Kỷ nhanh chóng lướt tới, một đấm tựa núi tặng vào bụng tên kia nổ banh bụng của hắn và bắn hắn bay đi xa. Tên đại đao cũng rất nhanh một chém vào lưng làm rách áo quan của Kỷ, nhưng không làm bị thương hắn, ngược lại làm Kỷ thấy buồn cười nụ cười của Kỷ làm tên mang đại đao chột dạ sợ hãi. Đúng thật, Kỷ dùng ngưng trảo giật một phát bay nguyên phần hạ bộ của hắn rồi nhét thẳng vào mồm hắn, cái rồi Kỷ đập liên tục vào mặt hắn tới mức vỡ cả não. Trong khi đó, phía Ba, hắn bị kiếm và búa tạ vây kín, tên thì đập đau tên thì phá rối. Hắn thấy thế này không ổn, hắn đổi sang phái võ khác, Kinh Vạn An. Lập tức con bạch hổ chuyển hóa thành Hắc Miêu. Kinh Vạn An cũng là do Nguyễn Hữu Cảnh sáng tạo ra, dựa vào Hắc Hổ hay Hắc Miêu. Kinh Vạn An mãi sau hiện đại mới lập phái, còn trong nhà Nguyễn Hữu chỉ được coi là một thế đối lập với bạch hổ. Tốc độ tăng lên, Hữu Ba như con mèo đen thoát ẩn thoát hiện, né chiêu liên tục. Tên cầm đũa tạ tù túng nên Ba liền lướt lui sau hắn rồi nhảy lên cào hai tay rạch nát đầu của tên này. Nhưng tên cầm kiếm lại nhận thức được sự lợi hại của Ba, liền triển võ thần ra. Tên này có võ thần Atula, tay hắn dường như nhanh hơn, quanh người như có ngọn lửa địa ngục tỏa ra. Ba né mấy đường kiếm của hắn, đã thẳng một đường vào chân, nhưng bị tên kia chém một đường ngay thân. Ba mất trụ, tên kia nhanh chân định xuyên một phát xuyên đầu Ba. Hắn phải dồn hết nội công vào đầu để không bị kiếm xuyên vào mà còn làm kiếm gãy làm đôi. Tức giận, Ba vận dụng La Hán Ngũ Hình Quyền, đánh liên tiếp mấy đòn tay, thọc, trỏ và cước làm tên kia bay ra xa, hộc máu chết tại chỗ. Còn phía Phúc Luân lúc ấy, hắn đánh mấy đòn mà chẳng thấm tên kia. Thế quyền ngọc trạng chỉ làm xây sức được tên kia mặc dù Luân cố gắng dồn lực vào tiết diện nhỏ để tăng độ xuyên, mong muốn tổn thương nội tạng của tên kia. Tên kim cương đánh trả, rồi tung một chưởng làm Luân hộc máu bay hẳn ra khỏi điện. Hắn lao lên định dùng chiêu xong chỉ thu châu dùng hai ngón tay móc mắt của Luân ra để Luân tàn phế hết đời, còn không thì đập nát sọ Luân cũng được. Đống dương em của Luân từ đâu bay tới? Ngọc Cơ. Đó là Ngọc Cơ, nàng vận thế Long Hổ Quyền. Đấm mấy phát với móc liên tục vào hàm, bụng và mặt tên kia. Tên kim cương đau nhưng chưa thấm tháp với hắn. Phải đợi Ba và Kỷ chạy ra, hắn mới bị dồn góc. Cơ đỡ Luân đứng dậy, Luân vẫn còn chiến đấu được một chút. Thành ra tên kim cương đó rơi vào thế bị hai kim long, một đại sơn và một bạch hổ bao vây. Hắn thấy thế liền tính khinh công mà chạy đi. Nhưng sớm bị bắt bại, Ba nhảy lên, dùng hổ trảo công, vận lực mạnh. Ba bóp nát thiết hầu của tên kim cương, đầu hắn rơi ngay tại chỗ, võ thần của hắn cũng tan dần. Công nữ! Công nữ! Đừng bỏ con! Tiếng một con hầu đi theo Ngọc Cơ hét lên mà chạy tới. Máu không à, con sợ quá. Luân người đầy máu nhưng nhìn qua Ngọc Cơ mà cười lớn một tí. Chương 16, chuyện tiền nong, tiền sự, chương 16, chuyện tiền nong, tiền sự, Yến hay Hưng, cả hai thì đều thuộc về dạng xã hội. Chính vì thế mà Yến không giỏi việc buôn bán cho lắm. Nhưng lần này hắn thử làm khoai tây chiên đi bán thêm buổi chiều cốt là muốn coi dân thuận hóa ăn có nổi không. Muốn vậy, sáng nào hắn cũng phụ rèn với trong nhà trạch, tiền tháng nào cũng gửi 4 quan về Hoa Lang. Trưa thì tranh thủ luyện võ thêm, chạy bộ tăng thể lực, còn chiều tranh thủ chiên khoai tây rắc muối đem đi bán. Hắn biết là đang trời mưa, Huế đang mùa lạnh lẽo, nhờ đó hắn dễ bán hơn. Khoai tây hắn chỉ có thể cắt lát, rồi chiên bằng dầu nành, hắn rõ là muốn ngon phải có bột, dầu ăn, chiên qua nhúng nước đá để ráo. Nhưng thời cuộc hạn chế không cho phép. Dân Thanh Hà khá ưa cái món lạ của hắn, bọn Tây Dương cũng vậy. Bán 1/5 văn, với hệ thống của Vũ Vương, tiền gồm 5 bậc rõ ràng, nhỏ nhất là văn, 10 văn thì là 1 đồng, 1 tiền thì là 60 văn, còn 1 quan là 600 văn. Số tiền 80 quan mà hắn được ban là 48.000 văn rất nhiều. Hắn định bụng chưa xây nhà xây phủ gì cả, phải dành dụm tiền để chuẩn bị khí giới chống đại loạn. Anh, cho em một phần mới, dọn một con bé nhỏ ngang tầm 9 tuổi kêu hắn làm hắn đứt đoạn suy nghĩ. Hắn bán là bán ngay trước cửa nhà của trạch, và một gian hàng nhỏ như mấy hàng rong thời hiện đại, nên người đi đường qua lại thấy lạ thì mua. Hắn chiên qua rồi rắc tí muối, đưa cho con bé ăn, đợi con bé ăn một hồi hắn mới hỏi, nào, ngon không? Ngon. Ngon ạ. Con bé đáp lại ăn được hay không? Hắn chỉ quan tâm việc đó. Lại thêm tên tàu nào đi ngang qua mua, hắn làm xong đưa cho tên kia thử thì thấy mặt quen quen hình như là tên kia bữa lừa hắn bán cái kính đắt hơn gì. Hắn phải dừng tay một chút mà hỏi hắn tên này mới được. Tên kia mới bỏ lên nhấm nháp vài miệng, tiến liền cất lời, hảo người ta. Ăn ngon không? Ấy. Nị biết tiếng quan phải hả? Kiên đáp lại bữa ngươi lừa ta mua cái kính này giá hơi cao đỏ, không dành tìm cớ gặp mà giờ tự tìm tới rồi. Tiến, he he đại nhân, nị thông cảm cho ngộ, nhập từ bọn Tây Dương không có rẻ mô, bán cho nị là ngộ cũng phải kiếm chắc chơ. Chơ người như nị đoạn đó chưa có quyền hay quan hệ mà mua bán với bọn đó. Nói đoạn hắn lại bốc thêm một nắm khoai tây chiên bỏ vào mồm mà nị coi, cái món nị bán được đó. Ngộ muốn đầu tư một tí được không? Kiên, cũng được, làm răng. Ngươi muốn chia chắc gì? Tiến, ngộ muốn a cho nị thuê quán với người bán, mở rộng thêm nhân công, nị tính đi a. Coi có được không a? Kiên, được, chứ bán ở bao vinh chẳng quá. Ngươi định chô bán đặc mô. Tiến, nơi làng mình thanh khu sầm ớt nhất cái cảng thanh hà ni chơ răng. Khà khà. Kiên, Tiến nghe xuôi tay, hắn muốn kiếm thêm tí tiền và làm quen với bọn thương nhân qua lại trên cái đất thanh hà này. Ở xứ thuần hóa, sau Phú Xuân chắc chỉ có thanh hà là đô thị lớn nhất, khác với Phú Xuân ở chỗ là nơi đây là đất dân tứ xứ làm ăn, chứ không phải là vùng của quan lại quý tộc. Điều này nghĩa là gì? Nếu bảo vệ tốt được thì sẽ chặn nguồn tiếp tế vũ khí và lương thực một phần nào đó của Phú Xuân. Vì cảng thị Thanh Hà là chìa khóa giao thương hàng hóa của đô thành Phú Xuân. Tiến định bụng sẽ thử làm phở nhưng mà kiếp trước hắn chưa từng thử làm bao giờ, mà với lại phở làm cũng khá công phu. Chợt nghĩ tới ở giữa sông Hương có cồn, một gò đất ở giữa sông, lái, sau này họ gọi là cồn hến. Này, mà ngươi quen ai làm nơi cồn lái không? Tiến hỏi Kiên hả? Có chứ. Mà Yến Nghị muốn chi? Kiên, ta cần ngươi thuê dân ở đó bắt và nuôi hến cho ta, lý do không cần biết. Tiến, hai tên đang nói chuyện như thế, như tử hư không nhận ra, bóng hình ngọc cơ như mới xuất hiện tại gian hàng của Yến. Đi theo cô là bốn tên hộ vệ, mỗi tên đều mang đối khâm nhiều lớp, vô cực sặc sỡ. Cả bốn đều mang một loại đao vô cùng dài tới mức chúng chỉ ôm vào vỏ đao bằng cả hai tay. Tiến từng nhận ra loại đao này, nó tựa như đại thái đao, hộ chia, của Nhật Bản. Nhưng với dân cư Đại Việt, hoặc chí ít là đảng trong thì gọi nó là thái đao để phân biệt với trường đao đào cắn dài. Ngọc Cơ tới cốt là tìm con bé bích nay mới mua đồ của Yến và vẫn đứng đó. Cơ chen ngang cuộc hội thoại của hai tên, trong khi tên Kiên túi đầu lia liệu thì Yến chẳng mảy may túi chào một tiếng. Tất nhiên Ngọc Cơ cũng đoán được các lối hành xử kỳ lạ này trước. Bao Vinh Hầu lại đi bán hàng quán, không thấy tự đục và hạ thấp triều đình như. Cơ hỏi với giọng có ý mỉa mai công nữ lại quá để cao buồn hạ rồi. Ha ha, bản hạ nhiều tiền nhưng bận tính kế lâu dài cơ. Yến, kế sách gì? Cơ nheo mắt lại, ánh mắt hình viên đạn như đang để phòng Yến mua đi ta nói, thuận mua vừa bán, lời trao cháo múc, như nào? Tiên, Cơ ném cho hắn 5 văn, Yến cầm lên, mân mê một hồi rồi ném trả lại 3 văn. Mấy tên lính thấy thế định xông lên nhưng bị Ngọc Cơ cản lại. Ngươi chê tiền của bổn công nữ? Cơ, tây bia. Không phải, là do tiền giả, không ngờ quân triều đình cũng dùng tiền giả đấy. Yến, ngươi vì cái lý gì mà cho rằng bổn công nữ đưa ngươi tiền giả? Cơ, tiền này quá nhẹ, lại mềm, bẻ dễ gãy, cũng chẳng lạ gì loại tiền này. Yến, hắn nói thế rồi bắt đầu dọn hàng, mời Ngọc Cơ vào trong nhà chơi, không thể để một công nữ của triều đình đứng trước cổng nhà mãi được, người ta sẽ nghi kỵ nhà nào làm vậy là có ý thiếu tôn trọng chỗ thượng. Hắn biết thế nên tạm mời cả đám tùy tùng và Cơ vào, còn dặn tên Kiên mua hộ đồ đã đặt, vài ngày sau hắn sẽ chuyển tới chỗ của Kiên thuê người và bán. Trạch đang ra ngoài, đi đâu thì hắn không biết. Đáng lẽ hắn không phải tiếp đón Cơ mà là bà mình, nhưng mấy tuần trước nhận tước hầu của triều đình nên buộc hắn phải tiếp. Hắn rót trà mời Ngọc Cơ uống, rồi bàn bạc tiếp vài điều. Ta nghĩ công nữ không tới đây chỉ để mua đồ của bổn hạ, hay chăng có sự tình chi? Yến vừa nói vừa uống ngụm trà, thực ta phần muốn tìm Quý Trạch, phần tìm Thị Bích là gia nô của ta. Gặp ngươi ngoài cổng thấy tội nên mở lòng cho tiền ngươi tiện sự thôi. Cơ, sao lại gặp Quý Trạch? Anh ta có vấn đề chi hả? Yến, ta muốn đặt hắn làm giáp khí cho quân phụ thế tử, còn lại ngươi không được hỏi chi thêm. Cơ, giáp khí? Ngày mô ta với hắn cũng đều luyện rèn một đống giáp khí theo đơn của triều đình, đều đặn tháng một lần, giữa mà giờ lại đòi thêm nữa ư? Yến, Ngọc Cơ tất nhiên ngẫm ra một chút, Trương Phúc Loan đã sớm chuẩn bị khí giới rồi ư? Vừa rồi huynh trưởng của cô bị ám sát hụt, vũ khí của bọn thích khách cũng toàn là hạng thượng phẩm, mà giáp của lính trong phủ trưởng dinh tương đương tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, Cơ để ý thấy chúng càng ngày càng đông và trang bị ngày càng mạnh, điều này Vũ Vương chẳng mảy may để ý vô lý. Cô ta chưa bao giờ đặt số lượng lớn như vậy cả. Cơ, Tiến chợt nhận ra, có thể là Trạch được đặt là làm cho Loan hoặc cho trưởng dinh. Hắn không nghĩ tới việc Trạch cấu kết với chúng vì hắn thấy Trạch khá khu khờ, với tính ông dung cha hắn cũng không phải dạng đam mưu, có thể là làm cho bên công chứ không phải của thế tử. Bữa ni làm đủ bận, chắc anh ta không nhận nữa mô. Tiến, Ngọc Cơ thấy lần này là đi chậm hơn Loan một bước. Cô thở dài, nhưng chợt nhớ lại về vụ tiền giả. Còn nãy người cũng to gan đấy, Cơ nói với giọng nhẹ thanh, dám nói tiền bổn công nữ là giả. người giỏi phát hiện thế có giỏi giải quyết không? Hay chỉ nói xuông, phân biệt giả thật phục vụ bản thân. Có tài nhưng không ra giúp nước. Cơ, đối diện với mấy câu hỏi dồn dập có tính ép hắn vào thế bị động. Tiến cũng hơi cuống, vì thực nhỏ giờ hay trước khi chúng sinh, mới tuổi 13, 14 như cơ mà nói ra mấy lời đó mà bình tĩnh, nghiêm túc thì thực không phải dạng tầm thường. Tâm nhìn của cơ đúng chuẩn trưởng thành tiểu quý tộc, quyền phái, lo sự đời chứ không phải hưởng thụ qua ngày. Mà Yến trước giờ muốn phân biệt giả thực thì toàn dựa vào kinh nghiệm rèn của hắn với kim loại. Với lại hắn đang tính kế sao mà vừa qua mặt cơ với tính kế cơ. Dù mới gặp qua đây lần thứ hai, nhưng hắn biết cơ là loại người khó đối phó, mấy loại vô cảm như cơ rất khó để tiếp cận. Nhưng cơ giàu, giàu thì hắn lợi dụng được, không chỉ giàu mà cốt yếu cơ có quyền để giúp hắn làm vài việc để củng cố thanh hạ. Giờ lại tới tiền, tiền giấy Việt Nam ngoài bộ lỉm thì còn tiền từ cô tông và bài lanh. Tỷ lệ có thể là 15 cô tông và 75 lanh hắn nhớ không rõ. Cũng không biết vàng của Luân có nhiều không. Một là để chi tiền mua cô tông và lanh, cô tông chỉ có thể trồng ở miền Nam nhưng sản lượng thấp, không phải cây trồng địa phương. Trong khi lanh chỉ có ở Hà Giang, câu nói ở đâu có câu lanh, ở đó có người mông vàng trong đầu hắn, nhưng Hà Giang đang thuộc tuyên quang thừa tuyên của Bắc Hà căn bản là vẫn phải nhập từ Trung Hoa. Chương 17, chuyện tiền nong, trung sự, chương 17, chuyện tiền nong, trung sự, hiện nay loại tiền Thái Bình thông bảo quá dễ làm giả, mà triều đình lại cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ để lộng hành. Nãy ngoài cửa cơ có thử đạp lên mấy đồng tiền yến ném thì thấy nát vụn, cũng là lần đầu cô biết tới sự tồn tại của tiền giả. Nếu tình hình cứ tiếp tục thì lạm phát sẽ vô cùng cao, chi phí hàng hóa tăng vọt, nhân dân các xứ đều chịu không nổi. Yến cũng không biết sao cơ lại hỏi hắn cái này. Cái Yến biết là cơ phần hoài nghi về tiền giả, phần muốn làm nhục hắn, biến hắn thành kẻ tiểu nhân lo tiểu sự, nhưng vấn đề tiền bạc thì cả mấy nhà quan trong các triều đại trong lịch sử Á Đông đều thực hiện khá tệ, sao công nữ ngài đây lại hỏi? Yến thôi dòng suy nghĩ bằng một câu hỏi thăm dò đối phương ta tưởng. Nữ như ngươi đây, có tiếng mới mấy tuổi biết tam thiên tự, tứ thiên tự. Chuyện nớ, ấy, tổng hoa lang đồn khắp phủ Triệu Phong đã mấy năm. Ta từ nhỏ luôn muốn coi là ai mà giỏi giữa, thế. Nhưng giờ mới biết là ngươi. Cơ, hơ. Chuyện nớ, đó, mà lại truyền xa đến giữa, vậy. Tường đã im nghỉm từ mô, đâu, rồi. Yến, là ta đi thăm dò đấy, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bổn công. Cơ có hơi bênh mặt lên, tỏ ý khinh thường Yến thực, giờ lấy sợi bông của bọn Tây Dương, và sợi lanh của bọn Tàu, dệt lại rồi cắt thành tiền giấy cốt đủ bền mà nhẹ, khó làm giả với kỹ thuật giờ, nếu phủ chúa còn đóng ấn khắc cần mã, viết thêm định mã, mã số, vô thì càng khó hơn. Với chủ trương thu hồi Thái Bình thông bảo lại, bây giờ thợ rèn gà mở cũng có khuôn mà ép thành cái đồng đó, làm giả cũng khá tinh vi. Yến, hắn im hồi lâu, uống chén trà thứ hai chứ không nói gì nữa, cơ chờ hắn nãy giờ, nhưng vẫn ra hiệu cho hắn nói tiếp. Có thể, công nữ nghĩ rằng, Ngụy Hồ, nhà Hồ Quý Ly, làm tiền giấy, nhưng đâu thành công. Thực tế rằng, Ngụy Hồ làm giấy quá dễ làm giả, biện pháp định mã chưa áp dụng, với lại dễ rách, loại to để đóng khuôn lên cho dễ không lem. Nếu ta dụng công thức trên, ta đoán môi trường việc đan khung cửi sẽ giúp tạo hình dễ dàng hơn, khó làm giả bằng vẽ. Yến nói tiếp một vấn đề nữa là chi? Ngụy Hồ in quá nhiều dẫn tới mất giá trị đồng tiền, lạm phát tăng cao, nhân dân mua hàng phải dùng quá nhiều tiền. Để khắc phục, nhà Minh Thạnh giờ in hạn chế số lượng và chỉ để mệnh giá cao, chứng tỏ rằng kỹ nghệ của Tàu chưa đủ để mà dám lưu hành tờ tiền giấy rộng rãi. Với lại nữa, phải từ từ thu hồi tiền cũ, tránh gây khó khăn cho nhân dân tiêu dùng. Mà ở Thuận Hóa dân cư đông đúc, lại quen thói ham chơi ngược lạc, thuế nhiều năm miễn không thu. Các dinh phủ khác, thuế cổng kềnh lại quan tham ô, tiền mất giá, tương lai nổi dậy ắt sẽ nhiều. Thầy, tốt nhất công nữ nên khuyên chúa thượng giải quyết sớm, không ai chúa khó giữ. Này cái tên kia, ưa chết hả? Một tên lính hộ vệ liền rút thanh thái đao chém về phía hắn. Yến thực ra từ bữa gặp Vũ Vương thì ngày ngày học võ, múa đao. Trong Bạch Hổ Sơn quân phái hay các môn phái thời này, luôn có bài Lý Thường đao tương truyền của Lý Thường Kiệt, bài đao này sau chính là tiền để cho tứ linh đao quyền. Sở dĩ hắn có như vậy vì trong đạo võ cổ truyền học cần ba điều: không dùng võ trục lợi, khiêu khích và đánh người vô tội, học võ phải biết viết sách, học võ phải biết chữa bệnh. Vì việc ấy nên võ đường truyền thống nào cũng phải có sách cho học sinh tự học là chính, chỉ có bí kíp mới giấu đi. Yến chỉ thuộc hai điều đầu của đạo võ Đại Việt, điều cuối thì chỉ cần biết trị một số chấn thương và bệnh cơ bản là được. Sách Bạch Hổ Sơn quân chi quyền pháp của Đông viết có mấy bài đao pháp mà trọng tâm là Lý Thường đao. Tất nhiên, Lý Thường đao của mỗi phái mỗi khác, với phái Bạch Hổ, Lý Thường đao được múa không cần nhanh nhưng chắc và hiểm, ưu tiên chém các bộ phận quan trọng nhất là phần đầu. Lúc học Yến thấy rằng là mấy bài đao thuần Việt như này mà lại mai một tới mức gần như mất tích và bị lãng quên ở thời hiện đại, hắn lấy làm buồn. Hắn học thì chưa tới, trước là học đao nhưng ra kiếm kiếm thì chuẩn hợp Bạch Hổ võ thân hơn. Nhưng kể từ khi hắn được tặng thực nguyện đao thì hắn cũng ôn lại một tí. Chính vì thế, hắn không né mà nhanh tay rút đao ra một cắt nhanh nát thanh thái đao kia ra làm hai. Một tên nữa thấy vậy cũng địch nhào vào chém hắn, nhưng Ngọc Cơ dùng tay không đỡ lấy cho Yến. Đây cũng là lần đầu Yến tận mắt chứng kiến kỹ thuật, vận khí công. Được rồi, giọng cơ vang lên là tên Ni nói đúng, các người tự tiện động tay chân trong nhà họ, răng mà, sao mà, giải thích đôi ba cánh. Còn ngươi Cơ nhìn thẳng vào Yến, ta vốn định làm có ngươi, thế mà ngươi lại thể hiện cả văn võ song toàn, ta chấm. Chấm chi? Ta giúp ngài, thì ngài cũng phải giúp ta thôi, ha ha. Yến, thử. Được ta và người trao đổi, thế ngươi muốn cái chi? Hà thấy cây đàn đằng kia không? Yến chỉ thẳng cây đàn tứ được trưng trong góc nhà công nữ cho buồn hạ thấy tài kỳ cầm là ổn. Này Yến sợ yêu cầu nặng liền thì bị phản kháng lại, phạm khi quân gì đó, thay vào đó áp dụng kế tầm gửi nhấm nháp dần mà ăn hẳn của người Tàu. Cơ cũng thấy lạ, giải quyết một vấn đề của quốc gia mà chỉ đòi được nghe người ta đàn cho. Cơ cũng cầm đàn lên đàn một điệu cung đình cho Yến nghe cho xuôi tai. Hắn không thấy hay quả thực bất hảo. Sở dĩ không trách được Ngọc Cơ vì nàng là quý tộc phải chơi đàn gốc Trung Hoa là chính, còn đàn tứ hay guitar Việt Nam thì là nhạc cụ thuần Việt. Yến sở dĩ có mua cây đàn tứ trưng tạm ở khách gian của trạch là do kiếp trước hắn có học guitar, mà thời xưa này chỉ có đàn tứ thôi, đặc điểm đàn tứ là đàn đơn âm, không có hợp âm hay đánh quạt trả, giải như guitar nên cũng dễ. Thêm điều đàn tứ cấu tạo na ná guitar nên học cũng nhanh. Hắn nghe hồi phát chán nhạc cung đình, giật lấy cây đàn tứ rồi đàn một bài hát hiện đại. Thấy chưa? Nhạc là phải giữa. Công nữ hay tuồng trèo mà đàn chán dễ sợ ngươi căn bản sỉ nhục người khác thành thói hay sao rồi? Cơ hỏi thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn, coi bổn hạ như đồ đệ của Phật tổ đi, ha ha. Hai mà thực ra yêu cầu người trả công như này cho vui giữa thôi, thực ta cần vài cân bạch kim, người có làm được không? Yến, hả? Bạch kim rất quý, răng người cần làm chi? Cơ, bọc thanh bảo đao này lại. Yến trả lời nhẹ nhàng lại chứ không cao ngạo nữa lý. Cơ, người thợ thời này thường rốt nát, tưởng thêm mấy kim loại khác vô sắt là giúp vũ khí sắt đỡ bị dỉ xét. Thực ra làm thế, lớp dỉ càng ngày càng tích tụ to ra, ăn mòn bất lớp thật bên trong. Công nữ nếu muốn đồ tặng chi cho thế tử, chớ mua mấy loại đó, mạ bạch kim mới là chân ái. Lỡ rồi thanh đao này toàn bộ từ sắt không nguyên chất, không sớm mạ bạch kim thì át lâu dài khó dụng. Chớ cứ để tạm nham như này, lâu ngày gì thật chẳng thấy nhưng nhanh gãy. Yến, đoạn sau Cơ từ biệt Yến. Nhận định, Yến là một tên kỳ lạ, chẳng giống ai, nhưng cực kỳ thông minh. Ngọc Cơ nhận định như vậy, dù hôm nay không đặt hàng được tí giáp khí nào nhưng lại biết một cách trị quốc an dân, một cách luyện vũ khí. Kể từ vụ ám sát, Trương Phúc Loan biết việc đã bất thành nhưng luôn không hề tỏ ra có chuyện gì. Mấy đêm liền hắn bực bội mà không ăn ngủ được, mấy nay Vũ Vương cũng hỏi hắn sao bữa nay tiệc tùng chẳng thấy ăn uống gì nhiều. Còn Luân, hắn cũng nhận ra thái độ của Loan, kể từ khi gian chính của hắn bị phá, tối nào hắn cũng thuê tàu đi trên sông Hương để ăn tối, trưa sáng thì ăn ở phòng riêng. Luân không muốn để lộ tin hắn bị ám sát hụt ra ngoài, cốt là để tránh đụng đầu trực tiếp với Loan, cũng từ cái tên có võ thần kim cương ngữ mà hắn mới biết trưởng dinh Nguyễn Cửu Thông đã theo phe Loan, tên đó là Nguyễn Cửu Liên, một họ hàng thân cận của tên Thông. Thường thì Luân ăn một mình, hắn có ba người vợ, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Thị Từ và Tống Thị Diên. Con cái đã 10 đứa, con trưởng là Nguyễn Phúc Hạo năm nay cũng đã gần 18, năm trước thì mới sinh thằng con thứ ba là Nguyễn Phúc Ánh năm trước thôi. Người ta nghĩ là nhà đông đủ vậy thì hắn sẽ luôn có những bữa ăn đầy đủ gia đình, nhưng lệ xưa của quý tộc hay dân chúng thì chủ cột trong nhà ăn riêng một mâm, còn lại mấy bà vợ với mấy con ăn riêng mấy mâm khác. Ở nông thôn còn có vụ đàn ông ngồi sập còn lại ngồi dưới đất, như nhà Yến từ trước giờ chỉ có thuần được ngồi ăn riêng trên sập. Hôm nay Luân không ăn một mình, hắn đợi mấy kẻ như Hạnh, Kỳ và Ba cùng em gái Cơ của hắn tới ăn cùng. Cứ như vậy, cứ tầm 8 ngày thì bọn chúng gặp lần, à mà đó là không có Cơ. Cũng có những bữa hẹn gặp nhau lúc khác, tránh Phúc Loan nhồng nó. Thuyền ra thuyền, to và cao chót vót, ba cánh buồm đỏ chót, phía đuôi tàu treo cờ Nguyễn Vương để cho mấy thuyền nhỏ và vừa khác biết là thuyền triều đình phủ chúa mà né đi. Nay ba bận, hắn làm trưởng dinh thủy hộ nên hôm nay diễn tập ngoài tận cửa Thuận An cũng nghĩa là hôm nay cảng thị Thanh Hà tối sẽ không được phép có thuyền buôn cập cảng. Luân cùng với Hạnh ngồi chờ Kỷ và Cơ tới, Cơ kể từ khi vụ đi thăm anh trai mà gặp cảnh loạn thì bị lôi vào vụ này, ban đầu Luân vốn không muốn kéo ai trong hoàng tộc vào việc này, hắn sợ bị liên lụy từ hắn, kẻ đang bị Loan nhắm vào. Ngài đương đợi công nữ và thị giảng sao? Hạnh chợt hỏi. Ừ, thầy biết con lo con bé Cơ nó bị làm gì nên phải cử Cao Kỷ đi theo. Luân, hai công nữ tự thờ nhỏ đã giỏi võ, xuống thương, ngài mắc chi lo. Hạnh, thầy không hiểu, một mình con bé chẳng làm răng mà chọi lại lễ thượng và trưởng dinh mô. Chương 17.5, Nguyễn Phúc Luân. Chương 17.5, Nguyễn Phúc Luân. Phúc Luân là con thứ của Vũ Vương và chính thất Trương Thị Dung. Hắn từ nhỏ vốn lớn lên cùng người anh cả là Nguyễn Phúc Trương vì hai anh em thua nhau đúng một tuổi. Hắn từ nhỏ cùng anh say mê học rèn luyện kinh thư, học việc trị quốc, kinh tế thế dân. Cũng được chúa cho đi học tại võ đường Thiên Mục Sơn nên võ thuật cũng khá tinh thông. Để mà nói thì, Trương vua hắn trốn là Trương là người hiền lành, dễ gần, còn hắn thì là người sâu sắc và cẩn trọng. Loại người như Trương thì không sao khi là thường dân, vấn đề khi là quý tộc. Cùng cái năm mà tên Ngọc Yến giết hổ, Trương bị Loan đầu độc lâu ngày từ trước cũng do không phòng bị, nên qua đời. Cái chết của Trương làm Luân để ý hơn giặc Loan, nhưng hắn chưa thể làm gì Loan lúc bấy giờ. Mấy ngày tang với ngày hạ mộ, Luân luôn khóc vì sự ra đi bất ức của anh hắn. Thề rằng phải trả thù này cho anh, Phúc Loan trước làm ô uế chúa đã lâu, tính kế cũng kỹ, biết trước chúa nhắm Luân làm thế tử mà phong, hắn nhanh chóng tìm cách tiếp tục lôi kéo và cô lập Luân. Luân cũng biết điều đó, hắn biết Loan sẽ đối đầu mình gay gắt hơn vì Luân là kẻ cẩn trọng. Suy cho cùng, dù được lập làm thế tử, nhưng chưa chắc hắn đã được chúa khoát cho phép nối ngôi sau mất, hoặc có khi bị gian thần xúi bậy, làm việc ô uế với chúa thì hắn phải hành động trước. Loan khuyên chúa Luân tài nghệ võ thuật cao cường, đặt phong Luân chức trưởng cơ chức võ quan cao thứ nhì trong hệ thống võ quan triều đình chúa Nguyễn. Điều này đặt Luân dưới sự giám sát của Cửu Thông, với bị bắt đi chinh chiến với Cao Miên, Xiêm La, muốn mượn chiến sự làm Luân ít thì không rõ việc ở Phú Xuân, nhiều thì tử mạng. Nên hắn giữ chức vài tháng thì thôi không giữ nữa, tự xây dựng lực lượng riêng. Hắn biết, hắn đâu ngu. Hắn mưu mô và luôn rẻ chừng mọi người chứ chẳng như Trương. Chất Kỷ cùng Cơ bước lên thuyền từ một con ghe nhỏ, thang bước được bọn lính hạ xuống, hai người cùng bước lên gian trên của tàu. Đêm nay Cơ mang bộ áo đối khâm màu hồng thêu kỳ lân vàng, trong không khí hiện ra một màu hồng giữa thảm màu đỏ nâu đen. Luân quen Cơ khi nào? Vì trước đó, hắn con bà trưởng Cơ con bà thứ, với lại Cơ sinh sau Luân tận gần chục đứa em khác của hắn hắn quả chẳng nhớ hết. nhưng hắn ấn tượng với vườn hoa mà Cơ trồng trong đô thành Phú Xuân, ấn tượng một điều nữa là Cơ là con gái mà ngoài sách vợ còn thạo võ thuật. Luân cũng nghe bao tên đòi cưới Ngọc Cơ, cũng nghe nói Cơ một mình bưng liền mấy tảng đá phục lại thành Phú Xuân, cơ bản là hắn nghệ, hắn không tài nào bưng nổi một cục đá như vậy một mình. Mà thực một cục đá to như vậy có khi hai người bưng còn chưa nổi, nói gì Luân. Luân còn tự đục vì cùng học Thiên Mục Sơn phái mà hắn mãi cũng không đuổi kịp Cơ, thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hắn gặp Cơ như nào thì hắn kể vậy. Còn Hạnh, Hạnh thân dạy hắn từ nhỏ, hắn chỉ biết Hạnh rất giỏi, giỏi văn chương thi ca, người gốc Nghệ An. Vì thế mà Luân tin tưởng Hạnh nhất Hạnh là người thanh liêm chính trực, mới chiêu mộ Hạnh làm quân sư, à không, tôn lên làm quân sư. Kỳ thì làm thị giảng đọc sách cho cha hắn. Nhưng kể từ khi Vũ Vương ham chơi hưởng lạc, Cao Kỷ cũng không cần phải đọc sách cho chúa nữa nên chuyển sang đọc cho hắn nghe. Cao Kỷ người làng nào thì Luân không biết, quen cũng chưa lâu, nhưng Kỷ tính tình cương trực, ít nói, cũng bất mãn với Luân mà không dám nói, Luân mới thu vào hội. Riêng Hữu Ba là bằng hữu từ nhỏ của Luân, việc chiêu mộ thành ra dễ. Hữu Ba thì dễ bộ, trực hơn Cao Kỷ, thu Cao Kỷ vào cũng là để áp chế lại Hữu Ba, cũng là để vận dụng lực lượng thủy quân để áp chế lực lượng bộ binh của bọn Luân Thông. Thủy quân đàng trong mạnh hơn đàng ngoài rất nhiều, lực lượng đón dọc sông Hương và sông Kim Long bọc quanh Vương Đảo có thể áp chế và kiểm soát Phú Xuân dễ như lòng bàn tay. Lỡ như chiến loạn thì sẽ có thể nã pháo vào Vương Đảo. Nhưng cái quan trọng là xung quanh Phú Xuân toàn là quân phủ chúa bộ binh nên cũng phải cẩn trọng. Toàn bộ lực lượng bây giờ của Luân là khoảng 2 vạn quân, mà chủ yếu là thủy binh, tướng hay binh trên bộ Luân thiếu cực kỳ. Nếu như hắn bị giết thì sẽ không có ai phò những tôn tử, con cháu của hắn. Cơ và Kỷ ngồi xuống. Nay tối ăn chỉ toàn đồ chay giả mặn nay mùng 15 âm lịch, mặc dù từ thời Vũ Vương Xưng Vương thì nho giáo ngày càng được trọng nhưng trong đời sống thì Phật giáo vẫn chiếm ưu thế. Luân chủ động gắp một miếng nấm to vào chén của mình, Cơ đứng dậy múc cơm vào chén của Luân. Người ta nói cơm múc mà múc một đợt thì là múc cho người ầm, nên Cơ xối cơm xong thì múc cho hắn 2 lần cơm. Luân cũng coi là thể lòng tôn trọng mà nhận. Lần sau không cần làm giữa môi Luân khẽ nói răng Cơ lần trước Ngọc Cơ đột nhiên xuất hiện cứu hắn, là do Cơ muốn vào phủ thế tử xin trồng hoa trái cho đẹp lên cái phủ của Luân. Chợt thấy đống lính máu chảy lênh láng bất tỉnh thì mới xông pha tương trợ. Luân vốn muốn giấu hoàng thất nhưng như vậy thì hắn cũng chấp nhận để Cơ tham gia. 4 người ngồi ăn một hồi, bữa ăn là bữa xung vầy, là bữa chia sẻ thổ lộ tâm tình. Cơ ấy mà bọn chúng luôn lấy tiệc cơm ra làm cớ gặp mặt. Nay chuyện mua giáp khí như nào rồi? Thủy quân của Trường Thủy, Trường Dinh Thủy Hộ, mấy năm nay cắt xén, không đủ trang vật tư. Mà thủy quân là chánh quân của quân ta, không thể nào khinh thường được. Luân, Ngọc Cơ công nữ, người có liên lạc được với tên Hoàng Quý Trạch chưa? Hay, tin xấu, Quý Trạch đang rèn giáp khí cho tên Luân rồi. Ta vốn định dùng mỹ nhân kế lên hắn mà nhờ giúp rèn nhưng không thể, có thể hắn đã theo Loan từ lâu rồi. Cơ, thầy còn tin chi không? Luân thở dài đặt chén rượu xuống gừng. Có chớ anh, có lẽ như loại giáp khí của tên Trạch chất lượng chưa được tốt lắm mô. Cơ, phi lý. Hàng rèn quý dung tự mấy năm ni đều nổi tiếng là đồ bền mà. Kỷ, ta nghe tên Ngọc Yến bao vinh hầu bảo, chúng thường trộn thêm một tí tạp chất nhằm ngăn sự rỉ sét của sắt khi ở lâu dài. Nhưng càng để lâu thì sắt càng mềm hay chi đó, hắn dụng kỹ thuật mạ bạch kim để giữ độ cứng và không bị rỉ sét. Cơ, thực tên Yến hay nói tào lao, nhưng cũng có phần đúng. Để thêm tí tạp chất vào sắt sẽ giúp sắt đỡ rỉ sét một chút nếu làm đúng, nhưng để lâu sẽ giòn và dễ gây, yếu tố này cũng đáp ứng việc giáp khí dùng dễ bị hoang phí sau chiến trận. Nhưng với loại quân ít và nhỏ, tinh nhuệ thì dùng phương pháp tốn tiền hơn là mạ bạch kim lại tốt hơn. Hừ, thực thế thì tên kia cũng là kẻ thực sự có học, không như lời đồn xuông. Hay cười lớn rồi nói như vậy, ha ha ha. Thầy với ta đúng là chung một chí. Quả thực tên Bao Vinh Hầu kia mấy tuổi biết tứ thiên tự, 4000 chữ, mới 13 một mình giết hổ do không đơn giản. Luân, Cao Kỷ nãy giờ chẳng nói gì, cứ ăn chằm chằm, giờ mới mổ mồm ra nói một tí, nhưng mà bạch kim rất hiếm, ta chỉ biết mỗi bọn Hoa Lan, Hà Lan là hay mua bán số lượng lớn bạch kim tất nhiên. Giờ nhập từ Thanh Hà thì đã có tên Trạch lộ rõ khả năng Thanh Hà đã bị Loan đưa vào vùng ảnh hưởng rồi. Chi bằng con Loan nhìn thẳng vào Luân nhờ Hải Phố, tức Hội An, quận công là hoàng phủ định mua hộ rồi chuyển ra đây. Quân sư có ý hay, ngài nên nghe theo. Giờ tên Quý Trạch kia ta nghe nói cũng sắp được phong tước Thanh Hà quận công vì mấy cái vụ đóng giáp khí cho triều đình, nếu thực sự hắn là tay chân của Loan thì chuyện ta dễ bị gây khó dễ. Kỷ, lời hai kẻ sắc sảo nhất trong nội bộ làm Luân yên lòng phần nào, định bụng sẽ làm ý theo. Mặt khác, phía bên kia là một chiếc thuyền khác. Trên thuyền lại có cả Loan và thêm 2 tên khác, Nguyễn Phúc Viên và Nguyễn Phúc Nghiễm. Hà Loan cười khẽ một cách nham hiểm, các vị đều từ khi Ngọc Cầu sanh được công tử Thuần, Nguyễn Phúc Thuần, quyền thế của các vị ngày càng cao, giờ ta muốn các vị rút vài điều. Hè hè, làm hộ ta vài điều. Được Viên uống một rượu, tay đang ve vãn chính đứa em gái ruột của hắn hảo. Ý ngài lễ thượng là ý tốt, ý chi cũng tốt hết. Nói đi, để ta và Nghiễm đệ đây còn làm chơ. 2 chiếc thuyền chạy song song nhau, bàn bạc cám hại lẫn nhau, người ta nói vô duyên đối diện bất tương phùng thế, 2 con tàu cũng có thể coi là thế ấy. Nhưng Loan bàn bạc cốt là lôi kéo thêm vào, đợi đưa được Phúc Thuần thì dẹp hết lũ thanh cao trong triệu mà thay bằng mấy tên cặn bã như Viên và Nghiễm. Cốt yếu là quyền lực tập trung vào tay hắn, địa phương đã thành nhưng trung ương mới hơn nữa. Luân quyết định là nghe theo vậy, hắn muốn vũ khí tốt để bù số lượng binh sĩ. Ban đầu không có ý vậy nhưng từ lời Cơ kể lại thì hắn thấy hợp với thế bây giờ của hắn, bản chất hắn may, may vì gặp Cơ chứ gặp những hoàng thất khác dễ gì theo phe đang yếu thế của hắn. Lần này hắn thẩm thấy Ngọc Yến quả thực không phải dạng thường, kiến thức của Yến rất dành về binh khí, hắn cho là thế nhưng vẫn chưa quyết sẽ chiêu mộ Yến hay không. Dẫu sao Yến nhận bổng lộc của Loan nhiều quá, một tước nhỏ với hơn chục con tiền, Luân chẳng dám liều. Với Luân, chính xác là trên hết, sai lầm có thể có nhưng không thể có bây giờ. hắn cũng đâu biết tiến có thể sẽ thay đổi cái vận mệnh bị ép tức chết đâu. Tạm thời hắn tạm gác chuyện đó và chuyện giáp khí qua một bên. Chương 18, Đỗ Thanh Nhân chương 18, Đỗ Thanh Nhân đã tháng 1, mặc trời mưa, tiến cũng quyết định về làng thăm gia đình. Từ hồi chuyển sinh về đây, hắn đôi lúc cũng nhớ quê nhà kiếp trước những thứ phải mấy trăm năm nữa mới xuất hiện, nhưng hắn tự định thần rằng, sống thì phải lo chuyện hiện tại trước. Khác với lần đi Vô Phụ Xuân, tiến lần này mua hẳn một con ngựa giá 5 quan, cốt là vì việc buôn bán hợp tác với Kiên cũng khá thành công, người địa phương hay Tây Dương đều khá thích cái món hắn cướp từ tương lai về. Thường có khi tháng hắn kiếm về gần 10 quan phải biết trung bình hắn thấy người dân Hoa Lang kiếm cả tháng mới tầm 2 năm quan. Tất nhiên hắn vẫn làm ở chỗ trạch nhưng chỉ để cho vui, căn bản là để không một nghề rèn của cha ông. Hắn xuất phát, đi mãi tới làng Triều Sơn Tây thì mới tạm dừng để nghỉ. Mà đúng thật có ngựa đi nhanh hơn thật, ngựa ta không uy dũng như họ tưởng tượng, chúng cao tầm 1m50, trọng lượng chỉ có 170 kg, đầu to, ngực lép và bụng to, lưng thì vài phần bóng chứ không thẳng. Khả năng chạy của chúng thua xa mấy giống ngựa khác, nhưng được cái sức đề kháng cao, cho gì cũng ăn và đặc biệt là sức bền của chúng mạnh hơn những loại ngựa Âu và phương Bắc tràn xuống. Có lẽ ngựa ta tính khắc khổ, kiên cường thành quen tự thở thánh gióng một mình đánh nhau với giặc Ân. Việc tôn ngựa của Đức Thánh lên thành ngựa sắt, điều nào phản ánh sức bền, khả năng chịu khổ nhưng chậm chạp của nó. Vì ngựa ít cân nên Yến cũng không mang nhiều đồ lắm, hắn mang đâu toàn quần áo, một bộ dụng cụ rèn và thanh kiếm lẫn đao. Chắc có ý thuê người theo bảo vệ hắn nhưng hắn từ chối, mấy tháng liền rèn xong đều tập võ và chạy bộ, hắn cũng tốt thể lên mấy phần ở nhà trạch. Thực ra trước hắn cũng theo cái lối rèn võ học chạy bộ, sau đi làm xa thì hết cái vụ học, mà có đi chăng nữa thì hắn xuất phát sớm hơn bọn kia cả 1/4 đời người nên cũng chẳng mảy may gì cả, giờ thuộc có khi cũng 4.000-5.000 chữ hắn ôm. Với lại nếu tập như vậy mà ăn thiếu chất như ở nông thôn thì tổ hại sức, hắn học điều này qua việc tập thể hình từ kiếp trước, nên thành ra giờ có nhà trạch nuôi đồ tốt hơn thì hắn tập luyện hiệu quả hơn, cơ thể phát triển đủ hơn. Đang ăn cơm bên đường, không biết hữu duyên hay sao mà có kẻ chạm vào sau lưng hắn, xin hỏi, có phải là Ngọc Kiến Côn, không? Hắn nhanh chóng nhìn lui và nhận ra đó là Nguyễn Linh Thiệu bằng hữu kết nghĩa hơi gượng ép của hắn, nhưng giờ hắn có phần sơ sát chứ không phải dạng đủ ăn như thời mới gặp nữa. Ê! Thiêu Minh! Mô ra giờ lâu không gặp mà sơ sát gì? Tiến đi khỏi làng xã mới hơn nửa năm mà đôi giọng của hắn đã theo thói thành thị hà thiểu ghé nhẹ vô tài Yến mà nói nhỏ huynh răng giờ mang kính giữa. Ta nghe nói mâu người giàu mà phải giả mới mua cơ mà giờ ta đang phục kích một tên phản ăn trộm gần đây nên mới ăn mặc gì thôi. Nói rồi Yến cũng hiểu, giả vờ mời cơm rồi hai tên cùng ăn. Hình như tên bị truy nã là một kẻ trộm chó quanh vùng Triều Sơn, chó là vật giữ của giữ vịt của dân làng nên họ hở lắm. Chỉ đợi tên kia mới đi ngang qua, Thiều đứng lên hét lớn mớ người ta thẳng trộm chó tề, ngay lập tức một đám lính phủ chủ ập ra bắt tên kia. Mà thời này làm gì có xe máy mà chạy như trộm chó hiện đại. Tên kia nghe bị chi hô thì chạy nhanh như cắt, mấy tên lính bắt lại không nổi. Thằng kia, ăn trộm còn chạy hả? Tiếng hét của một gã đàn ông cao to đen, bằng trận vang lên người đàn ông đó chính là Đỗ Thanh Nhân, hắn một tay vươn lui sau, lấy thế nắm lao tựa như đi thi Olympic vậy. Chỉ khác là hắn cầm giáo, và hắn không nghiêng người một tí nào, một ném kéo theo một luồng võ thần tựa như con hạ xuyên thủng bắp đuổi tên kia ngay tại chỗ. Cả đám lính nhảy bồ vào đánh liên tục, dân quanh cũng tham gia đánh trộm chó. Kẻ này đến mới nhìn qua là thấy uy thế ngập trời, là kẻ có võ tính cao cường. Về phần tên trộm, Thanh Nhân chặn người ta đánh tên kia lại, đem cho lính đưa lên chi huyện. Thầy, mấy mẹ đừng có mà đánh như giữa kẻ có tội có triều đình lo. Nhân, tính tình Thanh Nhân cứng rắn với những kẻ vô đạo bất lương, mềm dẻo và hài hước với người thường. Kẻ như này sau có công lớn lập Nguyễn Phúc Ánh lên làm vương, là một trong gia định tam hùng, chỉ tiếp nhiệm thói của Phúc Loan, dần dần có ý lập quyền, nhưng vẫn luôn hướng lòng về Nguyễn Vương. Để mà so sánh thì hắn chính là Trương Phi của Việt Nam, hữu dũng vô mưu. Khắc cái Nguyễn Phúc Ánh nghe lời xu định mà giết hại Thanh Nhân làm lực lượng Tây Sơn có thời cơ đánh thắng liên tục quân Nguyễn, chứng tỏ gì? Thanh Nhân mạnh tới mức mà Tây Sơn cũng phải sợ, đánh không lại. Tiến có hỏi qua Thiểu, biết tên trộm kia ăn trộm ở Triều Sơn Đông rồi mới qua đây, đội một của hữu đội trưởng Đỗ Thanh Nhân kẻ vừa mới nhậm chức sau khi đánh gãy tay tên đội trưởng ăn hối lộ tiền nhiệm. Không ai biết Nhân từ làng nào ra, chỉ biết Nhân là người hương trả, chứ chẳng rõ cha mẹ hắn đâu. Tiến thì thấy rõ được cái tài và tương lai của Nhân, mới thực lòng dặn dò Thiểu, ái đức huynh, người này tuy nhìn lỗ mãng nhưng chí khí và tài năng có đủ hết, được thì huynh phải theo hắn, trao dồi thêm kinh sử mà làm quân sư cho hắn, ép lại khí thế tung trời của hắn lại là có thể phụng quốc cứu dân. Tiến, ây cha! Nữ như huynh nói quá, thực nhìn Nhân trưởng có phần ngu đần, nhưng dáng kiêu hùng, phải chi có kẻ khuyên răn trong xử sự thì đúng là tốt, ý huynh tựa Văn Thánh vậy, tại hạ nhận. Thiểu, vậy Văn Thánh là gì? Không phải lần đầu Yến nghe tới nó, Yến lúc ở Bao Vinh có tiệm sách của tên người Tàu tên bị gọi là tiệm sách nhưng cũng coi là thư viện. Văn Thánh là những người học rộng hiểu sâu, biết nhiều thứ, có thể biết hướng trị dân, tạo cảnh thái bình nhưng họ luôn bị cái gọi là thiên mệnh trấn áp, chỉ có thể lợi dụng những thời khắc thiên mệnh đứt đoạn mà thay đổi cục diện, khai thông tân thiên. Ở Trung Hoa, có Tư Mã Ý tính kế lập đế nghiệp, nhưng cổ nỗi gã tính kế cho con cháu nhưng không tra xét thiên mệnh thành ra nhà Tấn của họ Tư Mã nhanh chóng suy tàn và sụp đổ. Đại Việt, ta có Nguyễn Trái theo Đại Việt sử ký toàn thư ở đây. Cụ đã nhìn được 10 phần thì 1 phần của thiên mệnh cho thấy Đại Việt sẽ suy vong, chỉ có một hướng thay đổi là phò lên lợi nên cụ không động thủ ủng hộ nhà hậu Trần. Hay ghê hơn là Nguyễn Bình Khiêm cụ biết cảnh nước như nào trong tương lai, tiên đoán được tương lai nhưng chỉ tiết lộ mập mờ chứ chẳng chỉ thẳng cho người đời. Vì Văn Thánh sống phải khôn ngoan, biết đoạn nào là thiên thời để đảo ngược, bẽ nhánh thiên mệnh đi hướng khác. Không được tiết lộ trước thiên mệnh cho thường nhân, chỉ tự mình tính toán cho hợp đời. Sách cũng nói, Văn Thánh hội tụ đủ tri thức, nhân đạo, cương trực, khiêm tốn. Người đạt đến văn thánh có khi hợp thời có thể xuất khẩu biến thiên như với Nguyễn Hoàng, Cụ Khiêm có lẽ thấy ông có tài nên mới thực hiện kỹ thuật này để tạo lối nhỏ cho Hoàng thoát, chứ mệnh Hoàng có khi chết nhiều hơn sống, ấy cũng là nhân đạo của cụ. Văn thánh cũng tỏa ra hào quang riêng, nhưng mấy trăm năm người ta không còn thấy văn thánh nào nên cũng không rõ hình hài ra sao. Với lại người sau học càng nhát, càng lệch ra khỏi chân lý việc học. Thêm nữa là việc văn thánh thường chết thảm không thảm thì ra quyến thảm, chỉ có Cụ Khiêm là số hiếm không bị cái gọi là thiên mệnh trừng phạt. Đang nghĩ suy thì Nhân Như con gió đã ngồi cạnh đến rồi. Hey, ni là cái chi gì? Hắn đụng liên hồi vào cái gọng kính của Yến Kính Mắt, chị bệnh mắt lao đó đội trưởng. Thiểu, ha, thú vị đấy. Bằng hưu của ngươi có khác đấy, còn trẻ mà mắt như cụ già chắc là có tài lắm. Hưu tật tất đa tài. Nhân, ngài là thanh nhân. Yến, đúng. Sao nào? Nhân, ngài có tài, nhưng nghiệp từ mồm và động ra rất nhiều, giờ ít không sao, sao hết mệt. Mà ngài thân hình lực lưỡng lô mãng mà dụng hạ quyển chứng tỏ biết cân bằng hai thái cực. Nên tiếp tục phát huy nếu muốn sống lâu. Yến, Nhân ngấm cả người ra. Lần đầu có kẻ thực dám dạy hắn ngoài sư phụ của hắn người thấy tài của hắn mà ra sức dạy hắn việc cân bằng tính tình với huyền chuyển qua võ, giờ cũng tương tự có kẻ dạy hắn cân bằng giữa tài và đức. Hắn thấy tên đối diện rất thú vị, muốn làm quen một phen. Ngài không sợ ta như bọn khác, ta thấy ngài có phần học thức. Bản thân ta luôn muốn giao du với học thức như thiểu đây. Xin hỏi ngài tên chi để tiện xưng hô đây? Nhân, Yến thấy trời nắng đỉnh chắc khoảng 2 giờ chiều ở Huế. Hắn đội nó lên, mang cái cặp gỗ tựa như cái hộp lên. Bổn hạ Hoàng Ngọc Yến, tự nữ Như, tước Bao Vinh Hầu, nào ngài tới Thanh Hà bổn hạ ất tiếp đón. Yến nói rồi hắn lên ngựa chạy, Nhân thì hứng hởi vì việc gì không biết, lôi thiểu qua bên hàng rượu uống rượu với bọn lính mới bắt trộm xong. Mà hưng bản thân hắn ngày càng quen biết nhiều điều, hiểu rõ nhiều thứ và hòa nhập vào thế giới này hơn. Càng ngày hắn càng là Yến, càng ngày hắn càng chấp nhận những thứ đời này cho hắn, một danh phận, một bản tính, một cuộc sống, một con người mới trong kiếp này. Chương 19, chuyện tiền nong, hậu sự, hồi hương. Chương 19, chuyện tiền nong, hậu sự, hồi hương. Nhưng sao tên Bao Vinh Hầu đó lại nói cho công nữ biết chuyện như giữa? Hắn với Quý Trạch đang đối địch nhau hay rằng? Sau những toan tính về việc nhập Bạch Kim, đột nhiên Hạnh bất chợt nhớ lại lời mà Ngọc Cơ nói lại. Quy Trung thì Hạnh và Luân, Kỷ vẫn chưa tin đến lắm, nên thế mới không hiểu sao hắn lại tiết lộ chuyện về chất lượng của sắt được đúc theo lối truyền thống như vậy. Hắn ban đầu đòi ta đàn cho xong lại rực đàn đi mà đàn, buồn công nữ lấy làm lạ, nhưng dường như là hắn thử lòng ta, còn đâu chi mới vô vấn đề xin ta cho hắn vài cân Bạch Kim để mạ lên kiếm của hắn. Cơ chỉ kể ngang đó, lượt bất đi đoạn đầu Luân nhìn phát là biết cô đang giấu giếm hắn chuyện gì đó. Hắn liền dùng kế khích tướng lên người người em của mình. Dù sao thì con gái dễ bị dính kế này nhất trong các kế, nhưng Luân chẳng muốn tỏ ra mình cũng làm mưu mô xảo quyệt, chỉ muốn coi cơ giấu hắn cái gì. Nói chuyện với tư cách công nữ quý tộc mà không thanh minh trong lời nói cũng là một tội về tư đức, công dung luôn hạnh. Ngọc Cơ nói phát Luân trừng thẳng vào mắt của cơ, chút nào cúi xuống để tạo sắc tối cho mặt điều chi cũng không được giấu hoàng huynh, nói: "Hắn làm chi em? Ta biết ta trừng phạt ngay lập tức. Chẳng có chi mô. Ta chẳng qua là tìm con bé thị Bích Hầu cận chạy bậy ở Thanh Hà bơ gặp hắn nơi nhà tên Quý Trạch. Hắn đang bán một món chi đó gọi là khoai tây chiên ta mua thử thì hắn từ chối ném tiền lại bảo là giả, còn dạy ta phân biệt ta thử hắn thì hắn còn chỉ cách làm tiền để chống mất giá đồng tiền ở Nam Hà mình. Trung quy là vậy, huynh đừng gán tội chi cho hắn hết." Cơ, đợi cả ba nghe cơ kể lại về cái phương pháp của Yến, chúng mới biết được vấn nạn lạm phát và nhập nhằng thuế hiện tại của hệ thống tiền tệ, luôn định kế cách án hải quan đứng bên bờ xem lửa cháy làm địch rối loạn, mục đích là dùng chính sách sai lầm hiện tại của triều đình để làm giảm uy tín của phủ chúa trong lòng nhân dân, từ đó khi khởi chính biến thì mới thực hiện cải cách để lôi kéo lòng dân. Nhưng Hạnh lại nghĩ hướng khác, với tư cách là nhà nho Hạnh luôn đặt an dân lên làm đầu, nhưng sống ở Thuận Hóa thực khó rõ cảnh ở các xứ khác như nào. Kế sách ấy là không nên. Con nên dùng kế thuận thủ khiên nhu tranh thủ thời cơ trong tay mà chấp lấy. Tận dụng việc đề xuất và thực hiện cải cách mà lấy lòng chỗ thượng, từ đó củng cố vị thế thế tử, lấy lòng dân. Để lâu dài thì hệ thống ni càng làm cho dân chúng ghét bỏ quý tộc của con. Hạnh nói ngay sau khi Luân trình bày cái ý nghĩ của mình khắp cái đô thành Phú Xuân này đều biết Trương Văn Hạnh là thầy dạy thế tử Nguyễn Phúc Luân, nhưng chỉ có thân thuộc mới biết Hạnh Luân xưng khiêm hô tôn học trò của mình, chỉ khi khuyên dặn và dạy bảo mới làm ngược lại chính việc này giúp Luân biết được nào là lời dạy của thầy hắn nào không. Hà tên Ngọc Yến đó cũng là bà con với tên Trạch. Luân hỏi sau khi hút xong chén canh rau muống hắn theo mật báo cũng dân Hoa Lang. Kỷ, loại như hắn, quả thực dù chung nhà với Quý Trạch, nhưng 10 phần hết 9 phần vị quốc vị dân, kỹ thuật người cao, tầm nhìn rộng. Con nên nghĩ lối mà chưa mộ. Hạnh khuyên tạm như vậy ừ thôi nay thì tàn, mọi người tạm về bữa mô gặp lại. Luân, Luân phải chắc chắn được Yến là kẻ thế nào, chứ mới 9 trên 10 phần thì hắn vẫn chưa an tâm. Nhưng tính nghe theo kế sách mà trình lên chúa mấy ngày sau thượng triều. Yến đi thêm một đoạn, bỗng gặp một quỳnh trình khá lạ, là Văn Miếu Phú Xuân. Hắn chẳng biết công trình này có từ bao giờ, thời sau Gia Long rời xuống nơi phường Hương Long chứ trước không biết ở đâu, thì ra là ở Triều Sơn. Đây được coi là trung tâm khuyến học của toàn đảng trong, nhưng Văn Miếu đầu tiên được sử sách ghi nhận lại ở trấn biên tức Đồng Nai, còn Văn Miếu Huế chưa thấy ghi rõ xây năm nào. Văn Miếu thực nước nào cũng có nếu thuộc vùng văn hóa Á Đông. Nhưng đặc điểm chung luôn có cái cổng đi vào gọi là Linh Tinh Môn. Linh Tinh ở đây nghĩa có thể giải thích là cổng của những song cửa tượng ngôi sao. Vào trong, có hai lớp, lớp ngoài để mấy gian nhà thờ các vị đại thần, trong khi lớp trong phải đi qua Đại Thành Môn và Đại Thành Điện nơi thờ Khổng Tử. Ở đâu thì cũng đều có hai loại môn và đại thành điện. Tiến trước đây là không có tiền đi Hà Nội để xem thử Văn Miếu Thăng Long như nào, nhưng mà suy đoán của hắn thì Văn Miếu Huế giờ còn sơ khai và đơn giản, dẫu các chúa mỗi đời có tổ chức thi cử nhưng không thống nhất, toàn bộ là ngẫu hứng, nên chưa có việc khắc tên lên bia khi đỗ đạt. Tiến vào trong, thấy bảng Vạn Thế Sư hiện tức người thầy vào đời. Có sẵn hương nhan, hắn lấy lửa ngón đuốc gần đó nay hắn quên mang đá lửa, kỹ thuật thời xưa lấy đá lửa và thanh sắt xoẹt phát ra tia lửa để đánh, mà thực ra hai viên đá lửa cũng được. Khổng Tử người nước Lỗ. Tạo đây xin không giới thiệu nhiều, hẳn ai cũng rõ rồi. Nhưng tại thế giới này, Khổng Tử có thể như là đại văn thánh của nó đặt ra những điều răn lời dạy để chuyển hướng đi của cả một vùng văn hóa, sống một cuộc sống an nhàn trước thiên mệnh. Tiến thắp hương xong đi ra mà nhìn cảnh vật xung quanh. Mấy năm đầu chúa Vũ Trị vì Văn Miếu rất được coi trọng, nhưng giờ cây cỏ mọc um tùm, lính tráng không ai canh. Hắn thấy trong góc còn có mấy thằng cu chăn trâu với mấy cha bậm nhậu ăn uống với nhau thành hội thành đúng. Tiến nhìn qua các bia chúng chỉ khắc đúng một tên một địa, dưới đế mỗi bia đều có chạm khắc một con linh quy. Cái sạch sẽ duy nhất trong đám bia ấy là tấm bia khắc tên Đào Duy Từ Khổng Minh của họ Nguyễn Phúc. Khắc cái Khổng Minh thực sự cố gắng chống lại thiên mệnh nhưng không thành, còn Duy Từ là con của dân Hắc Dòng, bị phân biệt không cho thi làm quan, bỏ trốn vào Nam để được tận dụng đời từ theo Yến Nghị cũng chưa đạt tầm văn thánh như Bình Kiêm. Nhưng Yến vẫn thắp cho Từ ba nén hương tỏ lòng kính, rồi lại lên ngựa đi tiếp. Cái tôi của kẻ học đạo nho khiến hắn phải tôn kính trước bậc cao học, mà tôn kính Từ cũng là nhờ Từ mà có Lũy Trấn Ninh và Lũy Trường Dực tựa như bạn Lý Trường Thành ngăn quân Bắc Hà xâm lấn Nam Hà. Qua chợ An Lỗ, ngôi chợ lớn nhất huyện Hương Trà sau Đông Gia, phải đi qua bằng ghe bằng thuyền nên hắn phải trả hai lần tiền để mang cả hắn và con ngựa qua. Hắn cũng tiện mua vài đồ trước khi thực sự về làng, vài bộ đồ cho chị gà, một cây gậy chống cho trâu, bộ ấm chén dĩa mới cho Thuần, còn mẹ hắn thì hắn mua cho bộ đồ và vài chỉ vàng. Sở dĩ mua vàng không phải vì hắn muốn coi độ giàu có mà là tiện coi độ bất ổn của nền kinh tế. Giá trị của vàng khác tiền ở chỗ nó có giá trị thực chất hơn là tính quy ước của tiền, nếu giá vàng tăng cao thì chứng tỏ nền kinh tế chính trị đang có nhiều biến động lớn. Hắn hỏi bà chủ thì biết đâu năm trước giá 10 quan giờ đã 16 quan, chứng tỏ nền kinh tế đang gặp biến động lớn. Điều này luôn được hắn dùng để nhận định những biến động lớn của thế giới hiện đại và giờ là quá khứ. Mua ba chỉ xong đi tiếp, sở dĩ lần này hắn về quê không phải ngẫu hứng mà là gần Tết nhất tới nơi rồi, nên hắn về với tâm trạng đón Tết như bao người con xa hương khác, mà vậy thì đi xa phải mang về tí quà cho đúng lễ đạo. Dọc đường Tết nhất gần tới, không khí Tết có thật, nhưng gần đây nhiều kẻ tán ra bại sản do ăn chơi nên ăn xin cũng rất đông, dọc đường lại tầm 5-6 tên ăn xin tiến lại gần hắn. Nơi chùa Giác Lương hắn trông đâu cả đám người đang nằm ngay dưới tán cây sung há miệng chờ sung đúng nghĩa. Trong cái đám đó còn có tên Đỗ Thanh Nhân cũng đang nằm song xoài ra với bọn thanh niên đó, kỳ lạ là Nhân sao lại ở đây. Tiến định bụng vào chùa hỏi tên này cho tỏa thú tò mò, hữu đội trưởng Răng lại nằm đây chờ sung. Bộ lương không đủ ăn hả? Tiến, a, mắt lão, người tới đây hay lắm, có tiền khôn, không? Cho ta vài đồng nở. Nhân nói cái rồi ngồi thẳng dậy, tiền lương ngươi đi mua rồi. Nói, Tiến, cho vợ rồi. Giữa giờ cho tiền khôn, không, để ta nằm tiếp. Nhân, tiền không cho, ăn thì ta bao, ý ngươi Giang. Tiến mời vậy cũng có ý lôi kéo Nhân theo hắn về Thanh Hà chuẩn bị kế sự ấy. Được, được, tới nhà mạ ta ăn luôn đây. Mạ ta nấu ngon lắm. Nhân nói cái liền cầm tay Yến mà dắt đi quán Xá Hoa Lang có bước phát triển hơn trước, đỡ hơn một số làng hắn đi qua. Quán ăn của mẹ Nhân một quán ăn nho nhỏ nhưng khá hiện đại với quy chuẩn thời ấy, bàn ghế gỗ nhưng có đánh bóng sơn đen nhìn sang hẳn về đường, có cả mái để che sân khá cao chứng tỏ nhà này giàu có chứ chẳng nghèo khổ gì. Thế mà Thanh Nhân lại đi há miệng chờ sùng, chắc chỉ tổ sợ vợ nên mới đưa hết cho vợ thật. Lương ngươi tháng mấy mà nộp hết cho vợ ghê giữa? Yến chợt hỏi hà hà, đại nhân khôn, không biết chờ bữa ni chi huyện cắt xén bớt chút đỉnh, còn mô một quan một tháng, chả đủ để sống. Toàn nhờ nhà vợ nuôi hộ. Ha ha ha. Nhân, ừ thì tên Nhân này bị mồ côi mà, không có nhà có cha có mẹ nhưng được cái có tài. Tiến nghe việc chi huyện tham nhũng thì để giải quyết sau, giờ hắn không màng Tết nhất đi bắt tham quan, dẫu sao tức hầu của hắn không to như tức chi huyện. Hai người kêu vài món như gà bóp, cơm đựng trong các niêu nhỏ, với rượu nhưng thực chất Tiến từ trước tới nay không uống, dù cho độ cồn rượu xưa thua xa rượu hiện đại. Chương 20, tái ngộ với những bất ngờ và suy tính. Chương 20, tái ngộ với những bất ngờ và suy tính. Đồ ăn bưng ra, Nhân liền lao vô ăn lia liệm như con hổ đói vậy. Tiến thì mới gấp bắt lên gấp đại một miếng gà mà còn chưa kịp bỏ vào mồm. Thời hiện đại hắn có nhiều thứ để mua vui hơn, nhưng ở thời này thì có cơm để ăn là cái vui nhất của đời sống con người. Xưa học hành xong đi về nhà cứ bị giục cơm, nên Hưng luôn ghét việc bị giục cơm, dần sinh thói bướng ăn vì mới về nhà hắn rất mệt nên không muốn bị giục một tí nào. Ê! Tiến phải khôn, không. Mi ra mi khôn, không, về nhà luôn mà ra đây ăn làm chi giữa. Ấy là giọng bà Tuyết, mẹ hắn thì ra quán cơm này là của chị và mẹ hắn mở ra kiếm thêm chát, mẹ hắn thấy hắn ngồi ăn thì tới hỏi han. Mà hắn từ đợt bị hổ bạt cho dẫu không biết nhưng thai trái đôi chút nghe không rõ, hắn cũng chẳng nghe thấy gì, phải đợi mẹ hắn lay lay hắn mới để ý mạng. Mới về gặp anh Nhân đây túng thiếu nên mua bao bữa. Bao anh rể mi làm chi? Thằng Nhi ở tí là ăn nhậu nên chị mi thu hết tiền rồi. Hai em ai mô gặp nhau thì vui rồi. Hai em, anh, em ăn mau đi về nhà còn làm lễ đón mi về nữa. Tuyết, nói rồi bà Tuyết ôm hắn vào lòng, còn đi múc thêm cơm cho hai thằng ăn. Tuyết luôn là một người phụ nữ tân tạo, kham khổ vì gia đình. Tuy gả cho Thuần là tảo hôn nhưng Thuần với Tuyết cũng chưa bao giờ cãi nhau việc gì lớn, hai con người hay trầm tính với người khác, đôi phần ảnh hưởng tới tính cách Tiến khi lớn lên. Ơ, bơ dứa đây là cô Yến à? Ha ha, tốt ấm, mới về nhà mà bao anh bay miếng cơm rồi. Hữu duyên, hữu duyên. Nhân hét lên đầy sung sướng may mắn làm sao, thanh nhân cưới chị gái hắn, với nữa công việc của nhân đang gặp khó khăn Yến mỉm cười, như trên trời rơi xuống cho hắn một vị hảo binh tướng. Thanh nhân hữu dũng vô mưu thật giờ quen ái đức, linh thiểu, hắn còn anh rể ta, đang thiếu việc, rất dễ mà lôi kéo đệ nhất gia định tam hùng vào tay ta. Yến lần này hào hứng vô cùng, đang thiếu tướng binh tự dưng có cơ chiêu dụ tướng tốt. An Côn, không, An Mã cười chi thế mắt giả. Nhân, hai anh bữa mô dành không? Vô Thanh Hà em cho chân chạy làm việc với em. Ê, Khôn, không, được. Vợ tao, tao, đây mà mi bắt ta vô trong nớ. Nhân, cái thằng nhi. Mới đi mô gần nửa năm mà đi về Khôn, không, chào ai hết còn đòi dắt chúng tao, tao, đi mô nữa. Gà đột nhiên tới rồi béo hai vui tên Yến đây đây. Chị à, đây là thấy nhà chị cực mới tỏ lòng giúp mô chơ. Yến, tết nhất, nhất, Khôn, không, về nhà ngay còn rủ chúng tao, tao, ra nhậu còn đòi kéo đi nữa. Đi về nhà. Gà, nói rồi hắn cũng đi về nhà với gà. Lúc sau bà Tuyết với Nhân mới đi theo. Tất nhiên hắn cho mẹ và chị gái cưỡi ngựa còn hắn với Nhân đi bộ. Về đến nhà, có lẽ mới nửa năm mà mọi thứ thay đổi quá nhiều. Từ việc nhà hắn được xây to hơn và chỉ thua nhà Trạch một tí nhờ 20 quan hắn gửi về, Nhân cưới chị hắn cũng được khoảng 2 tháng thì phải. Có khi hắn thấy nhà khá giả tầm trung nên mới xin vô ở rể ăn trực. Cái đó tạm bỏ qua vì sao Nhân cũng cực khổ như bao người thời nay kiếm sống thôi. Hắn tặng quà cho cả nhà, riêng Nhân thì hắn không có sự chuẩn bị nên cho tên đó 7 quan tiền. Hắn cũng biết là Châu mới cưới vợ của phú ông, mà tận ở Cựu Dinh tức Quảng Trị hiện nay. Nay Châu cũng tầm 30 mà chưa cưới thì họ bảo là ế, chị hắn mới 16-17 thì thời nay cho rằng cưới là đẹp. Hắn cũng cho Châu 10 quan coi như lễ vật với họ Trần Công ở Chính Dinh. Yến. Mạ hỏi thiệt mi chơ mi mới có nửa năm mô ra nhiều đồ gì. Tuyết hỏi khi thấy Yến đem về toàn tiền với đồ quý rèn rồi mua bán thêm, được triều đình phong tức hầu thì tháng mô chẳng có lương đồng năm quan mà mạ lo chi. Yến, từ vụ giết hổ đúng côn, không. Thuần, à dạ vâng, phong lên làm bao vinh hầu đó. Yến. Thuần vẫn đang rèn trong gian rèn của nhà hắn, dẫu nhà đã khá giả hơn nhưng Thuần vẫn giữ nghề như bao nhà khác. Tấm thân ướt nhẹp mồ hôi, cần cụ thể hiện thái độ tự lực tự sinh chứ chẳng muốn ăn bám con cái. Người thân trước giờ tính Thuần vẫn là vậy, cũng chẳng trách Thuần cho hắn đi ở đợ chứ nhất quyết không nhận tiền trợ cấp của Dung. Cả nhà một ngày ôn lại chuyện cũ, thanh nhân nghề phục chiến công của Yến từ lâu nay mới được biết nên ra sức thay đổi thái độ để tạo thiện cảm. Cũng may con hổ đó Dung đánh trọng thương rồi không thì hắn cũng mất mạng, điều ấy người ta ít kể mà chỉ kể được kết quả trận chiến là mình hắn còn sống. Nhắc đến đây hắn nhớ là phải đi thăm sư phụ, nhận cái tội tự sướng lên cái danh Bạch Hổ đại nhân vi phạm tôn quý tông phái. Đường đi vạn vật vẫn như xưa, hỏi thăm nghe nói Hoàng Kim Việt vô phú xuân làm lính hộ vệ của một ông quan nào đó, còn Trương Như Tề thì làm sổ sách cho cùng một ông quan. Võ đường Bạch Hổ Sơn vẫn ở đó, hắn đi vào thì thấy sư phụ đang chỉ dạy một đám đệ tử nội môn. Bữa nay có vẻ Hữu Đông đã có sự thay đổi lao chỉnh tề trong ăn mặc và tác phong hơn. Ngay lập tức Kim Việt và Hữu Đông nhận ra hắn liền, khác cái lần này hắn có mang bộ đối khâm vì hắn còn được Hữu Ba đưa cho một lá thư nhờ gửi cho Hữu Đông. Hắn muốn giữ gìn thể diện cho ba mà ăn mặc lịch sự rồi mới đưa đông lá thư. Mà ba đưa cho hắn là thư trong đoạn tập duyệt thủy vinh từ mấy tuần trước, biết Yến là học trò của lão nên tiện nhờ cầm về. Sư phụ, lần này học trò thất lễ không còn mặt mũi mô, mạ phạm tới thăm, tiện gửi lá thư của trưởng dinh thủy hộ cho người Yến túi người rồi mới dâng lá thư lên miễn việc nữa đi. Thư ta nhận, còn ngươi tội gì mà lại tự lấy bổn thân làm thất lễ? Thực ra thì đông cũng chẳng biết thằng nào lại đem võ thuật gà mở của gã mà đi đánh được hổ như thế mà lại dùng võ hổ đánh hổ, lấy cái mượn đánh cái gốc, lão cũng chẳng biết nói sao. Thang Việt mấy năm vẫn luyện võ. Kỹ thuật ngày càng nâng cao, Yến lần này về quê chỉ có ý thu lượm Kim Việt về làm tướng tay chân trong tương lai, may mắn thêm món hời Đỗ Thanh Nhân, chung quy cả hai tên đều được Yến nhắm đến, Yến cho rằng, có thể nâng cao bản thân hắn nhưng không thể lấy một chọi một đống được, Loan hay có khi là Huệ, Luân thì hắn đều chịu nếu không có thủ tướng. Việt thực cũng có tài, võ thần Bạch Hổ của hắn hiện ra mạnh mẽ hơn Yến nhiều. Bạch Hổ cứng rắn với Hạc Thanh Thoát tạo ra thái cực bù trừ lẫn nhau, mà hiện tại cả đám bạn chỉ có Việt là ở lại tiếp tục học võ chứ chưa đi làm nhà giàu là lý do hiển nhiên rồi. Yến tranh thủ rủ Việt vào cùng vào bao vinh với hắn, nhưng có vẻ Việt không thiết tha lắm. Thôi, tao, tứa ở làng hơn. Đó là câu nói mà Việt đáp lại huynh đệ bằng hữu của mình. Thôi thì bạn bè thì không nên lợi dụng nhau, coi như lần này về bắt mèo mà thành ra hổ vậy vì thanh nhân có vẻ rất hứng thú tới Thanh Hà để thoát khỏi tên chi phủ tham quan, cũng như kiếm tiền ăn chơi. Hai, trên đường đi về mà hắn cứ thở dài mãi, sao gã có thể cưới một tên suốt ngày ăn chơi như này. Ít ra nếu nhân cưới người khác hắn cũng có thể chiêu mộ qua tiền và cơm, rượu. Đỡ dây dưa lâu dài với một tên bá đạo mà dễ rước tội chết vào như nhân. Yến mấy ngày sau giúp đỡ ông anh Châu đi cưới vợ tận ngoài ái tử. Cũng may cho Châu là tính tình hắn tốt, giúp con gái người ta té ngựa dù chân tật cái Trần Thị Vinh đang trốn hôn thì động lòng trước hắn, cha mẹ Vinh thấy Châu cũng được nên tạm tha mà cho cưới nhưng phải ở rể. Yến thực chất chẳng biết vụ này, về nhà mới biết, tranh thủ chở Châu ra ái tử làm lễ cưới rồi vào ăn tất niên sau, tất nhiên hắn cũng định bụng sẽ thăm dò địa thế còn chị, mở mang quan hệ, tính toán đường lối cơ bản để củng cố nơi đây làm một căn cứ địa thứ hai trong tương lai nếu được. Lợi dụng nhân dân tại Quảng Trị sống có phần còn cực khổ hơn trong Thừa Thiên, Yến dự định dạy họ trồng mấy hạt cà phê bữa hắn mua được của tên kiên dấu nơi đây không đủ điều kiện lắm nhưng sẽ là nơi thí nghiệm cà phê ở những vùng như Hướng Hóa và Đa Cờ Rông trong tương lai. Vì kiếp trước không thấy Huế phát triển cà phê nổi như Quảng Trị nên hắn mới bỏ qua việc trồng thử ở Huế. Trong khi đó tại Phú Xuân, Luân đã thành công trong việc thuyết phục chúa đổi tiền, hắn cũng đã thử làm theo cái lối 15 phần sợi bông và 75 phần sợi lanh, dấu tất đều phải nhập từ ngoài vô đàng trong, nhưng chính điều này làm nên sự khó khăn trong việc làm giả tiền trước mắt. Hắn cũng thử cho in thay vì may như Tiểu Yến nói, vì cơ bản Yến không nghĩ rằng người thời này có kỹ thuật in ấn cũng khá ổn chứ không tới mức mù mờ như hắn nghĩ. Về định lượng thì xu văn giữ nguyên, hào biến mất, đồng thì in thành tiền, còn quan thì in mệnh giá lớn hơn. Luân lần này hả hê vì lượm đâu ra cái để củng cố vị trí thế tử, còn làm hình ảnh hắn tăng thêm mấy phần trong lòng nhân dân. Việc đổi tiền để chống lạm phát và nạn giả tiền này Loan không thể nào có cớ ngăn chỗ được, nhưng hắn cũng đã biết thế tử đối đầu với mình, cũng biết trưởng dinh thủy hộ đang theo phe Luân sớm bảy binh bố trận sẵn, nếu thực giờ Luân liệu thì hắn đã chuẩn bị sẵn quân bao vây sông Hương và sông Kim Long, cũng như tranh thủ công khai mua bán quan vị, lôi kéo ngày càng nhiều người theo hắn. Phúc Luân thì biết Quảng Nam đang bị Loan ra người ra sức thu thập tài nguyên, khoáng sản, thuế khóa về kho của hắn để chuẩn bị chính biến. Quảng Nam là trốn nhiều tài nguyên buôn bán, khoáng sản nhất hiện tại của đằng trong, lại hay vừa mới nhờ Hải Phố quận công Hoàng phủ định là trốn quen của Trương Văn Hạnh mà hắn mới biết, tiến hành giả lập các vụ cướp để ngăn chặn nguồn tài nguyên chính của bọn gian thần. Tư duy mấy đời luôn là chúa ở Thuận Hóa, thế tử ở Quảng Nam, nhưng Luân lớn như này rồi vẫn bị Loan cản trở việc ra trấn thủ Quảng Nam, tất nhiên cũng là vì chuyện tài nguyên và lợi ích của Loan. Xuân sắp lập, chỉ còn một năm nữa Vũ Vương mất, số người thiên mệnh đã định không cãi được. Yến biết trước điều ấy, Luân thì không, nhưng cả hai đều đang ra sức tìm kiếm và xây dựng lực lượng về cơ bản để chống lại kẻ thù chung là Trương Phúc Loan. Chương 21, Ái tử thiên cơ. Chương 21, Ái tử thiên cơ. Cựu dinh nóng rõ thấy, Yến vốn tưởng chẳng nóng lắm vì quá khứ Việt Nam nhiều cây nên không nóng. Nhưng hắn đã sai, vì Quảng Trị vẫn nóng ra man, tới mức hắn phải mua gấp một đôi gốc gỗ để mang đi bộ thay vì chân đất, thực có sự tình này là do hắn đi tòng anh hắn đi cưới nên nhường ngựa cho anh hắn ngồi, còn hắn thì miễn. Đoàn người tầm 20 chục người toàn là người thân trong nhà đi cũng hề vải, nhất là Châu khi hắn đang mang một bộ đồ cưới. Đường đi thì không xa, chừng nửa ngày thì tới nơi rồi. Nhưng nóng như này thì bọn chúng lại cố nán đi lại chậm hơn, tạm dừng chân tại làng Hội Kỳ, ngôi làng nổi tiếng với kỹ thuật chạm khắc gỗ tinh xảo, đầy những ngôi nhà giường vô cùng xinh đẹp, có vẻ như phủ chúa cũng là do dân làng Hội Kỳ chạm chỗ trăng. Tiện đường ghé qua chẳng qua là để làm cái kiệu gỗ đám cưới hai người ngồi cho đẹp, lần này là ông bác khác của hắn là Hoàng Hóa Tịnh mua dùm. Không biết phong tục nơi đâu, nhưng xứ Thuận Hóa thì cưới hỏi gì cũng phải để người lớn trong tộc trai khác ngoài cha ra đứng lễ, vì lẽ này mà lần này Thuần chỉ đi theo để giúp đỡ một phần, còn mang áo lễ đọc lễ đồ vậy đều quy về ông Hóa Tịnh. Trong khi ai cũng mong tới được đường đích, Tiến lại cẩn thận đánh giá như sau, trong tay hắn là loại cà phê ạ dạ bị cả, như theo mấy tên thương nhân Tây Dương nói, thì nhiệt độ ở khu vực hiện tại có phần cao hơn so với loại cây cà phê này, tất nhiên hắn chỉ cảm nhận qua lời nói và cảm giác chứ không thể nào biết có đúng 18-24 độ C không, chỉ là chắc chắn không thể nào vùng này nhiệt độ ngang đó được. Còn độ cao ở đây cũng chưa thích hợp, lượng mưa có thể thừa nhưng đất đai ở đây không thích hợp để trồng ạ dạ bị cả. Nghĩ đến đây hắn muốn cách đoàn lên trên vùng núi xem sao. Nhưng mà đang đi như này mà làm vậy chết. Đi hồi đói quá lại phải ghé vào làng Kim Long để nghỉ chân, sang tiện mua một tí rượu quý làng này. Tiếng nghe dân địa phương bảo nghề nấu rượu đã có từ lâu nhưng không nổi, chỉ uống trong làng với nhau đem đi bán quanh vùng, hương thơm của chúng nồng thơm, có vị cay đặc trưng, gần như nhà nào cũng làm rượu cả. Cả đoàn ghé vào ăn tạm mấy dĩa cơm sần cũng là cơm nên làm Yến chợt nhớ ra còn chưa hỏi Kiên về vụ bắt hến ở Cồn Hến, chắc về lại Thanh Hà hỏi coi cũng được. Càng đi, hắn càng thấy khó khăn trong việc trồng loại cây cà phê. Hắn muốn tìm ra một loại thức uống để giúp binh sĩ của hắn trong tương lai có thể giữ tỉnh táo một tí nào đó, cũng như tạo nguồn thu nhập cho hắn sau này. Mà hiện tại cách xa Tây Nguyên quá xa, Nam Bản, Kon Tum và Gia Lai thì chưa nhập hẳn vào Đại Việt, thành ra hắn chưa thể áp dụng lên những vùng đất lý tưởng mà phải kiếm chỗ thí nghiệm trước để tạo kinh nghiệm. Mà khung cảnh Quảng Trị đúng như hắn nghĩ, người dân nơi đây thưa thớt, nhiều kẻ chọn bỏ vào Phú Xuân hoặc ra Quảng Bình làm ăn nên đã thưa thì càng thưa hơn. Sống thì tằn tiện hơn trong chính dinh, thừa thiên nhiều, nhưng được cái những kẻ ở đây rất thông minh, trung thực hơn vào trong chính dinh. Hắn cũng để ý được ở huyện Hải Lăng có thành Thuận Châu nằm phía đông con sông Thạch Hãn, thành khá bé mà xây cũ kỳ, toàn bộ hành chính hay huyện nha đều đặt ngoài thành. Trong khi trong thành chỉ có kho thóc và kho tiền, toàn thành toàn bộ đắp đất tật thể, để mà nói thì cả xứ Thuận Hóa này được ba thành trì là thành Phú Xuân, thành Hóa Châu ở Đan Điền, nay là làng Thành Trung, và Thuận Châu này. Trong đó thì chỉ có Hóa Châu là Yến chưa đi qua bao giờ, nhưng nghe mấy người ở Thanh Hà bảo thành có dân cư sống phía trong và khá lớn, đắp đá chứng tỏ là hơn Thuận Châu rất nhiều. Mà cũng đừng bất ngờ gì, thời kỳ này thủ phủ đàng trong hơn đàng ngoài ở chỗ thành nhỏ mà xây bằng đá, cung điện uy nghi, còn Đông Kinh thì lại to mà toàn đắp đất là đất, cung điện hoàng đế đổ sập gần hết. Hắn dừng chân với đoàn ở Thuận Châu một lúc, vì phía bên kia Thạch Hãn chính là ái tử nơi từng đóng dinh của chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Mà trời cũng chập tối nên dừng chân cũng là điều tất yếu, đi thế mà hơn một ngày mới tới nơi thay vì là nửa ngày. Tiến ngồi ăn nghĩa, đoàn thì dựng tạm lều trại mà ngủ, xích cả tiệu lại để kẻ trộm đỡ cướp lấy, nhưng hắn vẫn phải trực đêm. Hắn ngai mĩa vì mĩa cũng dễ kiếm, không cần phải mua thời này, mà đường giúp bổ sung năng lượng cho hắn thức trực đêm, bỗng từ đâu ra một đứa bé ăn xin tiếp cận hắn, chạm chạm đụng đụng hắn mặc hắn mơ, nhưng rồi hắn cùng nhìn qua thằng bé. Anh, muốn coi bói giải hạt côn, không. Đứa nhóc hỏi Yến không, tao không tin mấy việc gì, mi cần tiền thì tao cho còn không thì thôi. Yến, em, anh, bình tĩnh, thác phong nho ra phải giữ lấy chờ, chứ. Em đây muốn tới nói nhỏ ớ, là thấy em, anh, có tướng đại vương nơi, em ngồi bên tề, kìa, nay trừ tánh mai khôn, không, ra được mệnh cho anh. Em, anh, rốt cuộc là ai mô từ trên trời xuống hay răng em tánh khôn, không, ra giữa. Mù mờ chỉ thấy nay em, anh, gặp đại phúc. Thằng nhóc này, ha ha, buồn hạ là thường nhân, không tin ba cái nhì, nói, mi tánh mệnh người ta làm chi. Tên tuổi con nhà mô. Yến, cha em dạy em nên em hay ra cánh mệnh xin tiền thôi. Coi được ngày mô, sứ mô thời tiết như răng. Tương lai như răng chỉ cần tính toán là có tiền thôi. Giữa tên chi không khai cho anh. Yến, em tên Nguyễn Hữu Thận, cha em làm nơi trong thành Ni Nẻ.
Thận, Nguyễn Hữu Thận.
Thận vốn gốc Nghệ An, cha hắn là Nguyễn Hữu là một người nổi tiếng tài giỏi tới mức cả sứ Thuận Hóa này đều biết ông ta có khả năng coi lịch xem bói bản năng, tính tiết đoán thời tựa như bình khiêm của trời đàn trong. Thân Thận sau này cũng ra làm quan cho cả Tây Sơn và nhà Nguyễn. Khuôn mặt hắn sáng sủa, chẳng rõ sao lại ra coi lịch ăn xin kiếm tiền làm gì. Chợt thấy bóng người từ trong huyện nhà, như ủy ban nhân dân huyện, đi ra chính là Hữu Điêu, thằng Mi.
Tao,
nói Mi bao lần rồi mà răng cứ ra giả làm ăn xin coi mệnh không xin phép. Bị đánh mấy lần chưa chữa hả? Nói rồi Điêu nhìn qua bên Yến ngươi thứ lỗi, nãy trừ thằng Mi nói chi sảng bậy cứ quên hết đi ha ha.
Không sao, ta Hoàng Ngọc Yến, tự nữ như người Hoa Làng, tự bao vinh hầu ở chính dinh.
Ta thấy, Hữu Thận tương lai sáng ngời, nhưng phải có chánh kiến và thông minh trong sự sự ấy.
Ngài là Bạch Hổ đại nhân chi đúng khôn,
không?
Nghe danh đã lâu nay được gặp, thật quý hóa quá.
Bản thân Yến chẳng màng việc thu lấy Hữu Thận, nhưng lại nhờ Hữu Điêu xem coi nơi nào ở xứ Thuận Hóa trồng được loại cà phê ạ dạ bỉ cạ và lúa mì. Điêu cũng là người trải, từng thấy loại giống này từ tay Tây Dương và biết qua cách trồng, đề xuất của hắn thì ạ dạ bỉ cạ có thể trồng ở vùng núi của cả chính dinh và cửu dinh, nhưng lúa mì trồng ở vùng đồi núi chính dinh phải có biện pháp quản lý lượng nước mưa tốt. Hai kẻ xa giao mãi mới thôi chuyện, ngày hôm sau, cả đoàn đi ghe tới Ái Tử nơi đây còn lại một dinh nhỏ của chúa Tiên Nguyễn Hoàng được dùng để làm nơi thờ, hiện tại có thể nói nơi đây là chốn phồn vinh, thua Thanh Hà một chút mà thôi. Trung tâm của dinh đóng tại quần cát, trên nữa có cột kho, hướng dinh hướng trệch về đông bắc chứ không phải hướng chính nam hay hướng nam như thông thường các thành trì vua chúa hay làm. Trong khi mọi người thuê nhà trọ nhà cửa ở đây cũng đa số lợp ngói nhưng vẫn còn vài nhà lợp tranh, thì Yến lại lên trên dinh thờ chúa Tiên.
Này tên kia, mua ra tới đây giữa,
chỉ có quan lại mới được vua thôi. Một tên quan lên tiếng, tất nhiên là Đợt Vũ Vương cho Yến tức bao vinh hầu thì hắn có được đúc một cái ấn nhỏ bằng đồng, trên trạm môn con rùa nhỏ, hắn đưa cho mấy tên kia thì bọn chúng kiểm tra rồi mới cho vua. Hắn vào dinh, thấy rõ sự khác biệt của văn miếu thờ người tàu với điện thờ bậc tổ tiên khai coi khác nhau chỗ là có sẵn người châm lửa cho dấu tên này ít khi làm việc. Bên trong có treo cờ Nguyễn Vương, ảnh vẽ thờ Nguyễn Hoàng một người đàn ông râu dài với khuôn mặt rắn chắc. Đợi tên đánh lửa rời đi, hắn mới khấn, kính cẩn chúa tiên, vận mệnh họ ngài đang trên bờ loạn lạc, con đây là dân đen, có chút tài mọn, không tin mấy chi mê tín mô. Nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mong ngài phù hộ cho con phò tá họ ngài, cốt là cứu dân khỏi loạn lạc là tâm tư chứ chẳng phải ái mộ mà dựa dẫm chi mô. Mong chữ phúc trong Nguyễn Phúc cốt vẫn là truyền ngàn đời cho quốc thái dân an. Cầu xong hắn nhẹ người hẳn, vì dạo này nghĩ nhiều chuyện đối phó lâu dài với Phúc Loan nhằm chặn loạn thế nên hắn đôi phần áp lực bản thân. Trước dinh thờ là chợ hôm Ái Tử, nó chỉ họp chợ vào phiên triều nên mới gọi là chợ hôm. Hắn bảo mua thêm vàng đồ bậy cho cô dâu, việc hai nhà gặp nhau đã xong, mai là cưới còn mất thì về, họ nhà gái rất đánh giá cao hắn, nhất quyết đòi hắn ở lại ăn cưới chứ không hắn cũng định về thẳng từ ngày mai. Tối đó hắn nằm ngủ, hắn mơ thấy mình đang đứng giữa con sông Ái Tử mà trưa nay hắn mới thấy lần đầu chẳng hiểu sao lại có ai đá thẳng hắn xuống dưới dòng sông ấy. Hắn lại có cảm giác bị nuốt chửng như lúc trước khi chết lúc trước, sợ hãi và hoang mang, tựa như hắn đang bị số phận mà thiên mệnh đặt ra an bài.
Không,
nhất quyết là không. Hắn chợt mở mắt ra, đúng thật hai đã ném hắn xuống nước, hắn vùng vẫy hồi đạp nước mới ngoi lên được. Hắn vẫn mặc đầy đủ áo quần, xung quanh xem ra là một cái ao chứ chẳng phải dòng sông Ái Tử, ao có vẻ cách dinh thờ Nguyễn Hoàng không xa. Hắn bò lên bờ, lên rồi mới có cảm giác nặng nặng sau lưng tựa có con gì như con chăn dính vào người hắn, thực chất là một thanh kiếm. Hắn đem ra, rút bỏ, thanh kiếm chỉ có một đầu nhưng bản nhỏ nên thành ra vẫn là kiếm mặc dù lưỡi hơi cong. Tay cầm nạ voi lính vàng, tạo hình như con sư tử, có viền bảo vệ tay bị tấn công từ phía trước như kiếm đao ả rộng, bên trên khắc ba chữ, Thái A kiếm. Thái A kiếm không phải là của Gia Long sao? Hắn tự hỏi, sâu chối lại là gì? Hắn là họ Hoàng, rơi xuống nước thì như chữ Hoàng thêm bộ thủy là tên chúa tiên, tỉnh dậy trong ao. Vì chữ Hoàng thêm thủy nghĩa là cái ao, còn được giao thanh kiếm này nữa. Chứng tỏ Nguyễn Hoàng nghe lời cầu của hắn. Chẳng bất ngờ chi với cái danh chúa tiên trong thần tiên của ông. Thực sự Yến không tin làm là ứng nghiệm, nhưng Gia Long rồi Nguyễn Hoàng đều nghe lời cầu của hắn ư? Cũng quá sức tưởng tượng rồi. Chương 22, anh Túc Chim Lưu. Chương 22, anh Túc Chim Lưu. Từ hôm trước nhận được Thái A kiếm, hắn cũng chẳng rõ sao kiếm lại theo mình từ dưới ao lên, nhưng hắn chắc định rằng phải mang kiếm cho Luân vì đó là lời hắn lỡ hứa trước án thờ chúa tiên. Tạm gác chuyện đó qua bên, hôm nay là lễ cưới của Châu, và khoảng 5-6 ngày nữa thì Tết. Người thời xưa muốn cưới xin thì phải qua vấn danh xem qua tên tuổi và gia cảnh, nạp xính và thân linh tự mình đi đón rước. Về cơ bản là trọng chuyện tiền bạc, nhưng may mắn cho Châu nhà họ Trần công lại nhìn vào đạo đức mà làm lễ cưới hỏi, gốc là vợ Châu không ưa bị bán gả nên bỏ trốn, cha mẹ sợ rồi thì mới thôi thôi ấy đi. Tiến ăn cổ chỉ có cổ gà, cá chê, cơm, xôi, rượu. Thực chưa tàn nhưng hắn nhanh chóng nhờ ông thông gia của Châu cách trồng cây cà phê, lúa mì cho người thượng rồi bảo ông lên thuê người thượng làm mà trả tiền cho họ, sao được nhiều hắn mua hết. Tiến sau đó phi thẳng về Phú Xuân. Trong khi đó, mấy ngày gần đây Phúc Luân cứ gặp ác mộng, luôn gặp thấy cảnh mình bị bỏ tù, đất nước loạn lạc. Nhưng cũng may bên cạnh hắn bữa nay có Tống Phúc Thị Hương người vợ thứ tư của hắn mới được ban hôn, hắn không biết vì sao mà giờ hắn cơ thể, ngày nào cũng mệt mỏi, không biết là bệnh gì. Nhưng chỉ riêng đồ ăn của Hương mới làm hắn thôi cơn bệnh một tí nào, nhưng dáng vẻ của hắn càng ngày càng thảm hại. Thêm nữa, hai tên Nguyễn Phúc Viên với Nguyễn Phúc Nghiễm cứ tới rủ hắn ăn uống thường thì hai tên này chẳng bao giờ giao du với Luân, mà Luân cũng muốn giảm đau nên theo hai tên đó sầu rượu,
cũng có ý chiêu nạp chúng nhưng rồi lại gạt đi. Trương Văn Hạnh và Lê Cao Kỷ mấy ngày liền cũng chẳng thấy thế tử buồn việc học, hay đau mà nằm trong giường cũng bắt đầu sinh nghi, nhưng chẳng có chứng cứ buộc tội hai tên Viên và Nghiễm. Mà trong triều, chúa Võ có ý thôi chức của Nguyễn Hưu Ba mà cho làm trưởng cơ thấp hơn một bậc, để đưa Nguyễn Phúc Viên kế chức trưởng dinh thủy hộ, vì thấy Hưu Ba mấy lần cứ đòi tăng ngân sách cho thủy binh, mà thực chất là để chiêu mộ thêm binh lính cho thế tử. Cận ngày Tết, triều đình tiến hành đổi tiền theo lối cải cách mới, cũng như cải cách và tinh giản một số mặt của hệ thống thuế. Tiền mới quả thực với kỹ nghệ hiện tại khó mà làm giả được, vì sợi lanh và sợi đông quá hiếm và toàn phải là hàng nhập, trong khi Trương Văn Hạnh đã đề xuất cấm mua bán vải lanh với dân thường để chống cung cấp nguyên vật liệu tiền giả hoành hành. Việc đổi tiền được thực hiện trong cả nước tuy chưa giải quyết dứt điểm nhưng đã hạn chế được nạn tiền giả, phá hoại nền kinh tế của bọn lưu manh mà nhất là thương nhân người Tàu thời điểm ấy. Quay lại về phủ, Ngọc Cơ mấy bữa nay cũng hay đi vào thăm anh trai nhưng cứ bị đuổi đi, chắc nàng cũng bực nên chẳng thèm đến nữa, mặc kệ Luân. Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Thị Tế, hai vợ của Luân, ra sức chăm sóc nhưng không ai được chạm vào được Phúc Luân trừ Thị Hương. Hai bà dựa sức kêu thái y trong triều là dỗ hẹn nẹt ổ chủ tù người Tây Ban Nha tới nhưng ông ta cứ bảo là chịu kiếm không ra bệnh. Chập dân Luân cũng không thiết lo việc chống loạn thần, số tân, hay cáo gắt trước cẩn thận, tinh thần ngày càng hoảng loạn. Tiến vào Phú Xuân lần này là muốn mong muốn trao lại thái A kiếm lại cho Luân. Vì sao phải gấp gáp như vậy? Mặc cho còn nhiều việc như tìm chỗ trồng tạm lúa mì với cà phê mà hắn còn phải nhờ tạm ông thông gia chứ không đảm nữa, là do hắn sợ Nguyễn Hoàng. Nghĩ lại tự dưng thức dậy trong ao rồi có kiếm sau lưng mà không rõ lý do cũng đủ làm hắn thất cả hồn đĩa. Đi trên đường đá Phú Xuân, muốn gặp hay đưa đồ cho thế tử chẳng dễ tí nào. Tiến ở Phú Xuân quen mỗi Ngọc Cơ, mà cũng chẳng thân quen gì, nhưng hắn muốn nhanh nhanh nên đi hỏi người dân quanh vùng phủ của Ngọc Cơ. Hỏi mò một hồi mới ra, phủ của Ngọc Cơ cũng không quá to, hình thái là một hình chữ nhật, chỉ gồm có hai điện mà thôi, sơn màu vàng và chất gốm lên rất đẹp, ngay trên bình phong khắc lớn một chữ Phúc, cây cối hoa cột thì trồng khắp vườn, thường nhà quyền quý trồng rất ít chứ không phát ra um tùm như căn phủ này. Ê, đi mua dứa. Đột nhiên nhìn xuống là Thị Bích, con hầu của Ngọc Cơ đang hỏi hắn hay he, tự mở cửa tự vô. Không nhớ anh bán khoai tây trên thân thiện à? Tiến túi xuống một tí để nói chuyện với con nhỏ không. Anh bán khoai tây trên là người Tàu mà. Người nói dối ta đúng không? Bích, à con bé này tính náo đần dữ, hắn nghĩ. Thực bữa hắn thuế mấy tên giúp việc ở quán là có mấy tên Tàu thiệt, mà con bé này vô tư hay sao mà không biết gian hàng mới đó là Yến, mà nhắc mới, có lẽ vụ mùa khoai tây mà hắn trồng trong vườn của Trạch cũng xong rồi, hắn tính toán kỹ mùa trồng khoai tây ở vùng đồng bằng Thuận Hóa là có nhưng phải trong mùa mưa tức tháng 12. Sau hắn có thử đem qua bên vườn tư của Kiên trồng thử mà không biết có ra chưa, nếu ra được thì chi phí lời là một, mà nữa là khoai tây trồng được nhiều và có thể trồng tạm dưới đồng bằng có khả thi hơn với suy nghĩ trồng lúa mì của hắn, dễ làm nguồn lương chính hơn. Ở đây nói thêm vì sao Yến cứ lo việc tìm giống cây trồng mới để làm lương, vì khi Tây Sơn khởi nghĩa tại Quy Nhơn chính là nơi trung chuyển hàng hóa mà nhất là lúa gạo từ Nam Bộ lên nuôi Thuận Hóa, khi tuyến đường này bị gián đoạn thì Thuận Hóa không quá 5 tháng sẽ đói rã rời với số lượng dân cư đông nhất cả đảng, trong hắn muốn dùng thức ăn để chiếm lấy lòng dân. Chuyện này là hắn tự nghĩ trong lòng để còn tính chuyện nếu bị kẹp đầu như thế của Thuần khi bị Tây Sơn và quân Bắc Hà bao bọc Thuận Hóa nữa. Thị Bích, thôi để hắn ta vô đi. Cơ tử trong điện nói vang ra, Yến lẻ lươi chọc con bé một tí, rồi mới mở cửa tiến vào ngôi chính điện. Thực trước giờ hắn chưa bao giờ bước vào nhà quý tộc kể cả kiếp trước, căn nhà bao bọc toàn gỗ mít thì chưa nói, nhưng lại còn thơm mùi sáp ong để bôi lên để giữ màu gỗ đen khắp gian phòng. Ở giữa có bàn thờ mà cơ để thờ Thánh Mẫu Liêu Hạnh tương truyền là thần tiên trên giới xuống hạ phạm để giúp dân, một trong tứ bất tử Việt Nam. Kết cấu chung căn nhà thì cũng là nhà giường nhưng phang phẳng đâu còn kiến trúc đấu cùng mà sau này thời Nguyễn đã bỏ hẳn đi. Công nữ người thờ mẫu ạ, bổn hạ không biết ấy. Tiến tự đặt mông xuống cái bộ bàn ghế rát đầy xà cừ, bổn công nữ chưa mời ngươi ngồi, nhưng thôi nể công người có ý kinh thế thế dân bổn công nữ bỏ qua, giờ người đến đây có việc chi? Gần đây bổn nương đang bực bội trong người, ngươi nên cẩn trọng lời từ mồm xuất ra. Cơ, à hà, danh công chi đây? Tới đây xin công nữ giữ lời tặng ta. Đang nói thì cơ dằn thẳng mặt tiến, tỏ vẻ khó chịu bạch kim. Ta nói giúp nhưng không nghĩa là có nhanh, giờ hỏi cái khác đi. Cơ, thầy giữa công nữ quen thế tử không? Lần nghi mạo phạm tới đây chỉ để hỏi việc này làm tránh. Tiến, huynh trưởng. Ngươi thì muốn biết chi huynh trưởng? Vừa nói tay cơ vừa mò dưới bàn một con dao chiến dạo ni huynh trưởng bệnh, tâm lý bất ổn, ta đang bực bội không biết cách chưa đây, ngươi muốn ta giúp nói chi thì phải giúp ta biết huynh ấy bị chỉ giữa. Thế tử triệu chứng chi? Tâm thần bất ổn, hay mệt nhọc nằm mơ thấy ác mộng, đau nhức cơ thể rồi mâu ngày càng bê tha, rượu chè, chẳng lẽ sau vụ hiến kế cải cách thuế khóa tiền tệ mà Hoàng huynh thay đổi nhiều giữa? Ta nghĩ là tâm bệnh, đến cả tên Tây Dương làm thái ý còn chịu bảo không biết bệnh chi ạ. Tiến hét lên, thực hắn nãy giờ bí mà nghe mấy triệu chứng vậy là biết ngay bệnh nghiện ma túy là nghiện ma túy. Ma túy? Cơ, nghiện anh túc. Được chưa? Tây nớ làm thuốc giảm đau, dùng nhiều có khi nghiện, nghiện mô rồi thì cơ thể ngày càng suy nhược, đau nhức toàn thân, dễ mẫn cảm hay chi đó ta cũng chẳng nhớ rõ. Mà chung dùng lâu là ảnh hưởng thần kinh, có ngày chết sớm. Tiến nói xong mới nhận ra cái vấn đề, thời này làm gì có vụ nghiện anh túc ma túy. Biết được tác hại nếu dùng nhiều của nó chỉ có thể là bậc đại y trong đông y gì mà thôi, mà nguồn gần nhất chỉ có qua Thanh Hà hoặc mua bán giữa xứ Nghệ An với Thuận Hóa qua sông Danh. Triệu chứng của Luân thời hiện đại chắc chắn là nghiện rồi hoặc bị hãm hại nếu ở hiện tại. Có ai hay làm cơm cho thế tử? Yến nói to vào mặt cơ gừng. Tống Phúc Thị Hương mới được ban hôn vào mấy tháng trước nhưng chưa cưới. Cả nhà có chị là lo được cơm nước cho Hoàng huynh giữa là mới vài tháng còn cứu được. Ra đi cái đã, không được trì hoãn phút mô. ngươi định cứ giữa đi thẳng à? Không sợ chi bị án tù tội hay răng? Phải nhanh chóng thôi, có kẻ ám hại thế tử rồi. Không biết sao Phúc Loan lại biết tác hại của dùng ma túy lâu. Chết thật. Giờ còn canh trưa, cũng ngang giờ cơm rồi, phát hiện là phải ngăn ngay. Nói cái yến kệ hẳn cơ mà chạy ra ngoài khoan. Nghĩ lại đi, thuốc ngươi nói đầu độc mấy tháng chưa chết, không cần phải thẳng mặt chém giết. Nói cái cơ lại uống ngụm trà, khá bình tĩnh thế ngài ưa thế tử thành như vụ vương à? Dày vò về thể xác là loại độc hơn cả chết ngay chỗ. Yến nói cái đi ngay, hắn chỉ muốn giải quyết cho xong việc trước tết, tưởng nhỏ nhưng có khi vì hắn tụng mà Nguyễn Hoàng mới lôi vào hắn và để hắn giải quyết thêm việc này. Để Ngọc Cơ ở lại uống trà một mình, chẳng rõ lý gì mà không đi cứu giúp Luân. Chẳng lẽ giận rồi sao?